Bây giờ các nàng Ngọc Linh Các xuất hiện như vậy một cái yêu thiêu thân, ở trước mắt vị này khẳng định phẫn nộ phi thường, nàng hiện tại chỉ cầu đảo đối phương không muốn giận lây toàn bộ Ngọc Linh Các, nàng nguyện tiếp nhận quân vương toàn bộ lửa giận. Trách ngươi một cái. Ha ha. Chu Nguyên cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo sát ý, nói, ngươi cho rằng trách ngươi một cái liền có thể lắng lại sự tình sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống đỡ tất cả sự tình sao? Lâm Diệu Linh cúi đầu không nói. Lâm Phi Diệp, Hàn Minh Linh, Thượng Quan Nhược Lan là ai chiêu đi vào? Lại là người nào tại bồi dưỡng các nàng? Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi thăm. Lâm Diệu Linh trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Vương Thượng hoài nghi đem Lâm Phi Diệp, Hàn Minh Linh, Thượng Quan Nhược Lan đưa tới người là phản đồ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Diệu Linh. Lâm Diệu Linh á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Qua hồi lâu sau, Chu Nguyên chiêu hô Lâm Hải, Tiểu An Tử thối lui đến bên ngoài, cùng đi đến trước mặt đối phương, lập tức ngồi xuống, tay phải vươn ra, bước lên đối phương cái cằm, làn da chân mềm, trắng đoán, tựa như kia 17-18 tuổi thiếu nữ. Cô rất hiếu kỳ, ngươi một cái đường đường thánh địa thánh nữ, làm sao sẽ luân lạc tới loại tình trạng này? Lâm Diệu Linh nội tâm giật mình, trong mắt lấp lóe một tia không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt bình tĩnh như nước, nói, nô gia không biết vương thượng đang nói cái gì. Thiên chỉ thánh địa. Chu Nguyên trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm. Lâm Diệu Linh sắc mặt lạnh lẽo, khí thế cũng theo phun trào, trong mắt hàn quang không ngừng lấp lóe, dường như có xử lý Chu Nguyên chi ý. Làm sao? Ngươi đây là muốn giết cô diệt khẩu sao? Chu Nguyên tay phải nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của nàng. Lâm Diệu Linh không nói, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nội tâm của nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này đại hạ vương thượng, làm sao sẽ biết rõ nàng đến từ Thiên Chỉ Thánh Địa, hẳn là hắn cũng là cái kia bên cạnh. Cô mặc dù không biết ngươi vì sao sẽ đến Hoa vực, cũng không biết ngươi vì sao sẽ trốn ở ta Đại Hạ Ngọc Linh Các, nhưng cô hy vọng ngươi thành thật làm việc, hết thảy không cần loạn, không phải, cô sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Sáng sớm hôm sau, kết thúc tu luyện Chu Nguyên, rửa mặt xong sau, liền đi tới ngự thư phòng, phê chữa hôm nay tấu chương. Vừa phê chữa mấy quyển tấu chương, đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn, trong lòng mặc niệm, hệ thống, tiến hành đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe được thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán, Chu Nguyên nội tâm không khỏi vui mừng. Không nghĩ nhiều nữa hắn, lần nữa mặc niệm, triệu hoán. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt mông điểm. Nghe được triệu hoán mông điểm, Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái trán có chút hắc tuyến toát ra. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới triệu hoán đi ra mông võ, không nghĩ tới lần này thế mà đem mông điểm cho triệu hồi ra. Đây là muốn chính mình an bài bọn hắn ra trận phụ tử binh a. Chuyên môn mông điểm tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh, mông điểm. Đẳng cấp, 9 sao. Triều đại, tần triều. Tu vi, hư thần tam trọng thiên. Công pháp, kỳ lân quyết. Thiên phú thần thông, dị võ. Binh chủng, SS đại tần vệ sĩ 30.000 tên tu vi đều là đại tông sư thất trọng thiên. SS đại tần tinh nhuệ 100.000 tên tu vi đều là tông môn sư lục trọng thiên. Nhìn kỹ phía trên nội dung, Chu Nguyên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Mông điểm, xuất thân danh tướng thế gia, thở nhỏ lòng ôm chí lớn, thâm thụ tần thủy hoàng sủng tin. Đồng thời càng bị ca tụng là Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ. Nhìn xong tư liệu về sau, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, lập tức đem Mông Điểm triệu hoán đi ra. Hắn hiện tại mặc dù rất muốn an bài Mông Điểm đi biên quan, bất quá hắn phải nhường đối phương quen thuộc thân ở vương thành người Hoa kiệt xuất, giống như đại gia về sau liên hệ lúc sẽ không lạ lắm. Thuận tiện lại để cho hắn và đệ đệ của hắn trò chuyện chút. Triệu hoán thành công, Mông Điểm dự tính trong vòng một canh giờ đến vương thành. Chương 122, người nữ nhân này rất có tâm tư. Nháy mắt hoàng hôn này, Chu Nguyên viên mãn đem tất cả tấu chương phê chữa xong, lập tức đứng dậy rời đi ngự thư phòng. Vừa đi không có mấy bước, hắn liền mặt không biểu tình hỏi, Lâm công công, Lâm Diệu Linh bên kia như thế nào? Nàng có hay không đem nên bắt người nắm lên? Đối với phản đồ, hắn từ trước đến nay không nhân từ nương tay. Hắn không quản đối phương vì sao mà phản bội, nhưng phản bội chính là phản bội, một lần bất trung, trung thân không cần. Lâm Hải nói, về vương thượng, sáng nay Lâm Diệu Linh đã đem nên bắt người toàn bộ bắt lấy, cùng vào hôm nay giữa trưa chuyển giao cho cẩm y vệ, đến mức phải chăng còn có cá lọt lưới, cẩm y vệ đang điều tra. Để cho người chuyển cáo tưởng hiến, nhất định phải tận khả năng từ miệng các nàng bên trong lấy ra, về phần các nàng chết sống, hoàn toàn không cần để ý. Chu Nguyên mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong mang theo từng tia sắc cơ. Đại Chu Dương Nghiệt có thể lặng yên không một tiếng động phái người chui vào Ngọc Linh Các, chắc hẳn không chỉ có người làm phản, còn có thể đã bị bọn hắn xếp vào quân cờ, hắn cần mau chóng đem hắn rút ra, không phải rất có thể sẽ bị người phía sau lưng đâm đao. Vâng. Lại đi không có mấy bước, Chu Nguyên mở miệng hỏi, "Đúng, gần nhất trong vương thành, nhưng có cái gì chuyện trọng đại phát sinh?" "Về vương thượng, vương thành tại ngươi quản lý dưới, hết thảy đều bình yên vô sự, dân chúng đều trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt." Chu Nguyên chắp tay sau lưng, trầm lặng đi về phía trước. Lại đi một khoảng cách về sau, hắn hỏi lần nữa, ngoại trừ An Dương Vương gia, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt nhưng có gây rối. Mặc dù hắn đã tiêu trừ hai vương đất phong, hủy bỏ quân đội của bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể hay không gây sự, cái này đều mười phần khó liệu, huống chi mình bảo lưu danh hào của bọn hắn. Về vương thượng, căn cứ ma ảnh tin tức truyền đến, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ cả ngày trong nhà bồi tiếp thế tử, đến mức Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, trừ đi dạo thanh lâu, uống hoa kiểu, cơ hồ không việc chính đáng sự tình. Chu Nguyên nói, cô nhớ kỹ, cái này Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ thế tử, trên người dường như có một loại khó mà cứu chữa tật bệnh a. Đúng thế. Lâm Hải rất nhỏ hơi gật đầu. Vì sao không tìm người trị liệu? Chu Nguyên hơi có chút nghi hoặc. Về vương thượng, Bá Nam Vương phi trên người tật bệnh tên là loạn hoa hàn, hơn nữa còn là trời sinh liền có, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ nghĩ muốn cứu chữa, trừ phi có thể tìm tới tứ phẩm luyện đan sư. Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ rất yêu hắn thê tử sao? Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi thăm. Phi thường yêu, vì thê tử của hắn, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, dù là kính dâng sinh mệnh của mình cũng không ngoại lệ. Bởi vì độc yêu chính mình vương phi, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ một mực không có nạp tiếp. Có một lần Tiên Vương cưỡng ép cho hắn nạp tiếp, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ không chỉ không có tiếp nhận, còn chỉ vào lên trước mũi mang to. Cũng bởi vì một lần kia sự tình, Tiên Vương cùng Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ quan hệ từ đây chơi cứng. Nghe xong cái này giải thích, Chu Nguyên có vẻ hơi mở bức. Nhưng cùng lúc hắn cũng có thể xác định một việc, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ dường như rất yêu chính mình vương phi. Mà Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ sở dĩ tạo phản, chỉ sợ là bởi vì Bắc Mộ Vương Chu Thiên Dung hứa hẹn chỗ tốt, mà cái này chỗ tốt có thể cứu hắn thế tử. Trở lại tẩm cung của mình về sau, Chu Nguyên liền ngồi ở đỉnh nghỉ mắt dưới, Lâm Hải thì để cho người đi chuẩn bị trà đá, thuận tiện cầm một chút khối băng đến giải nhiệt. Trầm lặng hồi lâu, Chu Nguyên nói, "Lâm công công, ngươi tự mình đi dược đường một chuyến, sau đó mang theo Hoa đại sư đi tới Bá Nam Vương vương phủ, cùng để hắn cho Bá Nam Vương vương phi nhìn một chút, nếu là có thể cứu vậy liền cứu, nếu không thể cứu vậy liền bàn giao Chu Thiên Tứ lo hậu sự a." "Vâng." Chắp tay hành lễ, Lâm Hải xoay người rời đi. Chẳng được bao lâu, mấy tên cung nữ thái giám bưng tới trà lạnh, khối băng. Bên cạnh Tiểu An Tử tiến lên, đem trà lạnh đổ vào dự bị trong chén, sau đó một ngụm uống xong, xác định không độc, lúc này mới đem nước trà đổ vào Chu Nguyên chuyên dụng cái chén. Đối với Tiểu An Tử cử động, bản thân hắn là không cho đối phương làm như vậy, rốt cuộc hắn hiện tại thân thể hoàn toàn miễn dịch hết thảy độc, dù là hắn coi bọn họ là nước uống cũng không thành vấn đề, có thể Tiểu An Tử trước sau cái thứ nhất nếm thử. Uống xong trong chén trà lạnh, tinh tế nhấm nháp, Chu Nguyên khẽ chau mày, động tác trong tay cũng theo dừng lại. Phát giác được hắn lần này cử động cung nữ, thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất, cả người sợ mất mật, sợ mình sau một khắc lạnh lạnh. "Vương thượng, cái này trà lạnh nhưng có cái gì không đúng?" Tiểu An Tử mở miệng hỏi. "Hôm nay cái này trà lạnh làm sao có chút ngọt?" Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía trước mắt cung nữ, thái giám. Ngày thường hắn uống trà lạnh đều có điểm đắng chát, có thể hôm nay trà lạnh lại có chút ngọt nào, này làm cho tâm hắn sinh không hiểu. Nghe được nước trà có chút ngọt, Tiểu An Tử vội vàng cấp dự bị chén rót nửa chén, cẩn thận nhấm nháp, nước trà quả thật có chút ngọt. "Ầm." Ý thức được chính mình phạm sai lầm, Tiểu An Tử vội vàng quỳ trên đất, không ngừng dập đầu nói, "Nô tài chưa thể cảm giác đây là một chén ngọt trà, mời vương thượng thứ tội. Nước trà này cần tế phẩm mới có thể ngọt ngào, ngươi vừa rồi chỉ là một uống hết sạch, không có phát giác cũng không trách ngươi, đứng lên đi." "Vâng." Nghe được chính mình vô tội, Tiểu An Tử treo ở cuống họng bên trên tâm, cũng ở đây một khắc thả xuống. Quay đầu nhìn về hướng trước mắt đám người, Chu Nguyên hỏi, "Hôm nay trà lạnh, cụ thể là ai ngâm?" Bưng trà hai tên cung nữ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó mở miệng nói, "Về vương thượng, hôm nay ngâm trà lạnh là trước mấy ngày đưa vào cung đến hầu hạ vương thượng quý nhân Khương Tử Lam." Một cái khác cung nữ mở miệng nói, "Chúng ta bản thân không cho nàng ngâm, nhưng nàng là hầu hạ vương thượng quý nhân, chúng ta không dám chống lại mệnh lệnh của nàng." Chu Nguyên nói, "Tiểu An Tử, ngươi đi đem Khương Tử Lam mang đến." "Vâng." Tiểu An Tử không dám thất lễ, lập tức xoay người rời đi. Chu Nguyên nhìn về hướng trước mắt đám người, nói, "Đều đứng lên đi." "Vâng." Chẳng được bao lâu, Tiểu An Tử liền dẫn đến Khương Tử Lam. Biết được chính mình pha trà chọc giận vương thượng, Khương Tử Lam nội tâm sợ hãi không thôi, sợ sau một khắc sẽ có người đầu rơi xuống đất. "Thiếp thân tham kiến vương thượng." Khương Tử Lam quỳ trên đất hành lễ. "Trà này là ngươi ngâm?" Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Tử Lam. Cảm nhận được kia vô thượng ánh mắt, Khương Tử Lam lập tức mồ hôi lạnh thẳng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, "Là thiếp thân ngâm." Ngẩng đầu lên. "Là." Khương Tử Lam cực lực áp chế sợ hãi ngẩng đầu, nhưng nàng càng là áp chế sợ hãi, nội tâm cũng cảm giác được càng ngày càng bất an, phảng phất giờ phút này có một thanh đại đao gác ở trên cổ của mình. Nhìn một chút Khương Tử Lam trương này trắng bệ mặt, Chu Nguyên toàn bộ hành trình thần sắc không thay đổi, ánh mắt bên trong toát ra từng tia lạnh lùng chi ý, nói, "Đứng lên." "Vâng." "Qua tới ngồi." Chu Nguyên tay phải vỗ vỗ chính mình đùi phải. "Thiếp thân không dám." Khương Tử Lam lập tức biến càng thêm sợ hãi, ánh mắt bên trong không ngừng chảy ra sợ hãi. "Ngươi đây là tại chống lại cô mệnh lệnh." Chu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân tản ra kinh khủng hàn ý, đồng thời còn nương theo lấy kinh khủng sắc cơ. Khương Tử Lam cắn cắn môi đỏ, kinh hồn táng đảm đi tới đối phương trên đùi ngồi xuống. Chương 123, bệnh nguy kịch. "Cái này lại còn có thể cứu." Chu Nguyên một cái nắm nàng kia trắng loáng cái cằm, ánh mắt lạnh lùng nói, "Ngươi có phải hay không muốn tranh sủng?" "Thiếp thân không dám." Khương Tử Lam toàn thân run lên, vội vàng tiến hành phủ nhận. Chu Nguyên nói, "Xem như vương nữ nhân, tranh thủ tình cảm thượng vị là ngươi bản tính, cô cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng cô tiền để phải cùng ngươi giảng, xem như cô nữ nhân, ngàn vạn không thể dùng thủ đoạn đi tranh, càng không thể tổn thương những người khác, hiểu không?" Hắn sẽ không nhúng tay hậu cung tranh thủ tình cảm, nhưng hắn không thích hắn hậu cung vì tranh thủ tình cảm, không tiếc tàn hại đối phương, lấy đối phương tính mạng. Nếu như có người dám xúc phạm, hắn tuyệt đối sẽ muốn đối phương mệnh. "Thiếp thân." "Thiếp thân minh bạch." Khương Tử Lam nơm nớp run run trả lời. "Minh bạch liền tốt, cô thích nhất giống như ngươi minh bạch nữ nhân." Chu Nguyên tay trái xẹt qua nàng kia trắng nõn mặt, cùng một mực hướng xuống kéo dài. Khương Tử Lam lập tức cảm giác lòng của mình như thỏ con đi loạn, tăng tốc nhảy lên, nguyên bản trắng bệnh mặt cũng biến thành đỏ bừng. Tay trái chỉ bên cạnh trong chén trà, Chu Nguyên nói, "Trà này ngâm không sai, phi thường hợp cô khẩu vị. Bất quá cô không thích uống ngọt, nhớ kỹ lần sau pha trà, đừng lại ngâm loại này ngọt trà." "Ừm." Đáp một tiếng, Khương Tử Lam dùng đến thanh âm yếu ớt hỏi, "Vương thượng ăn điểm tâm ngọt, ngươi biết làm sao?" Chu Nguyên hơi có chút hiếu kỳ. Khương Tử Lam nói, "Thiếp thân không chỉ sẽ pha trà, sẽ còn làm đủ loại bánh ngọt, như vương thượng thích ăn, thiếp thân có thể mỗi ngày cho vương thượng làm." "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi làm đến xem, cô rất muốn ăn chút ngươi làm bánh ngọt là cái gì mùi vị." Hắn người này mặc dù không thích uống ngọt, nhưng hắn thích ăn đồ ngọt. "Vâng." Khương Tử Lam đứng dậy liền rời đi. Đưa mắt nhìn Khương Tử Lam đi xa, Chu Nguyên vươn tay ra chỉ bên cạnh trà lạnh, nói, "Cầm ngã. Nhớ kỹ, về sau cô uống đồ uống đều không được có ngọn, nếu ai dám thả ngọn, trực tiếp kéo ra ngoài chém.
Vâng.
Hai tên cung nữ đứng người lên, mang trả lệnh liền rời đi. Cùng lúc đó, Bá Nam Vương phủ. Tại người phần tiện lợi phía dưới, Lâm Hải cùng Hoa Đà thông suốt đi tới trong Vương phủ đường, chờ Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ đến. Nguyên bản Bá Nam Vương phủ đệ hẳn là tại Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ lãnh địa, có thể từ khi lãnh địa của hắn bị Đại Hạ Vương triều thu hồi, hắn liền không thể ở tại trước tiên nơi, cả nhà toàn bộ chuyển tới trong Vương thành đến ở. Hiện tại Bá Nam Vương phủ đệ chính là phía trước Vệ Vương phủ đệ, cũng chính là Tiên Vương con trai thứ 9 Chu Vệ chỗ ở. Toàn bộ phủ đệ nhìn qua mặc dù không bằng phía trước Bá Nam Vương phủ tại đất phong trước Vương phủ lớn, nhưng xa xỉ trình độ không kém chút nào bọn hắn phía trước Vương phủ. Biết được Lâm Hải đến Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là ngựa không dừng vó đi tới nội đường. Vương gia. Vừa thấy Chu Thiên Tứ đến, Lâm Hải lập tức đứng dậy ân cần thăm hỏi, Hoa Đà đứng người lên chắp tay hành lễ. Làm ra đáp lễ về sau, Chu Thiên Tứ có chút khó hiểu nói, Lâm công công, ngươi đột nhiên đến thăm, có phải hay không Vương thượng muốn tìm bản Vương tiên cung?
Cũng không phải.
Lâm Hải rất nhỏ lắc đầu, nói, chúng ta chính là phụng Vương thượng chi mệnh, mang một vị đại sư tới cứu Vương phi chi mệnh. Vừa dứt lời, hắn chỉ vào bên cạnh Hoa Đà giới thiệu nói, vị này tên là Hoa Đà, chính là Vương Đại Hạ Dược Đường đường chủ, không chỉ biết luyện đan, sẽ còn cho người ta xem bệnh. Trên dưới quan sát một mắt Hoa Đà, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ cau mày, trong mắt dường như mang theo vẻ hoài nghi chi ý. Cứ việc Lâm Hải đã nhắc tới đối phương là Đại Hạ Vương Triệu Dược Đường đường chủ, nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi, có chút không tin đối phương năng lực. Đồng thời nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút, Chu Nguyên làm sao lại đóng tâm chuyện nhà của hắn? Hẳn là đối phương có khác mục đích. Vừa nghĩ tới có mục đích, nội tâm của hắn liền nhiều hơn một phần cảnh giác. Trầm lặng hồi lâu sau, Chu Thiên Tứ đối Hoa Đà chắp tay hành lễ, mở miệng nói, nếu là Vương thượng phái tới đại sư, vậy bản vương liền dẫn đại sư đi xem một chút bản vương Vương phi. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hai người tới một chỗ tinh xảo biệt viện, nhìn chung hiện tại thuộc về mùa thu, có thể trong sân như cũng là hoa nở khắp nơi, hương khí bốn phía. Ở cách đó không xa dưới đình nghỉ mát, một cái chừng 30 tuổi, phong vận rất tốt, thỏa đáng bảo dưỡng mỹ phụ, mặc dù khuôn mặt tiểu thụy, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu kia trong đôi mắt đẹp toát ra phong tình. Bên cạnh nàng, trừ hai người thị nữ, đồng thời còn có một cái 17-18 tuổi, dáng người xinh xắn lanh lợi, đại mi như lá liễu, da thịt tuyết trắng giống như linh ngọc thiếu nữ. Người mỹ phụ kia thình lình Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ thế tử, Nạp Lan Tuyết, về phần bên cạnh kia mỹ thiếu nữ thì là nữ nhi của hắn, Chu Lâm. Đem hai người đưa đến dưới đình nghỉ mát, Chu Thiên Tứ liền hướng mình thê tử Nạp Lan Tuyết giảng thuật hai người vì sao đến. Biết được lão nhân này cùng thái giám là Chu Nguyên phái tới, Chu Lâm cả người biểu hiện mười phần bất hữu thiện. Chu Nguyên không chỉ tịch thu các nàng vương phủ lãnh địa, đồng thời còn đưa các nàng người cả nhà giam lỏng tại vương thành, mặc dù đối phương không có hạn chế các nàng nhóm xuất nhập tự do, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, đây là một loại giam lỏng, là đối với nàng nhóm một nhà trừng phạt. Vì không để cho mình trượng phu khó xử, Nạp Lan Tuyết đồng ý đối phương thỉnh cầu, sau đó duỗi ra tay phải của mình. Hoa Đà không nhiều lời cái gì, ngồi vào bên cạnh trên băng ghế đá, đồng thời vươn tay ra cho đối phương bắt mạch, sau một lát, hắn mở miệng nói, "Vương phi, mời duỗi ra tay trái của ngươi." Cứ việc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Nạp Lan Tuyết vẫn là kiểu cách. Bên cạnh Chu Lâm trong lòng suy nghĩ, nếu như lão nhân này nhìn không ra cái gì đến, vậy mình không chỉ muốn đem hắn đuổi ra, còn trắng trợn hơn tuyên dương sự bất lực của hắn. Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ mở miệng hỏi, "Hoa đại sư, bản vương Vương phi tình huống như thế nào?" Hoa Đà đứng lên thân, nói, "Về vương gia, Vương phi đã bệnh nguy kịch." Chu Thiên Tứ sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Chu Lâm thì là một mặt tâm trầm, nói, "Sú lao đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là đang dụ mẹ ta chết sớm sao?" Nạp Lan Tuyết lập tức nữ nhi của mình hành vi. Chu Lâm có lẽ không biết tình huống của nàng, nhưng làm bệnh hoạn, nàng biết mình là tình huống như thế nào. Chỉ là nàng còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, còn có rất lo xa nguyện chưa. Hoa Đà nói khẽ, "Lão phu chỉ là giảng thuật Vương phi bệnh vào cao, cũng không giảng thuật không có thuốc nào cứu được." Nghe vậy, Bá Nam Vương Chu Thiên Tứ trong lòng hơi mừng thầm, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nói, "Hoa đại sư, lời ngươi nói thật là, ngươi là có hay không có biện pháp cứu bản vương Vương phi sao?" Cứu Vương phi phương pháp có hai loại, một loại là tìm tới ẩn chứa dị hỏa Hỏa Linh Châu, bất quá biện pháp này rất khó đi được thông, Hỏa Linh Châu khó tìm, huống chi còn là ẩn chứa dị hỏa Hỏa Linh Châu, cái này loại thứ hai biện pháp thì là cần trang sức luyện đan sư luyện chế ra Hỏa Vân đan. Lúc đầu ôm lấy một tia hy vọng Chu Thiên Tứ, nghe thấy hai loại biện pháp, lập tức bị dội một thân nước lạnh, cả người phảng phất từ thiên đường rơi vào địa ngục bên trong. Hoa Đà giảng thuật hai loại phương pháp, bất kể là loại nào, kia cơ hồ đều là không có khả năng thực hiện, tình huống như vậy, không khác là ở tuyên án Nạp Lan Tuyết tử vong. "Hoa đại sư, y theo ngươi bây giờ năng lực luyện đan, có thể luyện chế đạt được Hỏa Vân đan sao?" Lâm Hải đem Hoa Đà kéo lại một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Chương 124, nữ nhi này có chút hô cha. "Tự nhiên không có vấn đề." Trả lời một câu, Hoa Đà lập tức đầy mặt vẻ u sầu, nói, "Lão phu mặc dù có thể luyện chế Hỏa Vân đan, nhưng này Hỏa Vân đan có hai gốc linh dược khó tìm." "Đại sư, ngươi có thể luyện chế Hỏa Vân đan?" Cứ việc Hoa Đà âm thanh rất nhỏ, có thể Chu Thiên Tứ vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được, trong lúc nhất thời có chút khó tin. Đồng dạng nghe được Hoa Đà lời nói, Nạp Lan Tuyết trong lòng không khỏi tuôn ra một sợi hy vọng, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, hy vọng có thể đạt được trả lời khẳng định. Có thể luyện là có thể luyện, nhưng nếu không cách nào tìm tới Hỏa Vân đan cần thiết hai gốc hiếm có linh dược, vậy lão phu cho dù có bản lĩnh bằng trời, cũng không cách nào luyện chế ra Hỏa Vân đan. Hoa Đà sắc mặt hổ thẹn. "Đại sư là tứ phẩm luyện đan sư sao?" Chu Thiên là có chút khó có thể tin hỏi thăm. Lão phu nhìn lên tới có chút không giống sao? Hoa Đà cười cười. Nghe vậy, Chu Thiên Tứ cả nhà tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, tại bọn hắn Đại Hạ Vương triều cảnh nội, lại có một tôn tứ phẩm luyện đan sư. Nếu để Hoang vực luyện đan sư biết được chuyện này, vậy nhất định sẽ chen chúc mà tới, chỉ vì hướng hắn cần phải học hỏi nhiều hơn. Lâm Hải sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Vương gia, Vương phi, quân chúa, có quan hệ Hoa Đà đại sư là tứ phẩm luyện đan sư một chuyện, còn xin các ngươi chớ có nhiều chuyện, lại càng không muốn để lộ ra đi, nếu không vương thượng trách tội xuống, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Có quan hệ Hoa Đà là tứ phẩm luyện đan sư một chuyện, tạm thời còn không thể để quá nhiều người biết rõ, nếu không sẽ gây nên hiệu ứng hồ điệp, mà bọn hắn Đại Hạ vương triều cũng sẽ lâm vào bị động bên trong. Nếu như để Phương Nam Ngũ Đại vương triều biết được Đại Hạ vương triều cảnh nội có được tứ phẩm luyện đan sư, vậy không vẹn vẹn sẽ bảo trì cảnh giác, sẽ còn đem quân đội tụ tập ở biên quan, phòng ngừa Đại Hạ vương triều đột kích. Mà Ngũ Đại vương triều quân đội một khi tụ tập ở biên quan, vậy không vẹn vẹn sẽ ảnh hưởng vương thượng chiếm đoạt Ngũ Đại vương triều kế hoạch, thậm chí còn có thể để bọn hắn liên hợp lại đối kháng Đại Hạ." Chu Thiên Tứ một nhà lập tức chấn động trong lòng, liền vội vàng gật đầu đồng ý, thậm chí đối với Thiên Phát Thể, tuyệt sẽ không đem hôm nay Châu nghe được nói cho bất luận kẻ nào. Làm ra cam đoan về sau, Chu Thiên Tứ mở miệng hỏi, "Hoa đại sư, không biết thiếu khuyết cái này hai cây thảo dược là loại kia?" "Lưu Ly Tử Hoa, Huyết Long Cửu Thảo." "Lưu Ly Tử Hoa, Huyết Long Cửu Thảo." Trong mọi người tâm nói thầm một câu, Chu Thiên Tứ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Cái này Lưu Ly Tử Hoa bản vương không có, bất quá bản vương trên người có Huyết Long Cửu Thảo, gốc kia Huyết Long Cửu Thảo là bản vương nhiều năm trước cứu người lúc bị người tặng cho. Bởi vì không biết gốc kia linh dược có tác dụng gì, hiện tại một mực lưu tại bản vương bảo khố, đồng thời bảo tồn mười phần hoàn hảo." "Ồ." Hoa Đà hai mắt hơi hơi sáng lên, nói, "Vương gia, có thể hay không mời ngươi đem nó lấy ra cho lão phu nhìn xem?" Đại sư hơi chờ một lát, "Bản vương cái này đi lấy đến." Lưu lại một câu như vậy, Chu Thiên Tứ vội vàng rời đi, tốc độ nhanh vô cùng. Không lâu lắm, Chu Thiên Tứ lần nữa trở về, trong tay còn cầm một cái hộp ngọc, hộp bóng ánh long lanh, bốn phía phủ văn lượn lờ. Đem hộp mở ra, Chu Thiên Tứ liền đem hắn đưa cho Hoa Đà, nói, "Đại sư mời xem." Hoa Đà ánh mắt nhìn, trong hộp ngọc thình lình để đó một cây cỏ, màu sắc là đỏ, có điểm giống máu tươi, chín mảnh lá, mặt trên còn có long văn. Không nghĩ tới gốc này Huyết Long Cửu Thảo lại có 4000 năm tuổi, vương gia thật sự là có phúc khí a. Hoa Đà hơi có một chút kinh ngạc. Cứ việc gốc này linh dược đã bị ngắt lấy, có thể trước mặt hộp ngọc này thuộc về đặc thù hộp, có thể có hiệu quả bảo tồn linh dược tươi sống, dù là đặt trên trăm năm, dược lực cũng sẽ không biến mất. Chu Thiên Tứ nghe nói đây, nội tâm cũng là đại hỉ. Linh dược năm tuổi càng lâu, dược lực càng mạnh, đồng thời càng dễ dàng cứu chữa vợ hắn tính mạng. Về phần hắn vì sao không có nhận ra gốc này linh dược năm tuổi, nay chủ yếu là bởi vì không biết nên như thế nào phân biệt. Rốt cuộc Huyết Long Cửu Thảo cùng với những cái khác linh dược khác biệt, không cách nào thông qua bề ngoài đến xác nhận niên đại của hắn, chỉ có tư lịch sâu luyện đan sư mới có thể có cái kia năng lực. Hoa Đà nói, "Bây giờ Huyết Long Cửu Thảo đã có, tiếp xuống chỉ cần tìm tới Lưu Ly Tử Hoa, lão phu liền có thể luyện chế ra Hỏa Nguyên Đan." Chu Thiên Tứ mặt lộ vẻ trầm tư, khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng, có thể làm đến Huyết Long Cửu Thảo, kia là xuất phát từ vận khí tốt, nhưng bây giờ muốn tìm Lưu Ly Tử Hoa, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chu Lâm Hiếu Kỳ dò hỏi, "Cha, cái này Lưu Ly Tử Hoa đến cùng như thế nào?" Chu Thiên Tứ không nói thêm gì, mà là lợi dụng chân khí huyền hóa ra Lưu Ly Tử Hoa thế nào. "A." Nhìn xem trong tay phụ thân kia như lưu ly giống như màu sắc là đóa hoa màu tím, Chu Lâm hai mắt dần dần nheo lại, chừng chừng nhìn chằm chằm. Đông nhiên nghĩ đến cái gì nàng, lập tức hai mắt sáng lên, kích động nói, "Cha, ta xem qua loại hoa này." "Ngươi xem qua?" Chu Thiên Tứ lập tức sững sờ, lập tức có chút kích động nói, "Lâm Nhi, ngươi nói cho cha, ngươi ở đâu nhìn qua loại hoa này?" "Tại Vương Thúc nhà." "Cái nào Vương Thúc?" "Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, nhị thập Vương Thúc." "Lão nhị thập?" Chu Thiên Tứ có chút ngộng, nói, "Lâm Nhi, ngươi nhị thập Vương Thúc nhà tại sao sẽ có Lưu Ly Tử Hoa, ngươi có phải hay không nhìn lầm?" "Không nhìn lầm." Chu Lâm lắc đầu, nói, "5 năm trước ngươi dẫn ta đi Vương Thúc nhà lúc, ta liền tại hắn nhà thấy qua. Tuy rằng đã thời gian qua đi 5 năm, nhưng ta nhớ tin tưởng, ta đúng là nhị thập Vương Thúc nhà nhìn qua. Lúc ấy nhìn thấy cái này bá hoa, xuất phát từ hiếu kỳ ta còn muốn đưa tay đi, bất quá lại bị nhị thập Vương Thúc cho ngăn lại. Nhị thập Vương Thúc lúc ấy còn nói cho ta, kia hoa không thể tùy tiện đụng vào, nếu không sẽ gây nên làn da ngứa. Như hoa có thể gây nên làn da ngứa, đây tuyệt đối là Lưu Ly Tử Hoa không thể nghi ngờ." Hoa Đà đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế đám người trong lòng cuồng hỉ vạn phần. Bất quá có một người sắc mặt tại vui qua đi, sắc mặt liền dần dần trở nên đến không tốt lắm. Thời gian qua đi 5 năm, bây giờ Sở Tương Vương phủ lại chuyển tới Vương Thành, kia Lưu Ly Tử Hoa còn tại Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt trong tay sao? Chu Lâm nói, "Cha, ngươi tại sầu mi khổ kiếm cái gì? Hẳn là ngươi lo lắng nhị thập Vương Thúc không đem Lưu Ly Tử Hoa cho ngươi." "Ha ha." Chu Thiên Tứ cười khổ một tiếng, nói, "Ta lo lắng không phải cái này, ta lo lắng chính là Lưu Ly Tử Hoa phải chăng còn tại lão nhị thập trong tay. Chỉ cần hắn mở miệng, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt nhất định sẽ đem Lưu Ly Tử Hoa cho hắn, vấn đề là hiện tại Lưu Ly Tử Hoa phải chăng còn ở trong tay của hắn?" Nghe đến lần này lời nói, Nạp Lan Tuyết, Chu Lâm nguyên bản tràn ngập vui mừng mặt, trực tiếp tại thời khắc này cứng ngắc ở, nội tâm tràn đầy lo lắng. Chu Lâm nói, "Cha, mặc dù chúng ta không thể từ nhị thập Vương Thúc nơi đó đạt được Lưu Ly Tử Hoa, nhưng chúng ta có thể hướng hắn hỏi thăm, hắn đến cùng từ nơi nào làm đến Lưu Ly Tử Hoa." Nghe được con gái một nhắc nhở như vậy, Chu Thiên Tứ nội tâm lập tức cháy lên hy vọng, bàn giao đám người dừng lại tại chỗ, bản thân hắn thì lập tức đi tới Sở Tương Vương phủ. Hắn không biết Lưu Ly Tử Hoa có khó không tìm, hắn chỉ biết là hắn nhất định phải cứu hắn thế tử. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nếu không sợ sinh tử vượt qua. Chương 125, cùng mỹ nhân trưởng thành một đêm. Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt hiện tại vương phủ, chính là Tiên Vương 12 tử Nghị Vương Chu Nghị Vương phủ. Không có ở Sở Tương Vương phủ tìm tới Chu Thiên Kiệt, Chu Thiên Tứ xoay người lại đến Vương thành ở giữa lớn nhất Thanh lâu, Diệu Âm Phường. Đối với cái này cả ngày uống hoa tiểu đệ đệ, bản thân hắn cũng là biết rõ, cứ việc mỗi lần đều khuyên bảo hắn không muốn đi, nhưng đối phương hoàn toàn đem lời nói của hắn làm bên tai. Diệu Âm Vương bên trong, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt trái ôm phải ấp, một bên uống hoa, một bên nhìn xem phía trước giáng múa. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Chu Thiên Tứ, Chu Thiên Kiệt hơi có chút nghi vấn, nói: "Vương huynh, ngươi làm sao tới? Qua tới hỏi ngươi chuyện này." "Chuyện gì?" Nhìn quanh một mắt xung quanh, Chu Thiên Tứ nói: "Chúng ta vẫn là đi ra nói sau đi, bản vương không thích không khí nơi này." Ách Mộng bước một chút, nhưng Chu Thiên Kiệt vẫn là đứng dậy rời đi. Hai người rời đi Diệu Âm Vương về sau, Chu Thiên Kiệt liền nghi hoặc hỏi: "Vương huynh, như là đã đi ra, vậy ngươi nên nói cho ta, ngươi tới tìm ta có chuyện gì a?" Chu Thiên Tứ không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lợi dụng chân khí huyền hóa ra lưu ly tử hoa, nói: "Trong nhà của ngươi nhưng có loại hoa này?" Chu Thiên Kiệt nhìn kỹ một chút, nói: "Có." "Làm sao? Hoa này có vấn đề gì không? Hoa này còn tại trong nhà của ngươi sao?" Chu Thiên Tứ trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn: "Còn tại a? Có thể đem nó cho ta sao? Chỉ cần ngươi đem nó cho ta, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới." Ách Mộng bước một chút, Chu Thiên Kiệt đầy đầu nghi hoặc: "Vương huynh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn hoa này làm cái gì?" Do dự một chút, Chu Thiên Tứ cuối cùng vẫn đem sự tình toàn bộ giảng thuật ra, bất quá đối với hoa đã là tứ phẩm luyện đan sư một chuyện, còn có Hỏa Vân đan là tứ phẩm đan dược một chuyện, hắn cơ hồ đều là giấu giếm không nói. Rốt cuộc hắn nhưng là đối Lâm Hải đã thể, tuyệt đối không thể đem chuyện này tùy tiện giảng thuật ra, cho dù là 10 phần tín nhiệm đệ đệ Chu Thiên Kiệt, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện báo cho. Biết được cái này lưu ly tử hoa có thể dùng cho dự vật, hơn nữa có thể cứu chữa Chu Thiên Tứ thế tử, Chu Thiên Kiệt nói: "Vương huynh, mời ngươi theo ta về vương phủ, ta đây liền đi đem cái này cái gì lưu ly tử hoa đưa cho ngươi." "Tốt." Lại qua trong chốc lát, Chu Thiên Tứ, Chu Thiên Kiệt từng người ôm lấy một cái chậu hoa tới trước mặt hoa đà, chậu hoa bên trong thình lình trồng vào lưu ly tử hoa. "Hoa đại sư, cái này hai gốc lưu ly tử hoa 5 tuổi sung tốt sao? Có thể hay không dùng cho luyện chế Hỏa Vân đan?" Chu Thiên Tứ kinh hồn táng đảm hỏi thăm. Hoa đà nhìn kỹ một chút, nói: "Cái này hai gốc lưu ly tử hoa, một gốc 5 tuổi vì hơn 500 năm, mà khác một gốc vừa vặn 1000 năm, hoàn toàn có thể dùng cho luyện chế Hỏa Vân đan." Mặc dù không biết Chu Thiên Kiệt dùng phương pháp nào đem lưu ly tử hoa cây ghép đến buồn bên trên, đồng thời để hắn còn sống sót, nhưng bây giờ có này hai gốc linh dược, vậy kế tiếp liền có thể luyện chế ra Hỏa Vân đan. Nghe đến lần này lời nói, Chu Thiên Tứ nhắc tới cuống họng bên trên tâm, lập tức tại thời khắc này để xuống, thê tử của hắn cuối cùng có thể cứu. Bên cạnh Chu Thiên Kiệt mặc dù có chút ngộng, bất quá nghe nói như thế có thể cứu tẩu tử, hắn cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng may mắn chính mình lúc trước buồn hoa loại hoa này. Lúc trước nhìn thấy cái này hoa lúc, hắn chỉ cảm thấy thứ này tràn đầy linh khí, hơn nữa đụng vào về sau sẽ cho người làn da ngứa, cũng không cảm thấy nó là một gốc linh dược, có thể vạn vạn không nghĩ tới, thứ này lại là một gốc linh dược. Hoa đã nói: "Vương gia, tất nhiên thiếu thốn hai gốc Hỏa Vân đan cần thiết linh dược đã tìm tới, vậy lão phu liền hồi cung đi luyện chế đan dược, các loại đan dược luyện tốt về sau, lão phu sẽ cho người tự thân đưa tới." Vào đêm, vừa mới chuẩn bị về chính mình tẩm cung Trung Nguyên, từ Lâm Hải nơi đó biết được Chu Thiên Tứ thê tử có thể cứu chữa, bản nhân cũng không nói cái gì, mà là tùy ý sự tình phát triển. Không trải qua biết Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cả ngày chỉ biết là uống hoa tửu, cái này để hắn có chút khó chịu, thậm chí nghĩ cho hắn làm một cái lão bà, thật tốt trị tính cách của hắn. Mặc dù hắn không nghĩ ngăn cản Chu Thiên Kiệt nhất cử nhất động, có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn tiến vào thanh lâu uống hoa tửu, cái này khiến người ta cảm thấy 10 phần khó chịu. Chính mình làm một cái đại hạ vương thượng đều không có, hắn thế mà cả ngày đều tại ăn chơi trẻ chén, khiến cho để cho người không ngừng hâm mộ. Vừa trở lại chính mình tẩm cung, Chu Nguyên liền nhìn thấy Khương Tử Lam đang chờ đợi chính mình, đồng thời còn dự sẵn một bàn rượu ngon món ăn. Dường như minh bạch ý tứ Lâm Hải, thành thật thối lui đến lầu các bên ngoài, cũng không có nhúng tay giữa hai người tiếp xuống có thể muốn làm việc. Thiếp thân tham kiến vương thượng. Vừa nhìn thấy Chu Nguyên trở về, Khương Tử Lam lập tức đi lên phía trước hành lễ. "Ừm." Chu Nguyên hơi gật đầu, cùng nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nói: "Đây đều là ngươi tự mình làm sao?" Đối với ăn đồ ăn, hắn người này cũng không ghét, cũng sẽ không cự tuyệt. Cứ việc võ giả có thể dài thời gian không ăn uống, có thể đã ăn quần hắn, tạm thời đổi không được thói quen này. Hơn nữa cái này dị thế giới đồ ăn, cũng phi thường mỹ vị, không thua kém một chút nào kiếp trước vị trí cầu. "Vâng." Khương Tử Lam cũng không có phủ nhận. Từ cung nữ nơi đó biết được Chu Nguyên thích ăn mỹ thực, trong nội tâm nàng liền đại hỉ, vội vàng thể hiện ra nàng phải có chủ nghệ. Chu Nguyên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, xác định đồ ăn không độc, lúc này mới cầm lấy đũa kẹp lên một miếng thịt, tán thán nói: "Ừm. Nhìn không ra, ngươi cái này chủ nghệ không thua kém một chút nào cung đình ngự chủ. Để vương thượng chế giễu, thiếp thân làm ra đồ ăn, không có cung đình ngự chủ làm ra ăn ngon." Khương Tử Lam mười phần khiêm tốn. Chu Nguyên cười không nói, lập tức chiêu hô đối phương qua tới cùng chính mình cùng ăn, thuận tiện rượu đục một ly. Tại côn dưới sự kích thích, thuận tiện lại từ trên người Khương Tử Lam nghe được cố kia mê người mùi thơm, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi nhếch cầu, một tay lấy hắn ôm lấy, quay người hướng nơi xà trên giường đi. Khương Tử Lam cũng không kháng cự, tương phản, nàng ngược lại sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng không ngừng nhảy lên, tựa như muốn vọt ra ngực. Đem Khương Tử Lam đặt trên giường, Chu Nguyên liền búng tay một cái, trong phòng quang mang trong nháy mắt dập tắt, mà hắn cũng đưa tay đi giải dưới đối phương quần áo. Ngoài cửa Lâm Hải, nhìn thấy trong phòng đầu quang mang dập tắt, bản thân cũng không nói thêm cái gì, lập tức đem chính mình ngũ quan phong bế lên, phòng ngừa nghe được không nên nghe. Sáng sớm hôm sau, chậm rãi mở mắt Khương Tử Lam, nhìn thấy mặt chỉnh tề, ngồi ở bên giường Chu Nguyên, liền vội vàng đứng lên, có thể kịch liệt đau đớn để cho nàng không thể động đậy. "Nam a." "Vâng." Đạt được cho phép, Khương Tử Lam đành phải tiếp tục nằm. Thiếp thân chưa thể hầu hạ tốt vương thượng, còn xin vương thượng thứ tội. Nghĩ lại tới nửa đêm hôm qua lâm vào hôn mê, Khương Tử Lam trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Thật vất vả đạt được hầu hạ Chu Nguyên cơ hội, nhưng nàng lại đến một nửa liền lâm vào hôn mê, này làm cho nàng lo lắng Chu Nguyên có thể hay không ghét bỏ chính mình. cái này không thể trách ngươi. Chu Nguyên khoát tay áo, một mặt không có gì đáng kể, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, cô sẽ ghét bỏ ngươi. Ngày mai vào chiều sớm, cô sẽ sắp phong ngươi vì làm phi. Tạ vương thượng. Khương Tử Lam nội tâm đại hỉ. Tán gẫu vài câu về sau, Chu Nguyên mở miệng hỏi, cô hỏi ngươi một việc, ngươi muốn thành thật trả lời, không thể có dấu giếm. Vương thượng muốn hỏi gì sự tình? Khương Tử Lam hơi có chút nghi hoặc. Chương 126, 8 sao danh tướng. Chu Nguyên nói, cùng cô giảng một chút liên quan tới Lâm Diệu Linh sự tình. Vương thượng, không biết ngươi muốn hỏi thăm Lâm cô chuyện gì? Khương Tử Lam hơi có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Để ngươi trả lời ngươi liền trả lời, không muốn như vậy rông dài. Chu Nguyên ngữ khí có chút lạnh lùng, hiển nhiên có chút không vui. Vâng. Khương Tử Lam trong lòng run lên, liền vội vàng đem liên quan tới Lâm Diệu Linh sự tình toàn bộ giảng thuật ra. Biết được Lâm Diệu Linh là một cái phi thường cường thế nữ nhân, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi cau lên, khỏe miệng hơi có chút nghiền ngẫm. Để Khương Tử Lam một mình nghỉ ngơi, Chu Nguyên đứng dậy rời đi, sau đó mang theo Lâm Hải đi tới ngự thư phòng. Còn chưa ngồi nóng đít, hắn liền mở miệng nói, Lâm công công, ngươi đi đem quốc sư tìm đến, cô có chuyện muốn hỏi hắn. Vâng. Lâm Hải không dám thất lễ, lập tức xoay người rời đi. Chu Nguyên thì túi đầu phê chữa tấu chương, đến mức đánh dấu. Ha ha, hắn hôm nay đánh dấu cũng không có thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán, mà là thu hoạch được một thanh kiếm. Qua không bao lâu, Lâm Hải mang theo Viên Thiên Cương đến. Thần, Viên Thiên Cương, tham kiến vương thượng. Không biết vương thượng tìm thần đến có chuyện gì. Chu Nguyên thả ra trong tay bút, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Viên Thiên Cương, nói, quốc sư, cô hỏi ngươi, khi nào vì lương thần cấp nhật? Viên Thiên Cương nói, vương thượng, ngươi hỏi là loại kia lương thần cấp nhật? Đại hôn lương thần cấp nhật. Không biết vương thượng muốn cưới ai? Chu Nguyên khoẹt miệng hung hăng co lại. Chính mình bất quá chỉ là hỏi một chút lương thần cấp nhật, làm sao Viên Thiên Cương liền kéo tới trên người mình? Cũng không phải cô, mà là cô muốn cho người nào đó tứ hôn. Minh Bạch Chu Vân ý tứ, Viên Thiên Cương lập tức bấm ngón tay tính lên. Sau một lát, hắn mở miệng nói, về vương thượng, ngày 2 tháng 11, ngày 20 tháng 11 chính là lần này nửa năm tốt nhất lương thần cấp nhật. Chu Nguyên rơi vào trong trầm mặc, hiện tại chính là ngày 28 tháng 10, tiếp qua 4 ngày chính là ngày 2 tháng 11, khi đó cũng sắp bắt đầu mùa đông. Càng nghĩ, Chu Nguyên quyết định đem Khương Tử Lam nạp làm phi tử về sau chuyển một chuyện. Hiện tại trước giải quyết liên quan tới Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt hôn sự. Lâm công công, ngươi đi đem hai phần thánh chỉ cầm tới, cô muốn cho Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt tứ hôn. Vâng. Tuy có chút không hiểu, nhưng Lâm Hải vẫn là làm theo, lập tức đi lấy hai phần thánh chỉ, đồng thời còn có Đại Hạ Vương Triều Ngọc Tỷ, đương nhiên còn hữu dụng tại viết thánh chỉ bút mực. Cầm qua thánh chỉ, Chu Nguyên quả quyết ở bên trên viết xuống nên viết đồ vật, sau đó đem hắn giao cho Lâm Hải, cùng để hắn tự mình đi tuyên đọc thánh chỉ. Hắn lúc đầu không nghĩ nhúng tay Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt hôn sự, nhưng là tên kia Tiêu Giao tự tại đúng là để cho người ghen ghét, hơn nữa còn cả ngày đi uống hoa tiểu, bại hoại thanh danh. Đối với loại người này, nên cho hắn tìm cọp cái bàn đường, để hắn về sau thở mạnh cũng không dám một cái, về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Chẳng được bao lâu, Lâm Hải đi tới Sở Tương Vương phủ, cùng nhìn thấy đang chuẩn bị đi ra Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt. Lâm công công, không biết ngươi đột nhiên đến thăm, nhưng có chuyện trọng yếu gì? Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt nghi hoặc hỏi thăm. Sở Tương Vương tiếp chỉ. Lâm Hải cũng không quá nhiều nói nhảm, mà là lấy ra chuẩn bị xong thánh chỉ. Sửng sốt một chút, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt lập tức quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lâm Hải tuyên đọc thánh chỉ. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, Chu Nguyên tiểu tử này lại tại làm cái quỷ gì? Làm sao đột nhiên cho mình dưới thánh chỉ? Đại Hạ Vương Chiếu, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt quanh năm chưa lập gia đình vợ, cô xem như chất nhi cảm giác sâu sắc xuất ruột, do đó tứ hôn, cưới Ngọc Linh các chủ Lâm Diệu Linh, trải qua quốc sư tính, ngày 2 tháng 11 vì lương thần cấp nhật, hai người tại ngày này thành hôn, khâm thử. Ầm ầm. Nghe thế phần thánh chỉ, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không thể trở về qua thần. Gặp Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt dường như có chút trì độn, Lâm Hải khẽ cho mày, trầm giọng nói, vương ra, mời tiếp chỉ. Lấy lại tinh thần Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, không biết nên có tiếp hay không dưới phần này thánh chỉ. Liên quan tới Ngọc Linh Các, hắn biết rõ, bởi vì kia là cho vương thượng bồi dưỡng nữ nhân địa phương. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến là, đương kim vương thượng Trung Nguyên, hắn gái kia tốt chất nhi, thế mà đem Ngọc Linh Các các chủ tứ hôn cho mình. Vương ra, mời tiếp chỉ. Lâm Hải lại một lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, thần tiếp chỉ. Nội tâm thở dài, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt bất đắc dĩ đưa tay tiếp chỉ, đem trong tay thánh chỉ phóng tới Chu Thiên Kiệt trong tay. Lâm Hải mỉm cười nói, tất nhiên vương gia đón lấy thánh chỉ, kia chúng ta cũng không lại lưu lại. Lâm công công đi thong thả, đưa tiễn Lâm Hải. Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong tay thánh chỉ, ở sâu trong nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ nộ khí. Hắn mặc dù không biết Chu Nguyên vì sao cho hắn tứ hôn, nhưng nghĩ đến đối phương nhúng tay hôn sự của mình, hắn liền cảm giác được mười phần nổi nóng. Thu hồi thánh chỉ, không có suy nghĩ nhiều hắn, trực tiếp liền đi tìm Chu Thiên Tứ, thuận tiện đem việc này báo cho đối phương. Ngọc Linh Các, to lớn nội đường bên trong, Lâm Diệu Linh mặt không biểu tình nhìn xem trong tay phần này thánh chỉ. Trong lòng rất là nổi nóng, hận không thể xông vào hoàng cung chất vấn Chu Nguyên, vì sao tự dưng cho mình tứ hôn. Chỉ là nội tâm của nàng càng là tuôn ra một câu nghĩ đào hôn xúc động. Nhưng nghĩ đến chính mình rời đi nơi này che chở, tiếp xuống sẽ là một con đường chết, nàng liền mất đi rời đi lòng tin. Thực lực của nàng còn chưa khôi phục, lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, nếu là rời đi nơi này, vậy nhất định sẽ bị kẻ thù tìm tới, đến lúc đó nàng sắp chết đường một đầu. Lại thêm đương kim đại hạ vương thượng đặc biệt quỷ dị, hắn thậm chí còn biết mình thân phận, cái này để cho nàng có chút không chỗ có thể trốn. Trầm lặng hồi lâu sau, nội tâm của nàng dường như có cái nào đó chú ý. Ngày 1 tháng 11. Rõ ràng. Vừa tới đến ngự thư phòng ngồi xuống Chu Nguyên, mở miệng hỏi, Lâm công công, ngày mai chính là Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt ngày đại hôn, an bài đi Sở Tương Vương phủ chuẩn bị tiệc cưới người đều chuẩn bị như thế nào? Lâm Hải nói, về vương thượng, đều đã chuẩn bị xong, hiện tại liền chờ mệnh lệnh của ngươi. Chu Nguyên nói, tất nhiên đều chuẩn bị xong, vậy ngươi liền dẫn bọn hắn đi tới Sở Tương Vương phủ a, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tự thân chỉ huy, không thể lãnh đạm, hiểu không?
Vâng.
Chắp tay hành lễ, Lâm Hải xoay người rời đi. Đang chuẩn bị phê chữa tấu chương lúc, Chu Nguyên nghĩ tới điều gì, trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Chu Nguyên khẽ miệng hơi hơi dương lên, nội tâm không có chút rung động nào, lần nữa mặc niệm, triệu hoán. Hắn rất chờ mong lần này triệu hoán nhân kiệt là ai, rốt cuộc hắn đã có một thời gian thật dài không có thu hoạch được nhân kiệt. Chúc mừng ký chủ triệu hoán 8 sao nhân kiệt Hạ Hầu Đôn. Nghe được thu hoạch được một mãnh tướng, Chu Nguyên nội tâm hơi vui. Chuyên môn Hạ Hầu Đôn tư liệu bảng giao diện bán ra. Thính danh: Hạ Hầu Đôn. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: cuối thời nhà Hán thời kỳ Tam Quốc Tào Ngụy. Tu vi: Hư Thần Tam Trọng Thiên. Công pháp: Liệt Võ Dương Quyết. Thiên phú thần thông: Khoái Võ. Binh chủng: Ép Ngụy Quốc tinh nhuệ 100,000 tên tu vi đều là Tiên Thiên Thất Trọng Thiên. Chương 127: Vương gia, ngươi làm sao đỡ eo ra khỏi cửa phòng? Nháy mắt ngày thứ nhì vào đêm, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cùng Lâm Diệu Linh đại hôn đúng hạn cử hành, trong vương thành khắp nơi răng đèn kết hoa, chúc mừng Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cưới thế tử. Xem như huynh trưởng bá nam Vương Chu Thiên Tứ, càng là cùng mình Vương phi Nạp Lan Tuyết, tự thân chủ trì trận này hôn lễ. Tại An Hỏa Vân Đan về sau, Nạp Lan Tuyết cũng đã khỏi hẳn. Mà lúc này Sở Tương Vương phủ, phi thường náo nhiệt, tất cả quan chức lần lượt tới tham gia tiệc cưới, thân là người Hoa kiệt xuất thương hưởng bọn hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù đối với tại trận này tứ hôn rất không vui, nhưng Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt vẫn là lựa chọn bất đắc dĩ tiếp nhận, rốt cuộc, hắn hiện tại căn bản không có cách nào đối kháng Chu Nguyên. Cuối cùng để hắn cảm thấy im lặng là, bá nam Vương Chu Thiên Tứ thế mà đồng ý trận này tứ hôn, còn cùng chính mình nói cái gì Ngọc Linh các chủ Lâm Diệu Linh, không chỉ vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn là thỏa thỏa nhân gian mỹ nữ. Hắn chỉ biết là Ngọc Linh các tồn tại, đối với Ngọc Linh các chủ, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua một mắt, trời mới biết hắn đến cùng hình dạng thế nào. Coi như xinh đẹp, vậy hắn cũng không có tâm tình đi cưới đối phương. Đang tại chiêu đãi các vị quan chức tiến vào phủ đệ Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng cầu nguyện một ngày này mau chóng tới. Lúc này, một chiếc tinh xảo cổ xa từ đằng xa đi tới, đồng thời còn đi theo lượng lớn quân đội. Sừng sốt một chút, thân xuyên hỷ phục Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Cổ xa đi tới trước cổng chính về sau liền ngừng lại, theo sát mà tới là Chu Nguyên từ nội bộ đi xuống. Tham kiến vương thượng. Không vì quỳ. Gặp Chu Thiên Kiệt phải quỳ trên mặt đất, Chu Nguyên lập tức tiến hành ngăn lại.
Vâng.
Tại Chu Thiên Kiệt mời mọc, Chu Nguyên đi vào Sở Tương Vương phủ, văn võ bá quan nhìn thấy Chu Nguyên đến, liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi. Chu Nguyên thật cũng không nói cái gì, để tất cả mọi người từng người ngồi xuống, chờ đợi tiệc cưới tiến hành. Tinh xảo phòng cưới bên trong, Lâm Diệu Linh đang mặc hỷ phục ngồi ngay ngắn ở bên giường, lặng lặng chờ Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt đến. Mà nàng giờ phút này nội tâm đang tại tính toán, tiếp xuống nên như thế nào cùng Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt giao dịch. Nương theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, khoác lên khăn cô dâu ngồi ngay ngắn ở bên giường Lâm Diệu Linh, chậm chạp không nhìn thấy Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt đến, này làm cho trong nội tâm nàng rất là nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu nghĩ, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc nàng biết rõ, các nàng trận này tự cưới, không chỉ văn võ bá quan muốn tham gia, ngay cả Đường Kim Vương thượng cũng muốn tham gia, đối phương không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Bất chi bất giác, trời đã dần dần sáng lên, ngồi ngay ngắn ở bên giường Lâm Diệu Linh, gặp Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt không có tới, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Uống cái rượu mừng làm sao uống lâu như vậy? Càng nghĩ càng giận nàng, trực tiếp kéo xuống khăn cô dâu, mà cái kia Trường Khuynh Quốc Khuynh Thành, mê đảo ngàn vạn nam tử mặt, cũng ở đây một khắc phơi bày ra. Đứng dậy đi ra hỉ phòng, một cái thị nữ đâm đầu đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Diệu Linh, vội vàng quỳ trên mặt đất, nói: "Tham kiến vương phi." Trong lòng càng khái, vua của các nàng phi, dáng dấp thật đẹp. Nếu các nàng vương gia nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị kinh sợ rơi cái cằm. Vì sao không thấy các ngươi vương gia? Hẳn là tiệc rượu còn không có tán. Lâm Diệu Linh lạnh giọng hỏi thăm. Về vương phi, tiệc rượu tại tới gần nửa đêm thời điểm cũng đã tán. Vậy vì sao không thấy các ngươi vương gia? Lâm Diệu Linh đầy mặt nghi hoặc. Lan Nhi không biết. Thị nữ cúi đầu. Nghe thế trả lời, Lâm Diệu Linh cau mày. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng lập tức liền âm trầm xuống. Hắn sẽ không phải là chạy đi thanh lâu a? Vừa nghĩ tới có loại này khả năng, Lâm Diệu Linh nội tâm liền tuôn ra một cỗ nộ khí. Cứ việc nàng mười phần không nguyện ý gả cho Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, có thể đêm qua là các nàng đại hôn chi dạng, tên vương bắt đảng kia thế mà chạy đi thanh lâu uống hoa kiểu. Càng nghĩ càng giận nàng, toàn thân tản ra hàn khí rời đi. Vương phi, ngươi muốn đi nơi nào a? Thị nữ Lan Nhi đứng dậy đuổi theo. Đi tìm các ngươi vương gia. Rời đi vương phủ Lâm Diệu Linh, cầm một cái cánh tay thô cây gậy, trực tiếp liền đi tới thanh lâu, Diệu Âm Vương. Diệu Âm Vương bên trong, thân xuyên hỷ phục Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt trái ôm phải ấp, nhàn nhã uống rượu ngon, đến mức trong nhà mỹ tiểu thê, hoàn toàn trí chi không để ý, hoàn toàn đắm chìm ở này nhân gian thiên đường. Vương gia, này hoa tiểu dễ uống sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Được. Lời nói còn không có tiếp, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt liền cảm giác sau lưng có một luồng hơi lạnh toát ra, một luồng hơi lạnh sau khi sống lại chui vào bên trong thân thể của mình, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một người mặc hỷ phục mỹ nữ, đang một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Diệu Linh trong tay gậy gỗ, trực tiếp liền đánh vào trên đầu của hắn, cứ việc không có chảy máu, nhưng này cô đau đớn kịch liệt, vẫn như cũ để hắn có chút không dễ chịu. Thấy mình vô duyên vô cớ bị người đánh, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, nhưng còn không chờ hắn nổi giận, Lâm Diệu Linh trong tay gậy gỗ, lần nữa chiêu hô đến trên người hắn. Đến ở cạnh hắn hai cái mỹ nữ, sớm đã bị Lâm Diệu Linh khí thế kinh khủng dọa đến hoa dung thất sắc, cũng quýt thối lui đến nơi xa, không còn dám lưu lại một bước. "Số nữ nhân, ngươi lại dám bản vương, ngươi tin không tin bản vương để ngươi chết cả nhà. Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt giận dữ hét, để cho ta chết cả nhà, ha ha, ngươi lại dám uy hiếp ta. Dương Diệu dừng cười lạnh, trong tay gậy gỗ càng thêm dùng sức đánh trên thân Chu Thiên Kiệt. Chu Nguyên uy hiếp nàng, nàng vẫn còn sợ ba phần, có thể Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt lại còn dám uy hiếp chính mình. Hôm nay nếu là không đem hắn đánh một trận, vậy hắn là không biết đến ai mạnh ai yếu, cũng không biết Lâm Diệu Linh cái này gậy gỗ là cái gì làm, đánh lâu như vậy, hơn nữa còn 10 phần dùng sức, thật là không đem gậy gỗ đánh gãy. Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt mặc dù 10 phần phẫn nộ, thậm chí hận không thể đem Lâm Diệu Linh đè xuống đất đánh một trận, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại hoàn toàn giống như không có tính tình con cừu nhỏ, chỉ có thể mặc cho đối phương đánh. Ầm. Lúc này, Lâm Diệu Linh một cước đá đến Chu Thiên Kiệt phân bụng, cùng đem hắn đá ra đến mấy mét xa, bên cạnh cùng Lâm Diệu Linh cùng nhau đến thị nữ Lan Nhi, tiến lên hỏi thăm, "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Ngẩng đầu liếc mắt nhìn thị nữ, Chu Thiên Kiệt sững sờ, nói, "Lan Nhi, ngươi làm sao sẽ ở đây?" "Vương gia, Lan Nhi là theo Vương phi tới tìm ngươi." Lan Nhi thành thật trả lời. "Vương phi?" Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói, "Lan Nhi, ngươi nói cái kia xú bà nương là bản vương Vương phi?" "Đúng a?" Lan Nhi cái đầu nhỏ gật một cái. Thấy cảnh này đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, trong lòng cười thầm. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Chu Thiên Kiệt sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, lập tức đứng lên thân, băng lãnh nghiêm mặt nói, "Xú bà nương, ngươi dám công kích bản vương, ngươi tin không tin bản vương hiện tại liền bỏ ngươi." "Bỏ ta?" "Ha ha." Lâm Diệu Linh khinh thường cười một tiếng, trong mắt mang theo một chút trào phúng, "Chúng ta cưới thế nhưng là vương thượng ban tặng, ngươi cảm thấy ngươi bỏ được ta sao?" Ta Chu Thiên Kiệt nhất thời không biết nói gì. "Liền coi như ngươi bỏ được, ta muốn trước tiên đánh phế ngươi cái chân thứ ba, để ngươi ngay cả nam nhân đều làm không được." Không giữ giảng một câu như vậy, Lâm Diệu Linh dẫn theo gậy gỗ liền xông hướng Chu Thiên Kiệt. Chương 128, tám sao danh tướng. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Chính lúc Chu Nguyên đang tiến hành phê chữa tấu chương lúc, Lâm Hải nhanh chóng từ ngoài vừa đi đến. "Vương thượng, chuyện gì?" "Về vương thượng, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt tại Diệu Âm phường bị người hành hung." "Bị ai đánh?" Chu Nguyên có chút hiếu kỳ, đồng thời bưng lên nước trà bên cạnh uống. "Bị Sở Tương Vương phi cho đánh." Lâm Hải cười khổ một tiếng. Vừa rồi thu được tin tức này lúc, cả người hắn đầy mặt mộng bức, thậm chí cũng không dám tin tưởng là thật. Bất quá khi lấy được xác định về sau, hắn lúc này mới tin tưởng, thật ở ngoài cung Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt thật bị Lâm Diệu Linh cho đánh. Phúc. Nghe thế trả lời, Chu Nguyên trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Hải. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Sở Tương Vương sẽ bị vua của hắn phi cho đánh? Hắn lại là ở nơi nào bị đánh? Kết hôn ngày thứ nhì đã bị đánh, cái này Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cũng thật là một nhân tài, để cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, Lâm Diệu Linh vì sao đánh Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt? Về vương thượng, tối hôm qua tiệc rượu sau khi kết thúc, Sở Tương Vương cũng không trở về động phòng, mà là chạy đi Diệu Âm phường uống hoa. Nghe xong Lâm Hải giải thích, Chu Nguyên kém một chút nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt vì trốn tránh chính mình cho hắn tứ hôn, lại muốn ra chủ ý này. Bất quá đáng tiếc là, hắn dường như trêu chọc sai đối tượng, Lâm Diệu Linh cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy ứng phó. Hơn nữa đối phương tu vi chính là hư thần cảnh, có được thần nguyên cảnh tu vi Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt, ngay cả ý niệm phản kháng đều không có. Để chén trà trong tay xuống, Chu Nguyên mặt lộ vẻ trầm tư, hiển nhiên là đang tự hỏi bước kế tiếp hành động. Đông nhiên nghĩ đến cái gì hắn, khoe miệng hơi hơi một vệt lên, nói, "Lâm công công, ngươi bây giờ xuất cung đi báo cho Sở Tương Vương cùng Sở Tương Vương phi, trong vòng 10 ngày nhất định phải động phòng, nếu không, cô liền phán bọn hắn một cái tội khi quân." Cái này Lâm Hải lập tức có chút khó khăn, trước mắt một vị này, có phải hay không làm có chút quá đầu. Hắn không chỉ loạn điểm về lương, hiện nay còn cưỡng ép để bọn hắn kết hợp, đây không phải tại để bọn hắn lẫn nhau sâu sắc thêm cừu hận sao? "Ngươi không cần quá lo lắng, căn cứ quốc sư xem tướng, Sở Tương Vương cùng Sở Tương Vương phi mặc dù trời sinh lẫn nhau bất hòa, nhưng bọn hắn lại là vợ chồng chi mệnh, bất luận người nào đều không thể chia rẽ." Lúc trước hắn còn lo lắng Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cùng Lâm Diệu Linh không xứng, bất quá căn cứ Viên Thiên Cương lời nói, hai người mặc dù trời sinh bất hòa, nhưng bọn hắn nhưng có vợ chồng chi mệnh, đời này không người chia rẽ. Nghe thế là quốc sư lời nói, Lâm Hải cũng không lại lo lắng cái gì, chắp tay hành lễ về sau, lập tức xoay người rời đi. Đang chuẩn bị tiếp tục phê chữa tấu chương lúc, cơ giới lạnh như băng âm thanh lại vang lên. "Ký chủ, mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu?" "Đánh dấu?" Chu Nguyên trong lòng mặc niệm. "Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội." "Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" Chu Nguyên nội tâm hơi hơi vui mừng, quả quyết mặc niệm, lập tức triệu hoán. Cứ việc không biết triệu hoán là người phương nào. Động lòng người kiệt xuất triệu hoán cơ hội khó được, hắn cũng không thể uổng phí hết. "Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Mông Ngao." Chu Nguyên lúc ấy liền cho chỉnh ngông. Cái này, tất cả người nhà họ Mông, chính mình cũng cho triệu hoán đi ra. Hắn kỳ thật không đề nghị đem cùng hệ võ tướng triệu hồi ra, nhưng này đột nhiên đến quá nhanh, này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Chuyên môn Mông Ngao tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Mông Ngao. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: Chiến quốc thời kỳ cuối Tân Quốc. Tu vi: Hư thần tam trọng thiên. Công pháp: Thiên Võ Mông Quyết. Thiên phú thần thông: Xích Phong. Binh chủng: SSS đại tần vệ sĩ 10000 tên, tu vi đều là đại tông sư thất trọng thiên. SS đại tần tinh nhuệ 100000 tên, tu vi đều là tông môn sư lục trọng thiên. Nhìn xong nội dung phía trên về sau, Chu Nguyên quả quyết mặc niệm ra, đem Mông Ngao triệu hồi ra. Triệu hoán thành công, Mông Ngao dự tính một cái là trong tỉnh đến vương thành. Nghe thế trả lời, Chu Nguyên lộ ra vui mừng tiêu dung. Bây giờ đại tần thời kỳ võ tướng bị chính mình triệu hồi ra mấy người, kia Hắc Vũ quân đoàn liền đem dần dần thành hình, có thể dùng ở ứng phó phương Bắc Đại Chu Dương Nhiệt sắp thành lập vương triều. Thời gian phi tốc, nháy mắt đã là năm thứ nhì ngày 2 tháng 2, So với mấy tháng trước, tháng 2 thời tiết dần dần ấm lại, có thể mặc dù như thế, đại địa bên trên vẫn như cũ trắng loá như tuyết mênh mông. Cứ việc Chu Nguyên đã sớm làm ra ngăn ngừa, có thể đại hạ vương triều cảnh nội vẫn như cũ có không ít người bởi vì cái này thông thiên mà tử vong. Hành tẩu tại trên hành lang Chu Nguyên, nhìn xem bốn phương tám hướng tuyết trắng, hai mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía tuyết, trên mặt toát ra mỉm cười thản nhiên. Đi tới trong ngự thư phòng về sau, Chu Nguyên liền cảm giác được bên trong 10 phần ấm áp, giống như toàn bộ thư phòng đều là một cái lò nướng. Ngự thư phòng như thế ấm áp, chủ yếu là bởi vì chúng quanh hắn có cung cấp ấm trận pháp, có thể có hiệu quả điều tiết trong phòng bên ngoài nhiệt độ. Thời tiết lạnh lúc, bên trong sẽ phi thường ấm áp, trời nóng được lúc, bên trong sẽ phi thường mát mẻ. Vừa ngồi xuống phê chữa tấu chương Chu Nguyên, còn chưa ngồi nóng đi, Lý Cường liền vội vàng từ ngoài bên cạnh chạy tới, vì trên đất nói, "Vương thượng, Long Dương Vương triều tại vừa mới tuyên bố diệt vong." Chu Nguyên lập tức đẩy đầu dấu chấm hỏi, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Sớm tại mấy tháng trước, Bắc Nguyệt Vương triều liền đã toàn diện tiến công Long Dương Vương triều, lại thêm hai cái vương triều lại bị một cái thế lực khống chế, làm sao có thể không tuyên bố diệt vong? Đám này Đại Chu Dương Nghiệt thật là có thể kéo đến bây giờ a. Chu Nguyên nội tâm không khỏi cảm khái một câu như vậy. Bắc Nguyệt Vương triều nội bộ phản quân lúc đầu không cần công kích Long Dương Vương triều, có thể Đại Chu Dương Nghiệt vì đem hy kịch làm sung túc, không thể không làm ra như vậy một cái quyết định. Nhưng đối phương đem thời gian kéo tới thời gian mấy tháng, tránh khỏi bị người triều sâu hoài nghi, cái này để hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Long Dương Vương triều tuyên bố diệt vong, tiếp xuống Đại Võ Vương triều, Thiên Viêm Vương triều, khoảng cách diệt vong chỉ sợ cũng không xa. Đến mức khi nào diệt vong, thời gian chỉ sợ khó mà xác định. Ngay tại Chu Nguyên trầm lặng thời điểm, Nghiêm Vĩ từ ngoài vừa đi vào, quỳ trên đất nói, "Vương thượng, hai mắt của chúng ta truyền đến tin tức, vừa mới, Bắc Nguyệt Vương triều phản quân tại diệt vong Long Dương Vương triều về sau, đã hướng bên ngoài tuyên bố, chính thức thành lập vương triều." "Ừm." Nghe thế trả lời, Chu Nguyên trong mắt lấp lóe một tia tình mang, cả người cũng theo đó mặt lộ vẻ trầm tư. Đại Chu Dương Nghiệt chỉ kết thúc rồi Bắc Nguyệt Vương triều, Long Dương Vương triều thống trị, liền thành lập được vương triều, Đại Võ Vương triều, Thiên Viêm Vương triều ngược lại không ngại, này làm cho hắn rất là không hiểu. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt Nghiêm Vĩ, trầm giọng nói, "Bắc Nguyệt Vương triều phản quân nhưng có giản thuật, bọn hắn muốn lập ai là quân? Vương triều tên gọi cái gì?" "Về vương thượng, Bắc Nguyệt Vương triều phản quân chỉ nói thuật sắp thành lập vương triều, đến mức lập ai là quân? Vương triều tên gọi cái gì?" Bọn hắn cũng không có làm ra chính diện trả lời, chỉ là đơn giản thông báo ngoại giới bọn hắn muốn thành lập vương triều. Nghiêm Vĩ đầy mặt cười khổ đáp lại. Chương 129, 8 sao danh sĩ. Nghe vậy, Chu Nguyên Lâm vào trong trầm mặc. Cái này Đại Chu Dương Nghiệt cảnh giác trình độ, cơ hồ vượt xa khỏi bọn hắn biết trước phạm vi. Bất quá đối phương càng là cảnh giác, đây đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Trừ hắn Đại Hạ Vương triều bên ngoài, phương Nam Ngũ Đại Vương triều đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Bây giờ Bắc Nguyệt Vương triều, Long Dương Vương triều lần lượt diệt vong, phản quân ở nơi này hai cái vương triều phía trên thành lập vương triều, nghĩ đến nhất định gây nên bọn hắn độ cao cảnh giác. Một cái có thể diệt đi hai cái vương triều phản quân, hiển nhiên là có cao nhân tương trợ, không phải hai cái vương triều ở giữa làm sao sẽ đi đến diệt vong? Cứ việc hai cái này vương triều đều ở vào nội loạn bên trong, này mới khiến phản quân có cơ hội để lợi dụng được, nhưng vấn đề là, coi như nội loạn mạnh nữa, cái kia cũng không có khả năng bị phản quân đánh không có chút nào chống cự. Trầm mặc một hồi, Chu Nguyên nói khẽ, "Mật thiết chú ý phương Bắc vương triều, nhất là Bắc Nguyệt vương triều phản quân sắp thành lập vương triều." "Vâng." Hai người vừa lui xuống đi, Chu Nguyên liền đối với Lâm Hải mở miệng nói, "Lâm công công, ngươi lập tức xuất cung đi đem thương lượng, Tuất Úc, Trần Cung, Trương Nghi triệu tiến cùng đến, cô có việc muốn cùng bọn họ thương nghị." "Trương Nghi, người Hoa kiệt xuất, cái kia bằng vào một cái miệng để lục quốc không nói gì có thể dỗi đại tần tướng quốc, 10 ngày trước bị hắn triệu hồi ra, thuộc về 8 sao nhân kiệt." "Thính danh, Trương Nghi. Đẳng cấp, 8 sao. Triều đại, thời kỳ chiến quốc Tần Quốc. Tu vi, Hư thần tam trọng thiên. Công pháp, Ứng hành chi thuật. Thiên phú thần thông, ngang dọc. Binh chủng, không." Trương Nghi cũng là hắn mấy tháng nay cái thứ nhất triệu hoán người Hoa kiệt xuất, cái khác đánh dấu thời gian đều là triệu hoán đến một chút có tác dụng hay không đồ vật. Mặc dù như thế, hắn đối với Trương Nghi đến, nội tâm vẫn là hết sức hài lòng, rốt cuộc vị này chính là tại Quỷ Cốc môn hạ học tập nhân vật. Đồng thời còn mượn nhờ một cái miệng thúc đẩy các quốc gia thân thiện Tần Quốc. Tại đem Trương Nghi triệu hoán đi ra về sau, hắn cũng quả quyết đem đối phương an bài đối phương đảm nhiệm lễ bộ thượng thư trước. Qua không bao lâu về sau, dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, Thương Hưởng, Tuân Úc, Trương Nghi, Trần Cung thứ tư đến trong ngự thư phòng. "Tham kiến vương thượng." "Đứng lên đi." "Tạ vương thượng." Chờ đợi bốn người đứng lên, Chu Nguyên bản nhân cũng theo đứng lên, cùng chiêu hô bọn hắn đến một bên phòng nghỉ ngồi xuống. Vừa ngồi vào trên nệm lót, Chu Nguyên liền mở miệng nói, "Căn cứ tại Long Dương Vương triều hai mắt truyền đến tin tức, Long Dương Vương triều đã bị Bắc Nguyệt Vương triều phản quân diệt đi, Bắc Nguyệt Vương triều phản quân cũng chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố, tiếp xuống bọn hắn đem thành lập vương triều của bọn hắn." Đem liên quan tới Bắc Nguyệt Vương triều cùng Long Dương Vương triều chuyện phát sinh giảng thuật xong, Chu Nguyên trầm giọng nói, "Bây giờ Đại Chu Dương Nghiệt sắp thành lập vương triều của bọn hắn, các vị ái khanh có thể có gì nói?" Nghe xong Chu Nguyên giảng thuật, bốn người trong nháy mắt minh bạch trước mắt vị này gọi bọn hắn ý đồ đến, lẫn nhau ở giữa liếc mắt nhìn nhau. Thương Hưởng trước tiên mở miệng nói, "Vương thượng, Đại Chu Dương Nghiệt tuyên bố thành lập vương triều, chỉ sợ không chỉ là đã sớm chuẩn bị, bọn hắn có thể là sớm có dự mưu." "Ừm." Chu Vân hơi gật đầu, trầm giọng nói, "Thừa tướng lời nói, chính là cô trong lòng ý nghĩ." Tuân Úc đột nhiên mở miệng hỏi, "Vương thượng, không biết Đại Võ Vương triều, Thiên Viêm Vương triều bây giờ là tình huống như thế nào?" Nghe đến lần này hỏi thăm, Chu Nguyên sửng sốt một chút, nói, "Ái khanh, ngươi hỏi Đại Võ Vương triều, Thiên Viêm Vương triều, có thể có gì sự tình?" Tuân Úc nói, "Vương thượng, thần tạm thời còn không thể cho ngươi giải, bất quá chỉ cần thần biết rõ Đại Võ Vương triều, Thiên Viêm Vương triều hiện tại như thế nào, thần lập tức có thể vì vương thượng giải đáp." Chu Nguyên nói cũng không nói cái gì, cùng đem có quan hệ Đại Võ Vương triều, Thiên Viêm Vương triều sự tình toàn bộ giảng thuật ra. Bây giờ hai cái này vương triều, từng người nội bộ chỉ còn dư lại hai cỗ thế lực ở giữa đối lập, các tướng hai cái vương triều chia cắt thành hai phần, đồng thời không ai phục ai. Nghe xong hiểu rõ Thích Chi về sau, Tuân Đúc nói, vương thượng, thần hiện tại có thể vì ngươi giải đáp.
Giảng.
Vâng. Chắp tay hành lễ, Tuân Đúc nói, vương thượng, Đại Chu Dương Nghiệt thành lập vương triều ngày, Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều đem tuyên bố diệt vong, đồng thời sẽ nhập vào Đại Chu Dương Nghiệt tạo dựng lên vương triều. Đám người nghe nói lời này, lập tức chấn động trong lòng. Trần Cung dường như cũng từ trong đó minh bạch cái gì. Chu Nguyên ánh mắt dần dần nheo lại, nói, ngươi nói là, hiện tại khống chế Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều bốn cỗ thế lực, đều là Đại Chu Dương Nghiệt nâng đỡ khối lỗi.
Chính là.
Tuân Đúc hơi gật đầu. Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều đều có hai cỗ thế lực chia cắt toàn bộ vương triều, thế nhưng là, phân biệt đều có điểm không thích hợp, hơn nữa gần đây cũng không có cái gì chiến đấu. Nếu là bọn họ buộc phát một chút xíu ma sát, hắn không ngã hoài nghi hai cái này vương triều nội bộ hai cỗ thế lực không có vấn đề, nhưng vấn đề là, bọn hắn hết thảy bình tĩnh lại, khoảng chừng một tháng thời gian. Trong một tháng hết thảy bình tĩnh lại, đồng thời không xuất hiện ma sát, đây cũng quá chẳng qua ở bình thường, đây cũng là để hắn hoài nghi Đại Chu Dương Nghiệt đã khống chế hai cái này vương triều. Đạt được Tuân Lúc trả lời chắc chắn, Chu Nguyên mặt lộ vẻ trầm tư. Như khống chế hai cái này vương triều thế lực, đều là Đại Chu Dương Nghiệt nâng đỡ khối lỗi, kia Đại Chu Dương Nghiệt thành lập vương triều ngày, hai cái này vương triều đem nhập vào Đại Chu Dương Nghiệt tạo dựng lên vương triều. Trần Cung nói, vương thượng, một khi Đại Chu Dương Nghiệt thành lập vương triều, vậy bọn hắn nhất định sẽ đem quân đội tụ tập ở biên quan, phòng ngừa đại quân chúng ta đánh lén, kể từ đó, chúng ta sẽ có lấy cớ đối bọn hắn xuất binh. Thương Hưởng nói, tất nhiên Đại Chu Dương Nghiệt sắp thành lập thuộc về bọn hắn vương triều, ta đây Đại Hạ vương triều, cũng nên là thời điểm chuẩn bị một chút, tùy thời phái sứ thần đi tới các đại vương triều, để bọn hắn cùng ta Đại Hạ xuất binh tiến công. Một phen thảo luận qua về sau, Chu Vân ánh mắt nhìn về phía Trương Nghi, nói, Ái Khanh, liên quan tới du thuyết ngũ đại vương triều cùng đồng tiến công Đại Chu Dương Nghiệt một chuyện, cô chuẩn bị đem hắn toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nghi có được một chương 10 phần có thể nói miệng, gần tới đem việc này giao cho hắn đến làm, không chỉ sẽ có được một cái viên mãn kết cục, đồng thời còn có thể dùng ngũ đại vương triều cùng bọn hắn Đại Hạ vương triều liên hợp. Có thể nhờ vào đó chiến dịch đến tiêu hao ngũ đại vương triều lực lượng, vậy đối với bọn hắn Đại Hạ mà nói, sẽ là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp. Đến mức sẽ hay không bị tiêu hao hết tự thân lực lượng, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, rốt cuộc hắn có được hai cái quân đoàn. Khoe miệng giật một cái, Trương Nghi lời thề son sắt nói, mời vương thượng yên tâm, thần định không có nhục sứ mệnh. Tất nhiên vương thượng giao cho trọng trách cho mình, đó chính là tin tưởng hắn, xem như thần tử, hắn tuyệt đối sẽ không để vương thượng cảm thấy thất vọng. Huống hồ việc này hoàn thành, không chỉ sẽ đối với bọn hắn Đại Hạ có lợi, còn có thể có trợ ở bọn hắn tiếp xuống phát triển cùng chiến sự.
Tốt.
Chu Nguyên sinh lòng hài lòng, ánh mắt nhìn một mắt đám người, trầm giọng nói, như bằng vào trận chiến này dịch tiêu hao hết ngũ đại vương triều một nửa sinh lực, kia Bạch Khởi tướng quân đem xua quân xuôi nam, dẫn đầu dưới trướng hắn xích huyết quân đoàn tướng sĩ dẹp yên ngũ đại vương triều. Nghe nói lời ấy đám người, nội tâm một trận nhiệt huyết sôi trào, trong mắt không ngừng lấp loé qua mang, nhìn như không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn hắn Đại Hạ vương triều diệt đi các đại vương triều, triệt để thống nhất hoang vực. Chương 130, 10 sao danh tướng. Để Thương Hưởng một đám người rời đi về sau, Chu Nguyên liền bắt đầu phê chữa tấu chương, thuận tiện tự hỏi chuyện kế tiếp. Hiện tại Đại Hạ vương triều, bất kể là quân đội vẫn là lương thảo hoặc là quân giới, cơ hồ đều là 10 phần sung túc, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt đi mấy cái vương triều. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải cùng Phương Nam Ngũ Đại vương triều liên hợp công kích Đại Chu Dương Nghiệt thành lập vương triều, tiêu hao bọn hắn sinh lực, thuận tiện lại che giấu mình phong mang. Chỉ cần những thế lực này lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm, vậy hắn quân đội liền có thể không kiêng nể gì cả tiến công, triệt để cầm xuống toàn bộ hoang vực. Nháy mắt một ngày trôi qua, tới gần hoàng hôn lúc, Chu Nguyên phê chữa xong tất cả tấu chương, lập tức liền trở lại tẩm cung của mình. Vừa đi vào tinh xảo lầu các, hắn liền nhìn thấy Nghe Hương ngồi ở trước bàn chờ chính mình, đồng thời còn có phong phú mỹ vị món ngon, này làm cho hắn không miễn có chút nghi vấn. Vương thượng. Vừa nhìn thấy Chu Nguyên, Nghe Hương liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi, trên mặt càng có một tia ngượng ngùng chi ý.
Ừm.
Chu Nguyên hơi gật đầu, đi tới bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhìn thoáng qua trước mặt đồ ăn, hắn nói khẽ, ngươi chuẩn bị như vậy một bàn đồ ăn, chẳng lẽ muốn? Vương thượng không thích Nghe Hương sao? Lời vừa nói ra được phân nửa, Nghe Hương trực tiếp mở miệng đánh gãy. Nhìn thấy Nghe Hương ánh mắt bên trong toát ra một tia thất lạc, Chu Nguyên nội tâm có chút bất đắc dĩ. Ngoại trừ Nghe Hương ra, tất cả bị Ngọc Linh các đưa tới nữ tử đều đã bị hắn sủng hạnh. Không có sủng hạnh Nghe Hương, hắn chủ yếu là lo lắng đối phương khôi phục ký ức về sau có thể hay không bóp chết chính mình. Gặp Chu Nguyên không đáp, Nghe Hương trong mắt nước mắt đảo quanh, cười khổ một tiếng. Chu Nguyên đem hắn kéo đến trong ngực, tay phải nắm bước nàng kia trắng loáng cái cằm, mỉm cười nói, cô làm sao sẽ không thích ngươi đây? Kia Vương thượng vì sao không sủng hạnh Nghe Hương? Nghe Hương hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hy vọng hắn có thể báo cho chính mình đáp án. Chu Nguyên nội tâm cười khổ ngay cả, không biết nên đáp lại như thế nào. Coi như mình nói cho đối phương biết thân phận của nàng, nàng cũng chưa chắc có thể tin tưởng. Đến mức phải chăng muốn khôi phục trí nhớ của nàng? Hiện tại thời gian còn sớm, nếu là khôi phục nàng ký ức, nàng kia không chắc đến bóp chết chính mình. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Nguyên ôm nàng lên. Lĩnh hội quân vương ý tứ Lâm Hải, lập tức thối lui lầu các bên ngoài, đồng thời trở tay tướng muốn nuốt. Đem Nghe Hương ôm đến bên giường về sau, Chu Nguyên liền gỡ xuống Nghe Hương đồ trang sức, sau đó búng tay một cái, sáng ngời trong lầu các trong nháy mắt biến u ám, sau đó hai tay rút đi nàng quần áo. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng lên, Chu Nguyên chậm rãi mở mắt ra, Nghe Hương thì ngủ được vô cùng hương, hơn nữa cũng dán hắn không thả. Đi tới bên trong ao rồng rửa mặt hoàn tất, cùng tại cung nữ cùng đi thay đổi một thân sạch sẽ long bào về sau, Chu Nguyên liền cùng Lâm Hải cùng nhau đi tới ngự thư phòng. Vương thượng, ngươi có cần hay không bổ một chút? Đi một đoạn đường về sau, Lâm Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm công công, ngươi làm sao biết rằng những lời này? Chu Nguyên có chút không hiểu. Lâm Hải nói, vương thượng, lão Nưu nhìn ngươi bộ pháp có chút nhẹ nhàng chậm chạp, hiển nhiên là Long Dương chi khí hao tổn không sai biệt lắm. Chu Nguyên trong nháy mắt mặt mo tối đen, thân thể tùy theo thẳng tắp, chắp tay sau lưng lên, nói: "Lâm công công, ngươi không cần lo lắng, cô thân thể không có trong tưởng tượng của ngươi kém như vậy." Thế nhưng là, Lâm Hải còn muốn nói điều gì, Chu Nguyên người ở giữa trừng mắt liếc hắn một cái. Đầy mặt bất đắc dĩ Lâm Hải, đành phải ngoan ngoãn im miệng. Rất nhanh, hai người tới ngự thư phòng, ngồi xuống Chu Nguyên, điều tức mình một chút thân thể. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, tu vi của hắn hiện nay đã lên cấp đến thần nguyên cảnh nhất trọng thiên. Cái này tu vi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Chu Nguyên nội tâm có chút một bức. Phía trước hắn, bất quá là đại tông sư cảnh thất trọng thiên, có thể hiện nay, tu vi của hắn đã tăng lên đến thần nguyên cảnh. Chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua? Chu Nguyên hiện tại chỉ cảm thấy có loại này khả năng. Phải biết, hôm qua tu vi của hắn vẫn là đại tông sư cảnh thất trọng thiên, có thể cùng Nghe Hương tiến hành nhân thể nghiên cứu về sau, tu vi của hắn liền lên cấp đến thần nguyên cảnh nhất trọng thiên. Đây là quái thai. Chu Nguyên nội tâm đã nghi hoặc lại khiếp sợ. Không nghĩ nhiều nữa, trong lòng của hắn mặc niệm, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe được nhân kiệt triệu hoán, Chu Nguyên nội tâm mỉm cười, quả quyết mặc niệm, triệu hoán. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 10 sao nhân kiệt Lý Mục. Ai? Chu Nguyên lập tức một mặt ngộng. Đạt được xác nhận, nội tâm của hắn mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày, lại triệu hoán một thành viên 10 sao danh tướng. Hơn nữa còn là tứ đại danh tướng một trong Lý Mục. Kể từ đó, chiến quốc tứ đại danh tướng, hiện nay đã có 3 vị được triệu hoán, đồng thời bắt đầu vì chính mình thành lập quân đoàn. Suy nghĩ một chút sau này tứ đại danh tướng đều mang lĩnh một cái quân đoàn phe tấn công, Chu Nguyên trên mặt liền không kiềm hãm được lộ ra vui sướng đến, cùng lúc đợi một ngày như vậy. Chuyên môn Lý Mục tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh, Lý Mục. Đẳng cấp, 10 sao. Triều đại, thời kỳ chiến quốc nước Triệu. Tu vi, nửa bước phong hầu. Công pháp, Võ An thần quyết. Thiên phú thần thông, Phệ Chu. Binh chủng, SS nước Triệu duệ sĩ 50.000 tên tu vi đều là đại tông sư nhị trọng thiên. S nước Triệu tinh nhuệ 100.000 tên tu vi đều là tông sư nhất trọng thiên. Chu Nguyên cẩn thận nhìn xem nội dung phía trên, nội tâm rất là hài lòng, không hổ là 10 sao nhân kiệt, quả thật không có để chính mình thất vọng. Nhìn xong nội dung bên trong, cả người hắn cũng lâm vào suy nghĩ. Lý Mục đến, điều này đại biểu chính mình muốn xây dựng lại lập một cái quân đoàn, nhưng này cái quân đoàn tên gọi là gì? Cái này để hắn có chút khó khăn. Càng nghĩ, Chu Nguyên quyết định cho Lý Mục muốn dẫn dắt quân đoàn đặt tên là Trời Cao Quân Đoàn. Nghĩ kỹ danh tự về sau, Chu Nguyên mặc niệm nói, hệ thống, lập tức đem Lý Mục triệu hồi ra. Hiện tại không có chiến sự nhưng đánh, hắn chỉ có thể tạm thời đem Lý Mục an bài tại Vương Thành. Coi như muốn an bài hắn đi đánh trận, vậy cũng phải chờ đợi hắn quân đoàn tạo dựng lên lại nói. Mặc dù hắn trong tay có 150.000 quân đội, nhưng số lượng vẫn là quá ít, căn bản không đủ để chèo chống một trận đại quy mô chiến đấu. Cho nên hiện tại muốn mở rộng quân đoàn nhân số, đến mức cụ thể cần bao nhiêu người, tự nhiên muốn càng nhiều càng tốt. Triệu hoán thành công, Lý Mục dự tính trong vòng một canh giờ đến Vương Thành. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Chu Nguyên cũng không để ý tới, lập tức bắt đầu phê chữa tấu chương. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt một buổi sáng đi qua. Đúng lúc này, Tiểu An Tử từ ngoài vừa đi đến, vì trên đất nói, Vương thượng, thừa tướng đại nhân cầu kiến. Nghe được thương lượng tìm đến mình, Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, không rõ đối phương vì sao tìm đến mình. Đi đem hắn mang vào a. Vâng. Tiểu An Tử liền vội vàng đứng lên rời đi, sau đó đem bên ngoài ngự thư phòng thương lượng mang vào. Tham kiến Vương thượng. Đến thương lượng, lập tức hành lễ. Miễn lễ. Tạ Vương thượng. Chờ đợi thương lượng đứng lên, Chu Nguyên mở miệng hỏi, thừa tướng, ngươi đột nhiên tìm đến cô, nhưng có chuyện quan trọng. Chương 131, không biết đến. Thương lượng nói, về Vương thượng, thần quả thật có chuyện quan trọng tìm Vương thượng trò chuyện với nhau. Giảng. Vâng. Chắp tay hành lễ, thương lượng mở miệng nói, Vương thượng, liên quan tới năm nay thành lập Tân Vương thành một chuyện, thần đề nghị lại sau này chuyển một chuyện. Vì sao? Chu Nguyên sắc mặt không hiểu. Năm ngoái bọn hắn liền thương nghị, năm nay đem khởi công xây dựng Tân Vương thành. Nhưng bây giờ thương lượng lại đến hy vọng chính mình đem việc này về sau chuyển một chuyện, này làm cho nội tâm của hắn 10 phần nghi hoặc. Thương lượng mở miệng nói, Vương thượng, xây dựng Tân Vương thành đúng là chuyện tốt, nhưng bây giờ ta Đại Hạ Vương triều sắp cùng Phương Nam Ngũ Đại Vương triều liên thủ tiêu diệt Đại Chu Dương Nghiệt, đồng thời còn muốn phái binh xuôi Nam diệt đi Ngũ Đại Vương triều, cả hai đều cần đại lượng tài lực vật lực. Như lúc này bắt đầu xây dựng Tân Vương thành, không chỉ sẽ tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực tài lực, đồng thời còn không cách nào chèo chống cái này hai cuộc chiến tranh tiến hành. Căn cứ hộ bộ thượng thư phòng Huyền Linh cung cấp số liệu báo cáo biểu hiện, nếu là quốc khố tiến hành ba đầu tiêu hao, coi như ta Vương triều diệt đi tất cả Vương triều thế lực, cùng lấy được thắng lợi, cái kia cũng sẽ chỉ là giết địch 1000 tự tổn 800. Cho nên chúng thần quyết định tạm hoãn Tân Vương thành xây dựng, chờ ta Đại Hạ diệt đi tất cả Vương triều thế lực về sau, lại dùng thu được đến tài nguyên tiến hành xây dựng Tân Vương thành. Nghe xong đối phương giải thích, lại thêm nội tâm cẩn thận ước lượng một phen, Chu Nguyên mở miệng nói, đã như vậy, kia liên quan tới Tân Vương đều xây dựng một chuyện, tạm thời về sau chậm một chút, chờ ta Đại Hạ thống nhất hoang vực, lại xây dựng một cái to lớn Vương thành. Hắn mặc dù không muốn đem xây dựng Tân Vương thành về sau chuyện, nhưng nếu Vương triều có chi ra không có thu hoạch, chỉ có hao tổn, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Huống chi một khi tất cả Vương triều bị diệt, hoang vực tông môn thế lực chắc chắn chính mình Đại Hạ Vương triều coi là uy hiếp, tựa như đã từng Đại Chu hoàng triều đồng dạng. Bất kỳ một cái nào hoàng triều đế quân đều là một cái có dã tâm nam nhân, bọn hắn tuyệt sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với trước mắt lợi ích, mà các đại tông môn chính là trở ngại hắn thu hoạch được lợi ích cử thạch. Biết rõ một điểm này, các đại tông môn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn Đại Hạ Vương triều làm lớn làm mạnh. Một khi Đại Hạ Vương triều đối Phương Nam Ngũ Đại Vương triều tuyên chiến, bọn hắn tuyệt đối sẽ xé vào. Vương thượng thánh minh. Thương hưởng trên mặt ý mừng, nháy mắt hoàng hôn mặt trời lặn, phê chữa tấu chương xong, Trung Nguyên đứng dậy mang theo Lâm Hải đi tới dự đường, nhìn mọi người một cái hiện tại như thế nào. Có thể chính lúc hai người đi ra ngự thư phòng lúc, nơi xa một tên hộ vệ quân sĩ tốt nhanh chóng chạy, quỳ một gối trên đất, nói: "Tham kiến vương thượng."
"Chuyện gì?"
"Về vương thượng, Dược Vương cốc người đã đến."
"Nha."
Chu Nguyên hai mắt hơi hơi sáng lên. Nguyên bản hẳn là tại tháng 1 đến Dược Vương cốc thành viên, bởi vì đoạn thời gian trước bão tuyết nguyên nhân, chỉ có thể ở nửa đường dừng lại. Tu sĩ mạnh mẽ xác thực không e ngại bão tuyết, có thể Dược Vương cốc mang đến người, hơn phân nửa đều là tu vi yếu nhỏ đệ tử, như dẫn bọn hắn xông bão tuyết, kia đến vương thành người, sợ rằng sẽ lác đác không có mấy. An bài bọn hắn đi dược đường.
"Vâng."
Quỳ trên đất sĩ tốt, lập tức đứng dậy, cùng bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Chu Nguyên đối với bên cạnh Tiểu An Tử nói: "Tiểu An Tử, ngươi bây giờ liền đi dược đường một chuyến, cùng đem Dược Vương cốc thành viên đến sự tình báo cho Vương Tranh bọn hắn."
"Vâng."
Chắp tay hành lễ về sau Tiểu An Tử, vội vàng rời đi. Lâm Hải nói: "Vương thượng, chúng ta bây giờ còn đi dược đường sao?"
"Đi."
Chu Nguyên chắp tay sau lưng lên, nhanh chân rời đi, trên mặt cũng không có bày ra cái băng lãnh mặt, ngược lại là lộ ra ý mừng. Bây giờ Dược Vương cốc người đã đến, vậy kế tiếp chính là luyện đan các người, bất quá nhìn tình huống, luyện đan các luyện đan sư chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian mới đến. Rốt cuộc bọn hắn cũng đồng dạng gặp phải bão tuyết. Qua trong chốc lát, hai người tới dược đường. Chu Nguyên không có đi địa phương khác, mà là đi tới dược đường đại đường, lập tức cùng Hoa Đà nói chuyện phiếm lên, thuận tiện hỏi thăm đan dược tiến triển tình huống. Từ Hoa Đà trong miệng biết được, Vương Thất tất cả luyện đan sư đã toàn thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư, trong đó nhất có Tư Lịch ba người, càng đã trở thành tam phẩm luyện đan sư, cái này không khỏi để hắn vừa lòng phi thường. Làm hai người trò chuyện đang vui lúc, Lâm Hải từ ngoài vừa đi vào, nói: "Vương thượng, Dược Vương cốc thái thượng lão tổ Trần Văn Long cùng thái thượng trưởng lão Vương Tranh, Tống Đạo, Lưu Bảo Quân cầu kiến, đem bọn hắn mang vào a." Trải qua mấy tháng này ở chung, Dược Vương cốc thái thượng trưởng lão Vương Tử Tranh đã thành công trở thành tam phẩm luyện đan sư. Chẳng được bao lâu, Lâm Hải mang đến bốn cái đầy mặt hồng nhuận lão giả, trừ một cái Chu Nguyên nhận biết, còn lại ba người, Chu Nguyên đều không nhận biết. Mặc dù đối với tại ba người này hắn cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ba người bọn hắn đều là nửa bước phong hầu cảnh cường giả. Đặc biệt là cái kia có lưu tròm râu dê, mày kiếm anh mục đích lão giả, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương tu vi đã vượt qua nửa bước phong hầu cảnh. Gặp qua quân thượng, đến bốn người, tất cả đồng thanh nhân cần thăm hỏi, lộ ra càng cung kính. Không cần đa lễ. Đi xong lễ về sau, bốn người liền đối với Hoa Đà hành lễ, ngoại trừ Vương Tranh ra, còn lại ba người, trong mắt đều đối với hắn tràn đầy vẻ sùng bái. Tứ phẩm luyện đan sư, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, tại bọn hắn sinh thời, lại có may mắn nhìn thấy loại này cấp bậc luyện đan sư. Chu Nguyên nói khẽ: "Vương Tranh, cho cô giới thiệu một chút các ngươi Dược Vương cốc mấy vị này a."
"Vâng."
Hành lễ về sau, Vương Tranh chỉ vào bên tay phải lão giả giới thiệu nói: "Vương thượng, vị lão giả này chính là chúng ta Dược Vương cốc thái thượng lão tổ, cũng là thập ngũ công chúa Chu Tuệ, thập lục công chúa Chu Bảo sư phụ, tên là Trần Văn Long." Giới thiệu xong Trần Văn Long, Vương Tranh chỉ vào Trần Văn Long bên tay phải lão giả, nói: "Vị này là ta Dược Vương cốc thái thượng trưởng lão, tên là Lưu Quân Bảo." Giới thiệu xong Lưu Quân Bảo, Vương Tranh chỉ vào Lưu Quân Bảo bên tay trái lão giả, nói: "Vị này cũng là chúng ta Dược Vương cốc thái thượng trưởng lão, tên là Tống Đạo." Biết được ba người này thân phận, Chu Nguyên khẽ miệng giật một cái, trong lòng không biết nên nói cái gì. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, Dược Vương cốc không chỉ đem bọn hắn thái thượng lão tổ phái tới, ngay cả hai cái thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Kể từ đó, kia toàn bộ Dược Vương cốc vô liếng, cơ hồ đều đi tới hắn vương triều cảnh nội, ở xa tha phương Dược Vương cốc, liền chỉ còn lại một chút xíu luyện đan sư. Chiêu hô đám người đến ngồi xuống một bên, Chu Nguyên liền cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, thuận tiện cho bọn hắn giảng thuật một ít chuyện, thẳng đến vào buổi tối, hắn lúc này mới đứng dậy rời đi. Không có Chu Nguyên trở ngại, Trần Văn Long một đoàn người bắt đầu cùng Hoa Đà trò chuyện, bất quá ba người càng nhiều hơn chính là đặt câu hỏi, mời đối phương giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Đối mặt ba người đặt câu hỏi, Hoa Đà mặt mỉm cười nói: "Ba vị, lão phu hiện tại có nhiều thời gian, nếu các ngươi muốn hỏi vấn đề, vậy nhưng theo lão phu đi tìm một chỗ yên tĩnh đàm." "Là ta ba người đường đột, còn xin đại sư chớ trách." Ý thức được chính mình thất lễ, Trần Văn Long một đoàn người vội vàng tiến hành buổi tội.
"Không ngại,
không ngại." Hoa Đà khoát tay áo.
Chương 132, Đại Nha Vương triều thành lập.
Thời gian trôi mau, nháy mắt một tháng trôi qua. Thời tiết sáng sủa giữa trưa, phê chữa xong tấu chương Chu Du, từ ngự thư phòng trở lại tầm cung của mình. Mới vừa ở đình nghỉ mát ngồi xuống dưới, liền gặp Nghiêm Vĩ từ đằng xa đi tới. Quỳ trên đất nói: "Tham kiến vương thượng."
"Chuyện gì?"
Chu Nguyên túi đầu phê chữa tấu chương.
"Về vương thượng, Đại Chu Dương Nghiệt đã ở vừa mới thành lập vương triều."
"Ừm." Chu Nguyên nội tâm hơi kinh hãi. Không nghĩ tới đi một tháng, Đại Chu Dương Nghiệt lúc này mới thành lập được chính mình vương triều. Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều bây giờ là tình huống như thế nào? Có hay không nhập vào Đại Chu Dương Nghiệt tạo dựng lên thế lực? Còn có, Đại Chu Dương Nghiệt thành lập triều đình tên gọi là gì? Có phải hay không gọi Đại Chu vương triều? Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi thăm.
"Về vương thượng, Đại Chu Dương Nghiệt thành lập triều đình, cũng không gọi Đại Chu vương triều, mà là tên là Đại Nham vương triều.
Hết thảy như lời ngươi nói, Đại Chu Dương Nghiệt vừa mới thành lập vương triều, Đại Võ, Thiên Viêm liền lần lượt tuyên bố trở thành Đại Nham vương triều lãnh địa. Trừ cái đó ra, Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều quân đội cũng đã trở thành Đại Nham vương triều quân đội, tỉnh thống nhất hoán bên trên màu vàng nâu giáp trụ." Nghiêm Vĩ trên mặt đều toát ra chấn kinh chi sắc. Từ khi nghe được Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều đã là Đại Chu Dương Nghiệt trong tay vật trong bàn tay, bản thân hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không tin, nhưng trước mắt chuyện phát sinh, dù không được hắn không tin. Hiện nay phương Bắc tứ đại vương triều, cơ hồ toàn thể tuyên bố diệt vong, hiện nay chỉ có một vương triều tại phương Bắc dựng nên, cái này vương triều chính là Đại Chu Dương Nghiệt thành lập được Đại Nham vương triều. Nghe được đối phương trả lời, Chu Nguyên toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì hiện tại đã phát sinh sự tình, hết thảy đều như trong dự liệu đã phát sinh đồng dạng. Bất quá đối với Đại Chu Dương Nghiệt nhất cử nhất động, nội tâm của hắn vẫn là cảm giác sâu sắc bội phục.
Rốt cuộc, bọn hắn thế nhưng là dùng tới 100 năm phá hủy 4 cái hơn ngàn năm vương triều căn cơ. Như thế khoáng thế cử chỉ, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cho dù có cái kia kiên nhẫn, cái kia cũng không có cái năng lực kia. Chu Nguyên Hiếu kỳ dò hỏi, đảm nhiệm Đại Nham vương triều vương thượng người rốt cuộc là ai? Hắn chỉ biết là Đại Chu Dương Nhiệt là hai nam một nữ, nhưng bọn hắn đến cùng như thế nào? Chính mình hoàn toàn chính là đầu góc mơ hồ. Coi như Lâm Hải có thể vẽ ra bọn hắn khi còn bé bộ dáng, vậy mình chưa hẳn có thể nhận được. Rốt cuộc người bộ dáng luôn là đang biến hóa. Huống chi hiện tại đã qua 200 năm thời gian. Bất quá hắn có thể khẳng định là, hiện nay đảm nhiệm Đại Nham vương triều vương thượng người, nhất định là Đại Chu hoàng triều chỉ còn lại hai cái hoàng tử ở giữa một người. Đến mức là ai, cái này chỉ sợ hắn cũng không rõ ràng. Về vương thượng, căn cứ hai mắt tin tức truyền đến, trở thành Đại Nham vương triều vương thượng là phản quân thủ lĩnh, Lâm Long. Lâm Long? Chu Nguyên chau mày lên, ngươi xác định người này là phản quân thủ lĩnh sao? Phản quân thủ lĩnh không gọi Chu Long sao? Hắn làm sao không nhớ rõ phản quân thủ lĩnh gọi Lâm Long cái tên này? Chẳng lẽ Chu Long là giả tên, Lâm Long mới là thật tên? Vương thượng, cái này Chu Long chính là phản quân thủ lĩnh Lâm Long, đến mức tại sao lại đổi tên, chúng ta cũng không rõ lắm. Mặt khác, có quan hệ Lâm Long tin tức, người của chúng ta biết rõ không tỉ mỉ, chỉ biết là hắn là phản quân thủ lĩnh, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghiêm Vĩ đầy mặt cười khổ đáp lại. Chu Long đột nhiên đổi tên, bản thân cái này để bọn hắn rất không minh bạch, rốt cuộc bọn hắn biết rõ phản quân thủ lĩnh danh tự, tên là Lâm Long. Mặt khác, liên quan tới Lâm Long hết thảy, cơ hồ không có ai biết, mọi người chỉ biết là hắn là phản quân cái gì, thực lực rất cường đại. Đến mức cái khác, kia hoàn toàn chính là đầu óc mơ hồ. Không có đạt được nghĩ muốn đáp án, Chu Nguyên trên mặt hơi thất vọng, đồng thời trong mắt lại nhiều một phần hiếu kỳ. Đến mức tò mò cái gì? Vậy dĩ nhiên là hiếu kỳ thiên vực triều đình thế lực có phải hay không đang trợ giúp Đại Chu Dương Nghiệt. Rốt cuộc, Đại Chu Dương Nghiệt như thế nào đi nữa có năng lực, cái kia cũng không có khả năng tại trong vòng 100 năm giao động 4 cái vương triều căn cơ, càng không khả năng đem bọn hắn trong trong ngoài ngoài đổi thành người một nhà. Đây cũng chính là tại sao, hắn đối với cái này biểu thị 10 phần hoài nghi. Nếu không có người trợ giúp, Đại Chu Dương Nghiệt không có cái hơn ngàn năm thời gian, căn bản không khả năng đồng thời phá hủy 4 cái vương triều căn cơ. Chu Nguyên nói, để cho người nhiều chú ý cái này Lâm Long, nhất là bên cạnh hắn xuất hiện người xa lạ. Chỉ cần là người xa lạ, bất kể là ai, nhất định phải trước tiên thông báo. Hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thiên vực thế lực nào đang nhúng tay hoang vực sự tình. Vâng. Trầm lặng một lát, Chu Nguyên mở miệng nói, Đại Nham vương triều quân đội hiện tại đều là tình huống như thế nào? Có hay không xâm phạm ta Đại Hạ vương triều biên quan? Đại Võ vương triều, Thiên Viêm vương triều quân đội đã trở thành Đại Nham vương triều quân đội, kia số lượng nhất định là cái con số trên trời, mà bọn hắn chỉ sợ cũng đem hướng bên ngoài khai chiến. Về vương thượng, vương đại hạ biên quan hết thảy đều bình yên vô sự, Đại Nham vương triều quân đội cũng không có đối với ta Đại Hạ biên quan động thủ. Bất quá Vương Tiễn Nguyên xoáy truyền đến tin tức, Đại Nham vương triều quân đội gần nhất tại nhiều lần điều động. Ừm. Chu Nguyên ánh mắt con ngươi nheo lại, trên mặt để lộ ra một tia ngưng trọng, nói, cho cô thông báo Vương Tiễn, mật thiết chú ý Đại Nham vương triều quân đội nhất cử nhất động, nếu như bọn hắn dám đến xâm phạm ta Đại Hạ vương triều, vậy liền hung hăng đánh lại, cô sẽ dốc toàn lực ủng hộ bọn hắn. Muốn theo hắn khai chiến, vậy thì phải xem bọn hắn có mấy cân mấy. Trải qua thời gian qua nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại Đại Hạ vương triều không chỉ đã khôi phục, hết thảy đều đang nhanh chóng sách, hoàn toàn không e ngại bất cứ địch nhân nào. Vâng, người trước lui ra đi. Thần cáo lui. Đợi một chút. Chính lúc Nghiêm Vĩ xoay người rời đi lúc, Chu Nguyên ngăn lại hắn. Vương thượng còn có gì phân phó? Chu Nguyên trầm giọng nói, người sau khi trở về, để cho người mật thiết chú ý Đại Nham vương triều, cùng với Phương Nam Ngũ Đại vương triều, nhất là Phương Nam Ngũ Đại vương triều, cô phải biết nhất cử nhất động của bọn họ. Vâng. Chắp tay hành lễ, Nghiêm Vĩ quay người rời đi. Lưu tại đình nghỉ mát dưới Chu Nguyên, mặt lộ vẻ trầm tư. Đại Chu Dương Nghiệt tuy rằng đã thành lập vương triều, nhưng bây giờ còn không phải liên hợp đối phó bọn hắn thời điểm. Coi như mình phái người đi liên hợp, cái kia cũng không có người nguyện ý hợp tác. Hắn hiện tại muốn các loại, chờ đợi thời gian nhất định, cùng với chờ đợi một thời cơ. Chỉ có để các đại vương triều cảm thấy nguy cơ, bọn hắn mới có thể liên hợp đến đồng thời, tựa như đã từng thập đại vương triều diệt đi Đại Chu hoàng triều đồng dạng. Căn cứ Lâm Hải lời nói, thập đại vương triều sở dĩ liên hợp, không chỉ là bởi vì Đại Chu hoàng triều mục nát, đồng thời còn bởi vì Đại Chu hoàng triều ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích. Nghiêm Vĩ chân trước vừa rời đi, Tiểu An Tử chân sau tùy theo mà đến, quỳ trên đất nói, về vương thượng, cẩm ý vệ chỉ huy sử cầu kiến, đi đem hắn mang tới. Vâng. Chẳng được bao lâu, Tiểu An Tử đem Tưởng Hiến mang qua tới. Cẩm ý vệ chỉ huy sử Tưởng Hiến, tham kiến vương thượng. Đứng lên đi. Vâng. Chu Nguyên nói, ngươi tới tìm cô, nhưng có chuyện trọng yếu gì? Tưởng Hiến nói, thần đã dựa theo vương thượng phân phó, từ luyện đan cắt trong tay lấy tới vương thượng đồ vật mong muốn. Chu Nguyên khuôn mặt lộ ra một tia động dung, hai mắt nhìn chằm chằm Tưởng Hiến, nói, đồ vật ở đâu? Chương 133, thuộc về vương gia tâm. Về vương thượng, đồ vật ngay tại thần trong tay. Tưởng Hiến chậm rãi đáp lại. Theo cô đi tới Võ Dương điện. Lưu lại một câu như vậy, Chu Nguyên đứng lên thân rời đi. Vâng. Chắp tay hành lễ, Tưởng Hiến vội vàng đi theo sau người. Chẳng được bao lâu, bốn người tới Võ Dương điện. Chu Nguyên chắp tay sau lưng, nói, đem mấy thứ lấy ra. Vâng. Làm ra trả lời, Tưởng Hiến từ trên người lấy ra một phần dài 30 mét, cùng cuốn thành đường kính 2 mét địa đồ bằng da thú, sau đó liền đem hắn đặt ở rộng lớn trên đất. Đem địa đồ thả xuống về sau, Tưởng Hiến để Tiểu An Tử đi tìm đến 5 tên hộ vệ quân sĩ tốt, cùng để bọn hắn đem địa đồ mở ra. Sau một khắc, một phần ghi chép tất cả các thế lực địa đồ, tùy theo hiện hiện trong mắt của mọi người. Nhìn trước mắt cái này thế lực lớn diện tích lớn nhỏ không đều địa đồ, trong mọi người tâm khiếp sợ không thôi. Tại trước mặt bọn họ phần này địa đồ bằng da thú, cũng không phải hoang vực địa đồ, mà là một phần 10 phần lạ lẫm địa đồ. Nhìn kỹ một chút, Chu Nguyên hỏi, hoang vực ở đâu cái vị trí? Mời vương thượng giải bước. Tại Tưởng Hiến dẫn dắt phía dưới, mọi người đi tới miếng bản đồ này góc tây nam, to lớn địa đồ biên giới nơi. Chỉ vào khối kia lớn cỡ bàn tay, cùng đánh dấu có hoang vực địa vực, Trung Nguyên, Lâm Hải, Tiểu An Tử ba người lập tức bị kinh sợ phải nói không ra. Tại bọn hắn nhận biết phạm vi, hoang vực đã là một mảnh phi thường bao la địa vực, nhưng đến miếng bản đồ này phía trên, cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay. Nhìn lên tới chỉ có địa đồ một phần vạn. Cứ việc nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn đến tại trên địa đồ chỉ lớn bằng bàn tay hoang vực, Chu Nguyên nội tâm vẫn là hết sức chấn kinh, đồng thời cũng có vẻ hơi hưng phấn. Tường Hiến cầm tới miếng bản đồ này, chính là thiên vực địa đồ, cũng là hắn từ luyện đan các nơi đó làm đến. Đến mức luyện đan các tại sao lại có được thiên vực địa đồ, này chủ yếu là bởi vì luyện đan các liền đến tự thiên vực. Luyện đan các tôn chỉ là nơi có người, tất có bọn hắn luyện đan các, ưu tú hạt giống tốt sẽ bị bọn hắn mang đến thiên vực. Đáng tiếc những năm gần đây, hoang vực chưa từng xuất hiện ưu tú hạt giống tốt. Hắn làm miếng bản đồ này, hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì tiến công thiên vực các đại thế lực làm chuẩn bị. Đôi mắt nhìn chăm chú địa đồ, Chu Nguyên nhìn về phía hoang vực bốn phía, hoang vực hướng tây chính là vô tận rừng rậm nguyên thủy, tên là Tử Vong Chi Hải. Hướng đông thì là Âm Mạch Hoàng Triều, hướng bắc thì là Phi Yến Hoàng Triều, hướng nam thì là Thiên Nguyệt Hoàng Triều. Cái này ba cái hoàng triều thế lực, bất kể là cái nào, hắn có được địa vực diện tích đều là hoang vực gấp 5 lần to lớn. Lại thêm muốn đi vào cái này ba cái hoàng triều phạm vi thế lực, nhất định phải xuyên qua ba cái long đong khu vực, nếu không, bọn hắn chỉ có thể chắp cánh tiến vào cái này ba cái hoàng triều. Nhìn kỹ trước mắt địa đồ, Chu Nguyên sở lấy cả mình, tự lẩm bẩm, hy vọng lần sau triệu hoán nhân cái lúc, có thể triệu hoán đến Triệu Cao, Quách Khai bọn hắn những người này. Triệu Cao, Quách Khai bọn hắn mặc dù không thể giống như danh sĩ đồng dạng trị quốc các dân, lại càng không giống như võ tướng đồng dạng mở rộng đất đai bên dưới, nhưng bọn hắn lại có thể dựa vào một cái miệng lọt nước. Ứng phó Âm Mạch Hoàng Triều, Phi Yến Hoàng Triều, Thiên Nguyệt Hoàng Triều, vũ lực chỉ biết khiến cho chính mình triều đình hao người tốt của, phái người đi làm loạn bọn hắn, chính vì thượng thượng sách. Thậm chí không uổng phí một binh một tốt liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Ý nghĩ mặc dù tốt, bất quá hắn cảm thấy có chút không thực tế, rốt cuộc, hắn hiện tại vẫn không có thể triệu hoán đến những nhân kiệt này, bởi vậy căn bản không có cách nào đem bọn hắn đưa đi những này hoàng triều, để bọn hắn thai họa những này hoàng triều. Hy vọng trong khoảng thời gian này có thể mau chóng triệu hồi ra Triệu Cao bọn hắn. Sau khi ổn định tâm thần về sau, Lâm Hải hiếu kỳ hỏi thăm, "Vương thượng, đây là cái gì địa đồ? Vì sao hoang vực ở nơi này trên bản đồ, hoàn toàn chính là cái nơi chật hẹp nhỏ bé? Hơn nữa trên bản đồ này còn có nhiều như vậy không biết thế lực tồn tại." Chu Nguyên mỉm cười nói, "Đây là thiên vực địa đồ, nó là hoang vực ngoài ra địa vực, bên trên ghi chép mỗi một cái thế lực đều là thực lực cực kỳ khủng bố siêu nhiên thế lực. Hồ La Quan, Phủ Thanh Chủ, nội đường. To lớn nội đường bên trong, không chỉ có một cái khổng lồ sa bàn, đồng thời còn có một phần đại địa đồ. Sa bàn phía trên rõ ràng là đại hạ hai nơi biên quan, đồng thời tương liên đại võ vương triều, thiên viêm vương triều, không, chuẩn xác tới nói, hẳn là tương liên lấy đại nham vương triều. Rốt cuộc, hiện tại đại võ vương triều, thiên viêm vương triều đã không còn tồn tại, chỉ là trong dòng sông lịch sử một tia vết tích. To lớn địa đồ, không chỉ đánh dấu lấy hai cái vương triều quân đội phân bố, đồng thời còn có từng người phòng tuyến. Xem như Hắc Vũ quân đoàn nguyên soái Vương Tiễn, đang mặc đen một thân giáp mềm màu đen, lặng lặng đứng tại sa bàn trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào không thả. Đại nham vương triều nhiều lần điều động, để hắn cảm giác phi thường không ổn, phảng phất có đại sự muốn phát sinh. Lúc này, Mông Ngao, Mông Điểm ông cháu từ ngoài vừa đi đến, cùng chắp tay ôm quyền nói, "Nguyên soái." "Ừm." Hơi gật đầu qua đi, Vương Tiễn quay người mặt hướng hai người, trầm giọng nói, "Quân địch điều động quá mức nhiều lần, vì để phòng vạn nhất, bản soái quyết định an bài hai người các ngươi đi Yến Tức Thành cùng Bắc Viên Thành." Toàn bằng Nguyên soái phân phó. Mông Ngao, Mông Điểm hai ông cháu đúng là không có ý kiến gì, tùy thời nghe theo Vương Tiễn mệnh lệnh. Vương Tiễn bản nhân cũng không quá nhiều nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía Mông Ngao, trầm giọng nói, "Mông Ngao, bản soái mệnh ngươi dẫn đầu người thứ ba binh đoàn đi tới Bắc Viên Thành, cùng Vương Bí thứ nhị binh đoàn cộng đồng đóng giữ Bắc Viên Thành, phòng ngừa địch nhân quy mô xâm lấn ta đại hạ biên quan." "Tuân lệnh." Mông Ngao chắp tay ôm quyền cúi đầu. Vương Tiễn ánh mắt chuyển hướng Mông Điểm, nói, "Mông Điểm, bản soái mệnh ngươi dẫn đầu ngươi đệ nhất binh đoàn đi tới Yến Tức Thành, cùng Lý Tín thứ tư binh đoàn cộng đồng đóng giữ Yến Tức Thành, thời khắc để phòng địch nhân quy mô xâm lấn." "Tuân lệnh." Mông Điểm chắp tay cúi đầu. "Bản soái đã từ vương thượng nơi đó nhận được mệnh lệnh, phàm là đến nguy hại ta đại hạ vương triều địch nhân, tuyệt không thể để bọn hắn còn sống, hiểu không?" Vương Tiễn mặt không biểu tình nói ra âm thanh đến. "Vâng." "Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hai người các ngươi lập tức tập kết quân đội xuất phát." Mặt tướng cáo lui, xoay người rời đi hai người, lập tức đi tập kết quân, sau đó rời đi Hổ La Quan. Lưu tại nguyên chỗ Vương Tiễn, sắc mặt băng lãnh nhìn xem sa bàn, trong mắt để lộ ra vô tận sắc cơ. Nếu không phải thời cơ không đến, hắn há có thể bị ép phòng thủ, làm ngồi ở chỗ này chờ đợi địch nhân khiêu khích. Hắn mặc dù rất muốn mang quân đạp phá Đại Nham Vương triều biên cảnh, cùng đái quân giết vào Đại Nham Vương triều cảnh nội, khả thi cơ chưa tới, không thể quá sốt ruột, nếu không sẽ phá hư vương thượng kế hoạch. Xoay người lại Vương Tiễn, nhìn phía sau to lớn địa đồ, tự lẩm bẩm, mặc dù bây giờ không thể cùng các ngươi chính diện, nhưng bản soái tin tưởng, qua một đoạn thời gian nữa, các ngươi tướng thần phục tại ta đại hạ dưới mong sát. Hắn thừa nhận, hiện tại Đại Nham Vương triều quân đội số lượng sát thực nhiều, nhưng kia lại như thế nào? Bọn hắn đại tần vệ sĩ khi nào sợ? Trước mọi người mới là núi đao biển lửa, chảo dâu luyện ngục, bọn hắn vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, thể sống chết không lùi. Phàm là ngăn cản bọn hắn tiến lên người, bất kể là ai, cũng sẽ ở bọn hắn binh khí phía dưới diệt vong, đều sẽ bị bọn hắn giẫm lên tại dưới chân. Chương 134, Quách Khai đại thần thai họa con đường. Vào đêm, Đại Nham Vương triều, Trường Sài Nốt. Xem như Đại Nham Vương triều biên quan thủ tướng, có được hư thần cảnh thất trọng thiên tu vi, môi trên có lưu hai bên sợi râu, cái cằm có lưu một đống râu mép, nhìn xem có 40 mấy tuổi ngựa vệ, giờ phút này chính diện vô biểu tình nhìn trước mắt địa đồ. Căn cứ hai mắt truyền đến tình báo mới nhất, quân đại hạ đội trưởng tại đại quy mô điều động, về phần bọn hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Bản thân hắn đã loáng thoáng đoán được một chút.
Nghĩ đến bọn hắn Đại Nham Vương triều quân đội điều động, đã để Đại Hạ Vương triều cảm thấy bất an, nếu không, bọn hắn không có khả năng tùy tiện điều động quân đội của mình. Rốt cuộc, biên quan quân đội điều động nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm hành vi, tùy thời có khả năng sẽ dẫn phát hai cái vương triều ở giữa chiến. Tại đối mặt uy hiếp tình huống, quân Đại Hạ đội nếu là không điều động, đây tuyệt đối là một kiện để cho người không hiểu sự tình. Bất quá bây giờ để hắn cảm thấy lo lắng là, Đại Hạ Vương triều có thể hay không nhờ vào đó vì lấy cớ quy mô tiến công bọn hắn Đại Nham Vương triều. Vương triều của bọn hắn hiện ở vào vừa thành lập giai đoạn, nếu như lúc này gặp địch nhân công kích, vậy không vẹn vẹn sẽ tiêu hao tài lực vật lực, đồng thời còn sẽ khiến cho vừa thành lập được vương triều sinh ra dao động. Cho dù tất cả duy trì tứ đại vương triều người đã bị bọn hắn xử lý, nhưng ai cũng không thể cam đoan, tại bọn hắn tuyển nhận cái khác vương triều tiến công lúc, sẽ có hay không có người nhảy ra gây sự. Dù là lúc này biên quan đã tụ tập hơn 2 triệu đại quân, bản thân hắn vẫn là nhiều ít có một chút lo lắng, rốt cuộc Đại Hạ Vương triều cũng không phải bình thường mạnh. Thông qua bọn hắn đạt được tình báo, gần đã qua 1 năm, Đại Hạ Vương triều tại kết thúc nội loạn về sau, phi tốc phát triển, cường đại tình thế không thể đỡ. Hắn có được quân đội, thực lực càng là thần bí khó lường, bọn hắn Đại Nham Vương triều nhưng là không thể cùng hắn chống lại. Nếu không coi như thủ thắng, đó cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Càng nghĩ, ngựa vệ lập tức để cho người đưa tới các bộ tướng lĩnh, sau đó liền đi tới xa bàn trước mặt, hai mắt lặng lặng nhìn, trong mắt lấp lóe một tia hung ác, hy vọng các ngươi Đại Hạ Vương triều đừng tới trêu chọc ta Đại Nham Vương triều, không phải bản tướng quân nhất định sẽ dẫn quân tiêu diệt các ngươi. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt lại là 1 tháng, xuân. Thời tiết lạnh lười nhác buổi sáng, mới vừa lên xong tảo triều Trung Nguyên, lặng lặng ngồi ở dưới đỉnh nghỉ mát, một bên uống nước trà, một bên hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi vui vẻ. Mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Hệ thống cơ giới lạnh như băng âm thanh theo truyền đến. Đối với cái này âm thanh, Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu để ý. Hai tháng này đến, hắn cơ hồ một nhân kiệt đều không triệu hoàn đến, này làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống ra bút. Đánh dấu. Chu Nguyên dùng đến lười biếng âm thanh mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Ừm. Nghe được thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán, Chu Nguyên kia sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt vì đó động dung. Hai tháng. Dòng dã hai tháng. Hắn cuối cùng thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán. Triệu hoán. Không do dự nữa, Chu Nguyên quả quyết sử dụng. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 7 sao nhân kiệt Quách Khai. Quách Khai. Chu Nguyên trong mắt lấp lóe một vệ tinh mang, khỏe miệng cũng theo hơi hơi câu lên, nội tâm vậy đơn giản so triệu hoán đến 10 sao nhân kiệt còn vui vẻ. Quách Khai, danh tướng đều có thể hại chết nhân tài. Đồng thời cũng là hắn cần nhất nhân tài. Thuộc về Quách Khai tư liệu bảng giao diện đột nhiên bắn ra. Thính danh, Quách Khai. Đẳng cấp, 7 sao. Triều đại, chiến quốc những năm cuối nước Triệu. Tu vi, Thần Nguyên Cửu Trọng Thiên. Công pháp, Thiên Nguyệt Tâm Ma Quyết. Thiên Phú Thần Thông, hướng dẫn. Binh chủng, không. Nhìn xem phía trên này tư liệu, Chu Nguyên nội tâm rất là hài lòng. Đừng nhìn Quách Khai chỉ là 7 sao nhân kiệt, nhưng hắn vẫn có một chương làm cho người vui, để cho người thể xác tinh thần vui vẻ miệng. Chỉ cần hắn mở miệng, chết kể cho ngươi sống được, sống kể cho ngươi thành chết. Hắn rất chờ mong, vị này người Hoa kiệt xuất, đến cùng có thể cho chính mình mang đến cỡ nào đặc sắc biểu diễn. Đem Quách Khai triệu hồi ra. Chu Nguyên nội tâm mặc niệm mà ra. Triệu hoán thành công, Quách Khai dự tính trong vòng một canh giờ đến hoàn thành. Chu Nguyên cũng không để ý tới hệ thống âm thanh, chỉ là chờ mong sắp nhìn thấy Quách Khai nhân vật này. Rốt cuộc, tiếp xuống hắn muốn phạt tỷ vương đi một chỗ, làm cho đối phương hoàn thành chính mình việc cần phải làm. Sáng ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của tiểu ác tử, một cái mặt mày thanh tú, một bộ chính nhân quân tử nam tử, đi tới ngự thư phòng. Quách Khai, tham kiến vương thượng. Đến Quách Khai, cung kính hành lễ. Miễn lễ. Chu Nguyên mặt mỉm cười tới trước mặt hắn, đem hắn đỡ dậy. Tạ vương thượng. Nhìn thấy quân vương tự mình đến đỡ, Quách Khai nội tâm vạn phần kích động, lần nữa chắp tay ôm quyền cúi đầu. Vừa đi vừa nói, lưu lại một câu như vậy, Chu Nguyên chắp tay sau lưng đi ra ngự thư phòng. Vâng. Quách Khai không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Vừa thấy Quách Khai lộ ra nguyên hình, Lâm Hải, Tiểu An Tử trực tiếp bị chấn kinh nói không ra lời. Phải biết, từ bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, liền cảm giác hắn là chính nhân quân tử một mai. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, gia hỏa này hoàn toàn chính là một bộ gian thần bộ dáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho là mình hoa mắt, trước mắt nhìn thấy là giả. Không nghĩ nhiều hai người, đuổi theo sát. Chu Nguyên cứ như vậy cùng Quách Khai một đường tán gẫu một đường hướng đi Võ Dương Điện. Qua không bao lâu, hai người tới Võ Dương Điện, Chu Nguyên lập tức chiêu hô Tiểu An Tử đi tìm đến mấy tên hộ vệ quân sĩ tốt, cùng để bọn hắn lấy ra thiên vực địa đồ. Rất nhanh, to lớn địa đồ lần nữa bị mở ra, Chu Nguyên mang theo Quách Khai đi tới hoang vực vị trí, đồng thời tiếp nhận Lâm Hải đưa tới que gỗ. Đem que gỗ chỉ hướng hoang vực, nói, đây là chúng ta hiện tại vị trí địa phương, hoang vực. Lại đem que gỗ chỉ hướng hoang vực bên ngoài Tam Đại Hoàng Triều, nói khẽ, hoang vực bên ngoài, hướng đông thì là Âm Mạch Hoàng Triều, hướng bắc thì là Phi Yến Hoàng Triều, hướng nam thì là Thiên Nguyệt Hoàng Triều. Chờ ta đại hạ thống nhất hoang vực về sau, sẽ chia ra ba đường tiến công cái này ba cái hoàng triều. Cô hiện tại muốn ngươi lựa chọn một cái hoàng triều tiến hành thái hóa, để bọn hắn càng loạn càng tốt. Minh Bạch Quân Vương dụng ý, Quách Khai túi đầu nhìn trước mắt ba cái hoàng triều, Âm Mạch Hoàng Triều, Phi Yến Hoàng Triều, Thiên Nguyệt Hoàng Triều. Một lát sau về sau, Quách Khai chỉ vào Thiên Nguyệt Hoàng Triều, nói, vương thượng, thần chọn lựa Thiên Nguyệt Hoàng Triều. Ừm. Chu Nguyên mặt không biểu tình hơi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, nói, ta đại hạ khi nào tiến công cái này ba cái hoàng triều, tạm thời còn không xác định. Bất quá cô cam đoan với ngươi, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm. Ở nơi này 10 năm bên trong, cô muốn ngươi tại Thiên Nguyệt Hoàng Triều cao tầng hỗn ngư long đến nước, cùng đem hắn quấy thành hỗn loạn, thuận tiện đem Thiên Nguyệt Hoàng Triều quân sự cứ điểm thăm dò rõ ràng, thuận tiện ta đại hạ hoàng triều mau chóng đem hắn công chiếm. Giải quyết hoang vực sự tình, không có cái thời gian 5,
6 năm, gần như không có khả năng hoàn thành. Rốt cuộc khai chiến liền muốn phá hư liền muốn xây lại liền muốn tu dưỡng, này thời gian tính được, thời gian 5, 6 năm khẳng định không đủ, tối thiểu phải thời gian 7-8 năm. Chương 135, thời cơ chín muồi, kế hoạch bắt đầu. Mời vương thượng yên tâm, thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Quách Khai lời thề son sắt làm ra cam đoan, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Vương thượng giao cho mình trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chính mình nếu là không thật tốt hoàn thành, vậy đơn giản chính là trời lý khó chứa. Chính mình mặc dù không phải trị quốc an dân tiến sĩ, mở rộng đất đai biên giới danh tướng, nhưng mình có thể để cho triều đình tổn hại xuống đến thấp nhất, cùng lấy được to lớn thắng lợi. Ừm. Chu Nguyên vừa lòng thỏa ý gật một cái. Quách Khai nói, vương thượng, thần nên như thế nào rời đi hoang vực, cùng đi tới Thiên Nguyệt hoàng triều. Cô đã cùng luyện đan các làm tốt giao dịch, bọn hắn sẽ cung cấp truyền tống trận đem ngài mang đến Thiên Nguyệt hoàng triều. Căn cứ luyện đan các đại các chủ giảng thuật, mọi người muốn đi vào thiên vực, chỉ có thể xuyên qua ba khu hung hiểm khu vực, mà cái này ba cái địa phương cũng không có quan đạo hành động. Bất quá bởi vì cần, luyện đan các có một tòa thông hướng âm mạch hoàng triều, phi yến hoàng triều, thiên nguyệt hoàng triều truyền tống trận, cứ việc niên đại lâu, nhưng này cái truyền tống trận vẫn như cũ có thể sử dụng. Quách Khai chỉ cần thông qua tòa này truyền tống trận, liền có thể trong nháy mắt đến thiên nguyệt hoàng triều, sau đó triển khai hắn chuyện nên làm. Có thể hướng đối phương chiếm được truyền tống trận này, vậy hắn cũng là phí thật lớn một phen công phu, cùng đáp ứng giúp đối phương tăng lên trở thành tứ phẩm luyện đan sư làm điều kiện. Biết được con đường của mình, Quách Khai mở miệng lần nữa hỏi, vương thượng, tương lai ta quân đại hạ đội tiến công thiên nguyệt hoàng triều lúc, là dùng truyền tống trận truyền tống quân đội, vẫn là tiến hành cách khác? Chờ ta đại hạ công chiếm hoang vực về sau, cô biết lai tích ba đầu thông hướng thiên vực thông đạo, ngươi chỉ cần phối hợp bọn hắn là đủ. Vâng. Hai người tán gẫu hồi lâu sau, Quách Khai lúc này mới rời đi hoàng cung. Đến mức Quách Khai khi nào đi tới thiên vực thiên nguyệt hoàng triều, thời gian là sau 3 ngày. Hắn muốn đi trước đi tới luyện đan các châu đan thành, sau đó lại thông qua nơi đó trước truyền tống trận hướng thiên vực. Rời đi võ dương điện, Chu Nguyên chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ trầm tư. Căn cứ vương tiễn tin tức truyền đến, gần nhất trong 10 ngày, đại nham vương triều nhiều lần tiến công quấy rối bọn hắn đại hạ vương triều biên quan, tựa như muốn phá vỡ bọn hắn phòng ngự. Không chỉ như thế, đại sở vương triều, đại tề vương triều, thiên lan vương triều cũng lần lượt gặp công kích, hơn nữa công kích trình độ 10 phần mạnh. Đối mặt địch nhân tiến công, cái này ba cái vương triều chỉ có thể bị ép điều quân đội phòng thủ. Đi một đoạn đường về sau, Chu Nguyên thản nhiên nói, Lâm công công, ngươi lập tức xuất cung đi đem Trường Nghi mang tiến cung. Vâng. Lâm Hải không dám thất lễ, lập tức xoay người rời đi. Chu Nguyên thì trở lại tẩm cung của mình, tĩnh tọa tại dưới đỉnh nghỉ mát. Qua không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, Trương Nghi đi tới hoàng cung, đồng thời nhìn thấy Chu Nguyên. Tham kiến vương thượng. Đứng lên đi. Vâng. Chiêu hô Trương Nghi đến bên cạnh đến ngồi xuống, Chu Nguyên cũng không lại quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, cô đem ngươi triệu tiến cung, chính là phải nói cho ngươi, thời cơ đã đến, ngươi nên đi làm ngươi muốn làm sự tình. Trương Nghi chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch Chu Nguyên muốn hắn đi làm cái gì, sắc mặt theo nghiêm túc lên, nói, thần định không có nhục vương mệnh. Lần này đi thăm phương Nam ngũ đại vương triều, cô sẽ phái Điển Vi, Kinh Kha hai người tùy ngươi cùng nhau đi tới. Đến mức như thế nào dùng bọn hắn, ngươi tự mình quyết định. Điều động quá nhiều người, chỉ biết làm cho phương Nam ngũ đại vương triều cảnh giác, cho là mình là tới gây sự, cũng không phải tới liên hợp bọn hắn tiến công Đại Can vương triều. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ bằng vào ba người bọn họ, nhất định có thể đem sự tình viên mãn hoàn thành, để phương Nam ngũ đại vương triều cùng chính mình vương triều liên hợp tiến công Đại Nham vương triều. Tạ vương thượng. Trương Nghi chắp tay ôm quyền cúi đầu. Lần này liên hợp, bất kể là thành công hay không, ngươi đều phải đem hết toàn lực thúc đẩy các đại vương triều liên hợp. Mời vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ làm cho ngũ đại vương triều cùng ta đại hạ liên hợp. Ừm. Chu Nguyên vừa lòng thỏa ý hơi gật đầu, nói, ta đại hạ vương triều một khi bắt đầu liên hợp ngũ đại vương triều, đại nham vương triều nhất định sẽ phái người tiến hành cản trở, ngươi cần vượt qua những này khó khăn, bảo đảm liên hợp thành công. Vâng. Chu Nguyên từ hệ thống không gian lấy ra một mai nhận không gian, sau đó đem hắn di động tới trước mặt Trương Nghi, nói, trong này có một chút quý giá đồ vật, bọn hắn có thể trợ giúp giải quyết một số việc. Tạ vương thượng. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai lại xuất phát. Thần cáo lui. Lâm công công, đi đưa tiễn Trương Nghi. Vâng. Đưa tiễn Trương Nghi về sau, Chu Nguyên một người ngồi một mình ở đỉnh nghỉ mát dưới, mặt lộ vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này liên hợp ngũ đại vương triều cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành, tính toán thời gian, cái này chỉ sợ cần một năm. Rốt cuộc, Trương Nghi đi đến các đại vương triều, không chỉ đường xa xa xôi, đồng thời còn muốn tại mỗi cái vương triều đợi một thời gian ngắn, mặt khác, các đại vương triều tập kết tinh nhuệ, còn cần thời gian nhất định. Lại thêm ở trong đó khả năng có đại nham vương triều từ đó cản trở, phá hư lục đại vương triều liên hợp. Hắn không biết đại nham vương triều có thể hay không phá hư thành công, nhưng hắn biết rõ, đại nham vương triều nhất định sẽ đem hết khả năng phá hư. Lúc trước đại chu hoàng triều mặc dù bị diệt, cũng là bởi vì tin vào tiểu nhân lời nói, không có kịp thời phá hư thập đại vương triều liên hợp, lúc này mới nên đón tai họa ngập đầu. Xem như còn sống sót đại chu dương nghiệt, đại nham vương triều vương thượng không có khả năng sẽ không phá hư, trừ phi hắn nghĩ nhìn mình vương triều hướng tới diệt vong. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt lại qua một tháng, Trương Nghi một nhóm ba người tại trải qua nhanh chóng phi hành, cũng cuối cùng đến đại sở vương triều vương thành. Đang tại tự hỏi như thế nào ứng phó đại nham vương triều sở hư, nghe được phía dưới người thông báo, đại hạ vương triều sứ thần đã tới, lập tức chấn động trong lòng. Có quan hệ đại hạ sứ thần đến một chuyện, biên quan đã truyền đến tin tức, chỉ là hắn không nghĩ tới, đại hạ sứ thần sẽ đến nhanh như vậy. Như hắn đoán không lầm, những này đến từ đại hạ sứ thần, nhất định là tại không ngừng nghỉ phi hành, không phải, bọn hắn làm sao sẽ nhanh như vậy đến chính mình vương thành. Lập tức xoay người lại đối thái giám bên cạnh mở miệng Sở Hư trầm giọng nói, thông báo văn võ bá quan vào triều, thuận tiện lại sắp xếp người tiến hành tiếp đãi lễ nghi. Vâng. Tên này trung niên thái giám không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người cách. Sở Hư cũng không lưu lại tại địa đồ trước, quay người liền đi thay đổi long bảo. Mặc dù không biết Đại Hạ Vương triều phái sứ thần đến vì chuyện gì, nhưng bọn hắn tất nhiên đến, vậy mình thân là đại sở vương thượng, tự nhiên không thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Biết được vương thượng triệu kiến đại sở đại thần, lần lượt mặc vào quan phục, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng hoàng cung đuổi. Tại đại sở vương thượng cùng đại thần chuẩn bị một phen về sau, thời gian đã là giữa trưa, văn võ bá quan tề tụ tại bên trong cung điện, thân là đại sở vương thượng Sở Hư, ngồi cao tại vương tọa phía trên. Hô, thật dài nổ một ngụm trọc khí, đại sở vương thượng Sở Hư sắc mặt nghiêm túc lên, tràn đầy vương giả khí tức ở trên người hắn phát ra, mọi người ở đây cảm thấy cố khí tức này, đều cảm thấy 10 phần chấn động. Nhất là mấy cái kia bị phong vương năm cái vương tử, nội tâm đã chấn kinh, lại có chút không thể nghĩ. Theo lý tới nói, bọn hắn phụ vương hẳn là phi thường suy sụp tinh thần, bây giờ căn bản không giống quân vương, mà ngược lại là một cái chỉ biết là si mê vui đùa vương thượng, nhưng bây giờ, trong lúc nhất thời, các vị vương tử đối với tranh đoạt vương vị, lại nhiều một phần cảnh giác, mà bọn hắn muốn cảnh giác người, chính là trước mắt cái này vương tọa phía trên Sở Hư. Chương 136, Trương Nghi ác miệng. Tuyên đại hạ sứ thần nhất kiến. Nương theo lấy Sở Hư bên cạnh thái giám lớn tiếng hô lên, bên ngoài lập tức truyền đến hai âm thanh. Rất nhanh, Trương Nghi cùng Điện Vi hai người cùng nhau đi vào đại điện. Cảm nhận được Điện Vi trên người tản mát ra cường đại khí, mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Sở Hư bản nhân càng là trực tiếp hai mắt híp thành khe hở. Hắn giờ phút này cảm giác rõ rệt, Trương Nghi bên cạnh kia Khôi Ngô tướng lĩnh chính là một tôn hư thần cảnh cường giả. Đi tới vương tọa phía dưới về sau, Trương Nghi, Điện Vi cộng đồng hành lễ, Trương Nghi nói, đại hạ sứ thần, Trương Nghi, Điện Vi, gặp qua đại sở vương thượng. Hai người tất cả đồng thanh. Nhìn thấy hai người không có quỳ xuống, Sở Hư sắc mặt rất là không vui. Đại sở quần thần đồng dạng là sắc mặt dị thường khó coi. Thân là đại sở thừa tướng Hồ Khánh Sinh, một cái chừng 50 tuổi nam tử, đứng ra nghiêm nghị nói, đại hạ sứ thần, nhìn thấy ta vương, vì sao không quỳ? Ta vì sao phải quỳ? Trương Nghi không chút khách khí đối với hắn hỏi ngược một câu. Hai người các ngươi không quỳ, đó chính là đối với ta vương bất kính, như thế, chẳng lẽ là tại đục ta đại sở hay sao? Hồ Khánh Sinh âm thanh lạnh lùng nói ra. Còn lại triều thần đồng dạng lộ ra băng lãnh mặt, hận không thể xông đi lên đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Trương Nghi nói, Trương Nghi thân là đại hạ thần tử, chỉ quỳ ta đại hạ vương thượng, nếu ta gặp phải cái khác vương triều vương thượng nhất định phải quỳ xuống, kia cùng cỏ đầu tường có gì khác? Liếc qua đám người, Trương Nghi mặt không chút thay đổi nói, nếu như trong các ngươi có người đại biểu các ngươi đại sở đi sứ cái khác vương triều, hẳn là cũng muốn quỳ lạy cái khác vương triều vương thượng. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhắm lại miệng của mình, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia chấn kinh. Người trước mắt này miệng thật độc, vẹn vẹn dăm ba câu liền hóa giải cái này bất kính cử chỉ. Cho dù là thân là đại sở vương thượng Sở Hư, tại kiến thức đến Trương Nghi trương này ở miệng, trong lòng cũng là chấn động theo. Sở Hư thần sắc không thay đổi nói, đại hạ sứ thần, ngươi hôm nay đến ta đại sở, cụ thể không biết có chuyện gì. Trương Nghi đầu tiên là hành một cái lễ, nói, về sở quân, lần này Trương Nghi đi sứ đại sở, chính là đại biểu ta đại hạ đến liên hợp đại sở cộng đồng ứng phó đại nham vương triều. Nghe vậy, mọi người tại đây đầy mặt nghi hoặc, đồng thời lại có chút chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ, Trương Nghi thế mà đại biểu đại hạ đến cùng bọn hắn đại sở liên hợp. Cô vì sao muốn cùng các ngươi đại hạ liên hợp đối phương đại nham vương triều? Liên hợp về sau đối với ta đại sở có chỗ tốt gì? Sở Hư toàn bộ hành trình sắc mặt không thay đổi, liền lông mày đều không nhíu một cái. Sở quân có biết thành lập đại nham vương triều người ra sao người? Trương Nghi đột nhiên hỏi lại một câu như vậy. Không đợi Sở Hư mở miệng, đại sở đại vương tử Sở Nghĩa Đàm, cũng chính là đại sở vương triều thái tử, đứng ra nói, hạ sứ, các ngươi đại hạ như vậy ưa thích chơi văn tự trò chơi sao? Hay là nói, các ngươi đại hạ cảm thấy chúng ta đại sở người rất ngu? Thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Người ai cũng đã biết đại nham vương triều người xây dựng là ai. Ha ha. Đại sở tứ vương tử Chiến Vương Sở Nghĩa Chiến cười lạnh, lập tức đứng ra, trên mặt vô biểu tình nói, hạ sứ, người đời đều biết đại nham vương triều vương thượng chính là diệt đi Bắc Nguyệt vương triều phản quân, các ngươi đại hạ chẳng lẽ một đám ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một chuyện này cũng không biết? Trương Nghi xem thường, mặt mỉm cười nói, có quan hệ đại nham vương triều vương thượng là diệt đi Bắc Nguyệt vương triều phản quân thủ lĩnh một chuyện, ta đại hạ triều đình tự nhiên biết rõ. Đã các ngươi biết rõ, vậy ngươi vì sao muốn hỏi chúng ta những này vô tri vấn đề? Hạ sứ chẳng lẽ ăn no không chuyện làm? Đại sở ngũ vương tử Trần Vương Sở Nghĩa Trần đứng ra nói, các vị, các ngươi chỉ sợ lý giải sai ta ý tứ. Trương Nghi cười cười. Sở Hư hai mắt không giận, âm thanh hơi lạnh như băng nói, hạ sứ, đã ngươi không phải ý tứ này, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Trương Nghi nói, ý của tại hạ là, thành lập đại nham vương triều vương thượng, chính là đã từng đại chu hoàng triều Dương Nghiệt. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây vì thế mà kinh ngạc. Một cái hai cái sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Hồ Khánh Sinh mặt không chút thay đổi nói, hạ sứ, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Dù là ngồi ở trên long ỷ Sở Hư, đang nghe lời nói này lúc, đôi mắt cũng dần dần nheo lại. Các vị đừng nóng nội, các ngươi trước chờ tại hạ nói xong, lại đến phân biệt tại hạ nói đúng lắm. Về một câu như vậy, Trương Nghi sắc mặt nghiêm túc lên, nói, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều biết, một năm trước, ta đại hạ vương thượng cùng các vị vương tử, lần lượt chết. Mọi người cũng không trả lời. Có quan hệ đại hạ vương triều vương thất thành viên lần lượt bị thương sự tình, bọn họ là biết rõ nhất thanh nhị sở. Đồng thời cũng biết bọn hắn gặp nhầm vào. Nhưng rốt cuộc là ai làm như thế, bọn hắn cũng không quá rõ ràng, dù là phái người điều tra, cũng không cách nào từ đó biết được đáp án. Không chỉ như thế, bọn hắn còn biết hiện đại hạ vương thượng, cũng kém một điểm chết, chỉ là không biết là phúc lớn mạng lớn vẫn là cái gì. Đại hạ tất cả vương tử bên trong là hắn sống tiếp được. Trương Nghi nói, tại vua ta kế vị về sau, căn cứ ta đại hạ cẩm ý vệ điều tra, ta đại hạ vương thất thành viên lần lượt chết, toàn bộ đều là đại chu Dương Nghiệt làm. Cô vì sao muốn tin ngươi? Sở Hư hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Nghi. Trương Nghi nói, sở quân hẳn phải biết, lúc trước thập đại vương triều tiêu diệt đại chu hoàng thất lúc, có ba cái Dương Nghiệt thần bí biến mất ta. Ừm. Ngươi làm sao biết rõ chuyện này?
Sở Hư hai mắt gỡ ra hàn quang nhìn chằm chằm Trương Nghi. Lúc trước, Thập Đại Vương triều quân vương, thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bọn hắn 10 người bên ngoài người, nhưng bây giờ, một cái đại hạ sứ thần lại biết. Ở đây quần thần nghe được Sở Hư lời nói, trong lòng lập tức chấn động, trong mắt lấp lóe một tia không thể tưởng tượng nổi. Dù là tham dự qua diệt đi Đại Chu triều thần, nội tâm cũng cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đại Chu hoàng thất thành viên, không phải hẳn là bị toàn bộ xử lý sao? Làm sao còn có người sống được? Đây là ta Đại Hạ Tiên Vương chuyển cáo vua ta sự tình. Về một câu như vậy, Trương Nghi trầm giọng nói, mặt khác, cái này ba cái Đại Chu Dương Nhiệt sở dĩ may mắn đào thoát, đó là ta Đại Hạ Tiên Vương giúp đỡ bọn hắn. Cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức kinh hãi, một cái hai cái sắc mặt biến hết sức khó coi. Đặc biệt là Đại Sở Vương thượng, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, một cỗ khó mà che giấu nộ khí hiện mà ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ba cái kia để bọn hắn đau khổ tìm kiếm Đại Chu Dương Nhiệt, cư nhiên bị Đại Hạ Tiên Vương thả đi. Nếu là lúc trước hắn biết rõ việc này là Đại Hạ Vương thượng làm, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương để mắt. Trương Nghi nói, ta Đại Hạ Tiên Vương thả đi ba cái Đại Chu Dương Nhiệt, hiện tại đã vì thế phải trả cái giá nặng nề. Vì diệt trừ hậu hoạn, vua ta quyết định lần nữa liên hợp các đại vương triều, cộng đồng thảo phạt Đại Chu Dương Nhiệt. Ha ha ha. Sở Hư cùng tiếng một tiếng, sắc mặt dần dần băng lãnh, nói, các ngươi Đại Hạ Vương triều thả đi ba cái kia Dương Nhiệt, hiện nay lại tới tìm kiếm chúng ta các đại vương triều cùng nhau thảo phạt, các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Hồ Khánh Sinh đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là các ngươi Đại Hạ thả đi ba cái kia đáng chết Đại Chu Dương Nhiệt, vậy các ngươi Đại Hạ nên tự mình đi giải quyết bọn hắn, chúng ta Đại Sở cũng không cho các ngươi Đại Hạ chủ ý. Chương 137, hoạn quan Triệu Cao. Trương Nghi nói, thả đi Đại Chu Dương Nhiệt chuyện này, chúng ta Đại Hạ cũng không phủ nhận, nhưng ta vương đã quyết định triệt để tiêu diệt Đại Chu Dương Nhiệt. Bất quá Đại Chu Dương Nhiệt phát triển quá nhanh, bằng ta Đại Hạ một triều lực lượng, căn bản là không có cách chống lại Đại Chu Dương Nhiệt thành lập được Đại Nham Vương triều. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Sở Hư, trầm giọng nói, bây giờ phương Bắc tứ đại vương triều đã bị diệt, Đại Nham Vương triều lại xuất binh tiến đánh chúng ta tứ đại vương triều, nghĩ đến là chuẩn bị tiêu diệt chúng ta chi ý, nếu chúng ta không liên hợp, vậy chúng ta sẽ nên đón tai họa ngập đầu, bước phương Bắc tứ đại vương triều bụi. Sở Hư không nói, toàn bộ hành trình lạnh lùng lấy cái mặt. Thông qua Trương Nghi giảng thuật, hắn tự nhiên biết rõ ở trong đó lợi hại. Bây giờ Đại Nham Vương triều thế tới hung hăng, dường như có quy mô đột phá bọn hắn vương triều biên quan chi ý. Nếu là bỏ mặc lấy mặc kệ, hoặc là bằng vào một cái vương triều lực lượng chống cự, đó chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Kế trước mắt, chỉ có thể liên hợp ngũ đại vương triều, tập kết 6 cái vương triều quân đội tinh nhuệ cộng đồng ứng phó Đại Nham Vương triều, bằng không đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Chỉ là vừa nghĩ tới Đại Hạ Vương thượng thả đi ba cái Đại Chu Dương Nhiệt, cái này để hắn thập phần khó chịu, hận không thể cạy mở hắn một phần, sau đó kéo xuống đế dày tấm, thưởng hắn hai bạt hai. Trầm lặng hồi lâu sau, Sở Hư trầm giọng nói, các ngươi Đại Hạ nên như thế nào để cho còn lại các đại vương triều cùng chúng ta tiến hành liên hợp? Thấy đối phương có liên hợp chi ý, Trương Nghi khỏe miệng hơi một vệt lên, cười nói, cái này Sở quân không cần phải lo lắng, tại hạ tự có diệu kế. Liên quan tới liên quân sự tình, cô muốn cùng các vị ái khanh thương thảo một phen, cần qua mấy ngày thời gian mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Tiếp xuống trong mấy ngày này, liền làm phiền hạ sứ đợi một thời gian ngắn. Trương Nghi cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc hắn sớm đã đoán được. Để Trương Nghi, Điện Vi hai người rời đi, Sở Hư nhìn một chút trước mắt Văn Võ đại thần, nói, các vị ái khanh, không biết đối với liên quân sự tình, các ngươi có thể cái gì muốn nói? Đại Sở thái tử Sở Nghĩa Đàm dẫn đầu đứng ra, trên mặt mang theo ý mừng nói, phụ vương, tất nhiên việc này là Đại Hạ Vương triều chính mình làm đi ra, ta Đại Sở không cần phải đi tham dự, cẩn thận ngồi ở một bên nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương là được, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó vớt một điểm chỗ tốt. Duy trì Đại Sở thái tử Sở Nghĩa Đàm quân thần, lần lượt đứng ra đồng ý một chút thuộc về thái tử trận doanh, nhưng lại tham dự qua kia một trận chiến đấu quân thần, bởi vì tài trợ duy trì, đồng thời sắc mặt cũng có một điểm không tốt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thái tử Sở Nghĩa Đàm, cư nhiên như thế ngu xuẩn. Đối với thái tử Sở Nghĩa Đàm những lời này, Sở Hư hoàn toàn trầm lặng không nói, tiếp tục chờ đợi những người khác trả lời. Đại Sở Ngũ Vương tử Trần Vương Sở Nghĩa Trần đứng ra nói, phụ vương, nhi thần cho rằng nên liên hợp đại hạ, cộng đồng ứng phó Đại Nham Vương triều. Đại Sở Tứ Vương tử Chiến Vương Sở Nghĩa Chiến đồng dạng đứng ra, nói, phụ vương, hơn nữa cũng đồng ý liên hợp đại hạ cùng với các vương triều, cộng đồng ứng phó thực lực cường đại Đại Nham Vương triều. Còn lại vương tử lần lượt đứng ra, có đồng ý, có thì là phản đối, đại gia mỗi cái có mỗi cái ý kiến, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Gặp quân vương trầm lặng không nói, thân là thừa tướng Hồ Khánh Sinh, đứng ra nói, vương thượng, thần đồng ý liên hợp đối phương Đại Nham Vương triều. Vào đêm, Thiên Hoa viện, được chiêu đại ở chỗ này Trương Nghi, Điện Vi, giờ phút này đang uống lấy trong chén trà. Nhìn vẻ mặt nhàn nhã Trương Nghi, Điện Vi có chút im lặng nói, Trương đại nhân, ngươi đây có phải hay không là có chút nhàn nhã quá mức à? Ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng Đại Sở Vương thượng không đồng ý liên hợp? Uống xong trong chén trà, Trương Nghi mỉm cười nói, Điện Vi tướng quân, ngươi có thể không tin những người khác không đồng ý liên hợp, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng Đại Sở Vương thượng nhất định sẽ liên hợp. Trương đại nhân, ngươi đây có phải hay không là có chút tự tin quá mức? Điện Vi hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng. Hắn biết rõ Trương Nghi là bằng vào một cái miệng phá hư lục quốc liên hợp người, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tự tin thế mà như vậy quá mức. Điện Vi tướng quân, tại hạ nếu không có một điểm tự tin, làm sao dám khẳng định Đại Sở Vương thượng nhất định sẽ liên hợp? Trương Nghi cười cười, xem như tai họa qua Đại Chu hoàng thất quân vương, hắn dám chắc chắn khẳng định có vô số nữ tử bị hắn trà đạp, những cô gái này hoặc là Đại Chu phi tử, hoặc là Đại Chu công chúa. Bây giờ Đại Chu hoàng thất thành viên không chỉ có người sống, hơn nữa còn diệt đi 4 cái vương triều, cùng thành lập chính mình vương triều, cái này đổi lại là cái nào quân vương đều ăn ngủ không yên. Nếu như không liên hợp các đại vương triều, vậy mình vương triều có ở đây không lâu tương lai sẽ gặp tai họa ngập đầu, Đại Chu Dương Nhiệt cũng sẽ không để bọn hắn sống. đến mức đầu hàng xuống tạm. Đó căn bản không tồn tại. Coi như bọn hắn nghĩ, Đại Chu Dương Nghiệt cũng chưa chắc đồng ý rốt cuộc thập đại vương triều vương thượng, thế nhưng là truyền đạt qua đem Đại Chu hoàng thất diệt cỏ tận gốc mệnh lệnh. Thời gian nhoáng một cái, hơn một tháng đi qua. Đại Hạ vương triều vừa xuống tảo triều Trung Nguyên, lúc này hành tẩu tại về hướng Tẩm cung trên đường. Mới vừa đi tới một nửa, hệ thống kia cơ giới lạnh như băng âm thanh lại vang lên. Ký chủ, mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu? Chu Nguyên nội tâm hữu khí vô lực trả lời. Nay hơn một tháng đến, hắn cơ hồ không có triệu hoán đến nhân kiệt nào, toàn bộ đều là một chút có tác dụng hay không đồ vật, bởi vậy để hắn mười phần phiền muộn. Đối với cái này một lần đánh dấu, hắn cũng không có ôm quá nhiều huyễn tưởng. Có thể hay không lần nữa thu hoạch được nhân kiệt, kia đều phải nhìn có hay không vận may này. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe được hệ thống âm thanh, Chu Nguyên chân theo ngừng lại, trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ xúc động mà chửi thề. Tại sao hắn càng là nghĩ không có ai kiệt xuất, có đôi khi lại càng cho mình chỉnh ra đến. Nhất làm cho hắn cảm thấy im lặng là, có khi hắn nghĩ, đánh dấu đều không thể thu hoạch được nhân kiệt. Triệu hoán. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Nguyên quả quyết tiến hành triệu hoán. Chúc mừng ký chủ triệu hoán 7 sao nhân kiệt Triệu Cao. Ừm. Nghe vậy, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi một vệt lên. Cái này triệu hoán mặc dù có chút không thích hợp, nhưng hắn phi thường ra sức. Đặc biệt là lần này triệu hoán nhân kiệt, hay là hắn cần. Chuyên môn Triệu Cao tư liệu bảng giao diện bán ra. Thính danh, Triệu Cao. Đẳng cấp, 7 sao. Triều đại, Tần Triều. Tu vi, Thần Nguyên Cửu Trọng Thiên. Công pháp, Ma Linh Quyết. Thiên phú thần thông, Mê Hoặc. Binh chủng, không. Nhìn trước mắt tư liệu, Chu Nguyên lộ ra nụ cười hài lòng. Được triệu hoán đi ra quét khai, ngươi bị chính mình đưa đi địa phương khác tai họa. Hiện nay Triệu Cao được triệu hoán ra, tự nhiên không thể để cho hắn nhàn rỗi. Đem Triệu Cao triệu hồi ra. Chu Nguyên mặt không biểu tình mặc niệm. Tuy nhiên tại trong dòng sông lịch sử Triệu Cao cũng không phải người tốt lành gì, thậm chí còn bị người thoá mạng, đồng thời cuối cùng hạ trạng cũng không kiểu gì. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, Triệu Cao là một cái phi thường hữu dụng người, chính mình phi thường cần người như hắn. Triệu hoán thành công, Triệu Cao dự tính trong vòng một canh giờ đến vương thành. Hệ thống cơ giới lạnh như băng âm thanh tùy theo truyền đến. Chu Nguyên cũng không để ý, nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Chương 138, trong màn đêm tập kích. Đại Nham Vương Triều, Vương Thành, Thiên Không Thành. Rõ ràng, hoàng cung, tinh xảo đỉnh nghỉ mát dưới. Xem như Đại Nham Vương Triều Vương thượng Lâm Long, tại thu được Đại Hạ Vương Triều phái ra sứ thần đi tới các đại vương triều, thúc đẩy bọn hắn liên hợp đối phó hắn Đại Nham Vương Triều lúc, cả người sắc mặt biến dị thường khó. Nghiên tính bản tính, hắn làm sao cũng không có tính tới, Đại Hạ Vương Triều rõ ràng sẽ đến một chiêu như vậy. Hắn thừa nhận, vua của hắn hướng thực lực sát thực rất mạnh, tùy ý một cái vương triều cũng không thể là hắn vương triều đối thủ. Nhưng vấn đề là, nếu là còn thừa lục đại vương triều liên hợp, kia bằng vào hắn vương triều lực lượng, căn bản là không cách nào chống lại. Lúc này, một tên dáng người cường tráng nam tử trung niên từ đằng xa đi tới, cùng không khách khí chút nào ngồi ở kia trên bàn đá. "Ca, chúng ta an bài tại Đại Tề Vương Triều hai mắt truyền đến tin tức, Đại Tề Vương Triều Vương thượng đã đồng ý cùng Đại Hạ tạo thành liên quân đối kháng chúng ta." Nghe thế một lần đáp, Đại Nham Vương thượng Lâm Long sắc mặt phi thường không dễ nhìn, trong mắt sát cơ không ngừng. Bây giờ, Đại Sở Vương Triều, Đại Tề Vương Triều lần lượt cùng Đại Hạ Vương Triều liên hợp, cho đến không địch lại chính mình vương triều còn lại ba cái vương triều, cũng nhất định sẽ hướng đi liên hợp. Vì sao chúng ta tại Đại Tề Vương Triều người không có phá hư liên hợp? Đến nam tử này là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, cũng là Đại Chu hoàng triều còn sống sót thành viên hoàng thất, tên là Lâm Phong. Đồng thời hắn cũng là Ma Nham Điện điện chủ. Ta đã truyền đạt mệnh lệnh để bọn hắn đi làm, có thể mỗi khi người của chúng ta dựa vào Đại Hạ sứ thần Trương Nghi bên người, bọn hắn liền sẽ bị người vô hình chém giết. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Hắn đã để dừng lại bên trong Đại Tề Vương Triều hai mắt đi ám sát Trương Nghi, thế nhưng là, phàm là bị người phái đi ra, cơ hồ đều cũng có đi không về. Xem ra Đại Hạ Vương thượng tại Trương Nghi an bài không ít cường giả. Lâm Long trên mặt để lộ ra một tia nghiêm trọng. Trầm lặng một lát, hắn mặt không chút thay đổi nói, vậy mà không cách nào giết Trương Nghi, vậy sao ngươi không có sắp xếp người đi chém giết Đại Tề Vương Triều Vương thượng? Không được. Lâm Phong rất nhỏ lắc lắc, đầy mặt cười khổ nói, từ khi chúng ta lần trước sắp xếp người ám sát Đại Tề Vương Triều Vương thượng, Đại Tề Vương thất liền ở bên cạnh hắn an bài lượng lớn cường giả tới bảo vệ hắn. Phàm là có người xa lạ tới gần, cơ hồ đều bị vô tình chém giết. Lâm Long nói, Đại Hạ sứ thần Trương Nghi bây giờ tại địa phương nào? Lâm Hải nói, người của chúng ta vừa truyền đến tin tức, Đại Hạ sứ thần Trương Nghi cùng hắn bên người kia Khôi Ngô tướng lĩnh, hiện đã trải qua rời đi Đại Tề Vương Triều, cùng đi tới Thiên Lan Vương Triều. Lập tức phái người đi chặn giết hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết, tuyệt không thể để hắn vào Thiên Lan Vương Triều. Lâm Long ánh mắt lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Lâm Phong nói, ca, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi chặn giết Trương Nghi bọn hắn, cam đoan để bọn hắn không cách nào đến Thiên Lan Vương Triều. Lâm Long không nói. Vua của hắn hướng đang tại ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, phía trước tiến đánh Đại Hạ Vương Triều, Đại Sở Vương Triều, Đại Tề Vương Triều, Thiên Lan Vương Triều, nhưng thật ra là vì chấn nhiếp một chút bọn hắn, để bọn hắn không muốn nhớ thương chính mình Đại Nham Vương Triều to lớn lãnh thổ. Có thể nhường cho hắn chẳng thể nghĩ tới là, Đại Hạ Vương Thượng Trung Nguyên, thế mà coi đây là lấy cớ, liên hợp cái khác Vương Triều đối bọn hắn. Lâm Hải nghiêm nghị nói, ca, tất nhiên Lục Đại Vương Triều nghĩ liên hợp ứng phó Đại Nham Vương Triều, vậy chúng ta sao không thừa dịp bọn hắn không có liên hợp lại phía trước, quy mô tiến công, cùng đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Hiện tại tiến công Lục Đại Vương Triều sắc thực đối với chúng ta có chỗ tốt, nhưng chúng ta trong tay vật tư căn bản không như chúng ta hướng bên ngoài khai chiến, nếu là tùy tiện công kích, sẽ chỉ làm chúng ta vừa tạo dựng lên Đại Nham Vương Triều hướng tới diệt vong. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Lục Đại Vương Triều liên hợp sao? Lâm Phong trên mặt toát ra khó chịu chi sắc. Tự nhiên không thể. Lâm Long sắc mặt dần dần băng lãnh, trầm giọng nói, chỉ cần Âm Mạch Hoàng Triều cung cấp tài nguyên vừa đến,
chúng ta liền có thể phái binh tiến đánh Lục Đại Vương triều, để bọn hắn ngay cả liên hợp cơ hội đều không có. Lâm Phong lập tức trong mắt lóe ra kỳ quang, nói: "Ca, Âm Mạch Hoàng triều cung cấp tài nguyên khi nào đến?" "Tiếp qua 2 tháng về sau, Âm Mạch Hoàng triều cung cấp tài nguyên sẽ đến trong tay của chúng ta, khi đó, cô sẽ phái quân đại quân xuôi nam, từng cái diệt đi các đại vương triều, để các đại vương triều vương thượng vì bọn họ đã từng hành động trả giá bằng máu." Thời gian nhanh chóng qua, trong giây lát hơn 2 tháng sau. Vào đêm, đại hạ, Bắc Viên thành. Cửa thành đóng chặt, trên tường thành, hắc giáp sĩ tốt nghiêm mật phòng thủ. Nhưng vào lúc này, mang theo ngọn lửa đầy trời mũi tên, như một mảnh có thể di động biển lửa, trực tiếp từ ngoài thành bao trùm tường thành. Ở vào trên tường thành tướng lĩnh, sắc mặt kinh biến, hét lớn: "Có địch tập, nhanh phòng ngự." Thanh âm của hắn rất lớn, trung binh sĩ tốt toàn bộ nghe. Những này phóng tới mũi tên, cũng không có đánh tới trên tường thành, mà là đều bị Bắc Viên thành phòng ngự trận pháp ngăn cản. Tỉnh táo lại tướng lĩnh cùng với sĩ tốt, nhìn thấy phòng ngự trận pháp ngăn trở những tên này mưa, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Thân là Vương Bi dưới trướng tướng lĩnh một trong Hoàng Sinh, nghe được ngoài thành truyền đến chấn động âm thanh, vội vàng dò ra cái đầu đến xem, chỉ thấy đại nham vương triều sĩ tốt như nhấp nhô hoàng hà hướng bọn họ đánh tới. Bọn hắn bây giờ cách thành trì đã không đủ 1 cây số. Hoàng Sinh rút ra bên hông trường kiếm, giống to: "Đại nham vương triều sĩ tốt đột kích, chuẩn bị tác chiến." Đồng dạng thân là Vương Bi dưới trướng tướng lĩnh một trong Chu Hải Long, lấy lại tinh thần về sau, rút ra bên hông thanh đồng kiếm, lớn tiếng nói: "Cung tiễn thủ, cung nỏ thủ, ném đá thủ, lập tức chuẩn bị." Khi lấy được mệnh lệnh cung tiễn thủ, cung nỏ thủ, ném đá thủ, lập tức bắt đầu từng người công việc, dương cung, kéo mũi tên, điều động săn nỏ, chuyển động máy ném đá. Phóng. Chu Hải Long quả quyết hạ lệnh. Xíu, xíu, xíu. Ầm, ầm, ầm. Cung tiễn, cung nỏ thoát dây cung, đã tròn thoát ly máy ném đá, trong chốc lát liền bao trùm tường thành bên ngoài vọt tới đại nham sĩ tốt. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, có thể đối mặt với kịp thời công kích, đại nham sĩ tốt vẫn là ngã xuống một mảng lớn. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến lên tốc độ. Hoàng Sinh từ nhẫn không gian lấy ra tín hiệu, hướng bầu trời kéo một phát, một chùm khói lửa ngút trời mà bay, cùng trên không trung nổ tung, sau đó cháy lên màu xanh lam pháo hoa. Phụ trách trấn thủ trong này Vương Bí, Mông Ngao, đang tại trong phủ thành chủ trong nội đường thảo luận phòng tuyến sự tình lúc, một tên sĩ tốt từ ngoài bên cạnh nhanh chóng chạy tới, vì trên đất nói: "Hai vị chủ soái, Bắc tường thành phát tới khẩn cấp khói lửa." "Cái gì nhan sắc?" Vương Bí mở miệng hỏi thăm. "Màu xanh lam." Sắc mặt hai người trong nháy mắt một đổ, không hề lưu lại, lập tức rời đi nội đường. Màu xanh lam khói lửa, đại biểu cho địch nhân tập kích. Làm bọn hắn đi ra nội đường, cùng đi tới trên nóc nhà lúc, liền cộng đồng nhìn thấy màu xanh lam khói lửa trên không trung bùng cháy, thật lâu không cách nào biến mất. Mông Ngao nói: "Truyền lệnh xuống, lập tức để cho người sơ tán dân chúng trong thành." "Vâng." Phía dưới nhận được mệnh lệnh sĩ tốt, lập tức rời đi phụ thành chủ. Mông Ngao, Vương Bí tại liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng không tiếp tục lưu lại ở đây, mà là lập tức đi tới Bắc Tường thành xem xét tình huống. Chương 139, muốn khai chiến. "Các ngươi đủ tư cách sao?" Chỉ một lát sau ở giữa, đại nham sĩ tốt dĩ nhiên binh lâm thành hạ, dù là đang tiến lên con đường đã ngã xuống một mảng lớn, cước bộ của bọn hắn vẫn không có dừng lại. Đang đến gần tường thành thời điểm, một chiếc lại một chiếc trèo lên thành xe bị lấy ra, cùng tại đại nham sĩ tốt thôi thúc dưới tới gần tường thành. Sớm đã leo lên đến trên xe đại nham sĩ tốt, trực tiếp nhảy đến trên tường thành đại hạ sĩ tốt triển khai huyết chiến. Đại nham sĩ tốt tiến công khí thế sắc thực phi thường dũng mãnh, đổi lại bất luận cái gì quân đội đều khó mà ngăn cản, có thể tại trước mặt bọn họ là đại tần vệ sĩ cùng đại tần tinh nhuệ. Song phương vẹn vẹn vừa đối mặt va chạm, cái này đến cái khác đại nham sĩ tốt cứ như vậy chết thảm tại đại hạ sĩ tốt trong tay, cho dù là bọn họ che giả mang mọc xông lên, cái kia cũng chỉ là đứng xếp hàng đưa đến cửa heo chó dê bò. Giết sạch bọn chúng. Chu Hải Long giơ cao trong tay thanh đồng kiếm, điên cuồng bổ chém trước mắt xông lên đại nham sĩ tốt. Cho dù là bọn họ nhân số đông đảo, lợi kiếm trong tay của hắn vẫn không có đình chỉ. Nhận được mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, đều tại ra sức chém giết, có người ngã xuống đã có người đi lên dự bị, chiến đấu chưa từng dừng lại. Đại nham sĩ tốt mỗi giết một cái đại hạ sĩ tốt, vậy thì phải trả giá mấy chục thậm chí trên trăm danh sĩ tốt tính mạng, song phương tử thương tỷ lệ hoàn toàn đến 1:100. Thân là đại nham đại tướng quân ngựa vệ, nhìn thấy chiến đấu phía trước dị thường thảm liệt, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, khóe mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù bọn hắn đã đánh giá cao đại hạ biên quan phòng ngự, nhưng làm hắn làm sao cũng không nghĩ đến là bọn hắn biên quan phòng ngự sẽ là mạnh như vậy. Vốn cho rằng có thể đột nhiên đánh lén thành công, coi như đối phương có chỗ phòng ngự, cái kia cũng không thể chống đỡ được chính mình đại quân tiến công. Nhưng bây giờ nhìn, đại hạ biên quan phòng ngự xa xa so trong tưởng tượng còn mạnh hơn cỡ nào, hơn nữa nhìn tình huống, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản là không có cách công phá đại hạ biên quan. Cùng lúc đó, Mông Ngao, Vương Bí lần lượt đi tới trên tường thành, bất quá hai người bọn họ cũng không có tham dự chiến đấu, mà là lặng lặng nhìn song phương tướng sĩ chém giết. Thông qua con mắt tình huống đến xem, đại nham vương triều lần này tiến công, chỉ sợ là đến thật, phương Bắc cái này vương triều, dĩ nhiên dự định quy mô xuôi nam, chuẩn bị từng cái diệt đi phương Nam các đại vương triều. Hai người liếc nhau về sau, lẫn nhau phân tán ra, cùng tiếp quản trên tường thành phòng ngự, chỉ huy các tướng sĩ chống cự địch nhân tiến công. Yến Tức Thành. Giờ này khắc này Yến Tức Thành, đồng dạng gặp đến đại nham vương triều quy mô tiến công. Cứ việc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một cái tại địch nhân công kích mãnh liệt, Mông Điểm, Lý Tín Trô đóng giữ phòng tuyến, vẫn như cũ xuất hiện không ít tử thương. Bất quá cũng may địch nhân cũng không có từ trên người bọn họ lấy đến chỗ tốt trái cây ăn. Đại nham vương triều không chỉ tiến công gặp cản trở, hiện nay còn tổn binh hao tướng, bất quá bọn hắn tiến công vẫn tại tiếp tục. Ở vào trên tường thành Mông Điểm, nhìn bên ngoài thành thế tới hung hăng địch nhân, trong ánh mắt cũng không có e ngại, tương phản, cặp mắt của hắn bên trong còn mang theo vẻ hưng phấn. Bây giờ đại nham vương triều đến tiến công, vậy liền đại biểu cho đối phương muốn cùng bọn hắn đại hạ vương triều tuyên chiến. Có trận chiến đánh, đại biểu cho bọn hắn sắp mở rộng đất đai biên giới, kiến công lập nghiệp. Đại hạ, hoàng cung. Đang tu luyện bên trong Chu Nguyên, nghe được Nghiêm Vĩ tìm đến mình, hơn nữa còn là có chuyện quan trọng, vì vậy liền kết thúc tu luyện, lập tức đi ra trong mật thất. Kẹt kẹt. Ở vào lầu các bên ngoài Nghiêm Vĩ, nghe được tiếng mở cửa, vì vậy liền xoay người lại, lập tức nhìn thấy đi ra Chu Nguyên. Tham kiến vương thượng. Đứng lên đi.
Vâng.
Ngươi tới tìm cô, nhưng có chuyện trọng yếu gì? Chu Nguyên chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình hỏi thăm. Về vương thượng, biên quan truyền đến tin tức khẩn cấp, Đại Nham Vương triều đối với ta Đại Hạ Vương triều bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hiện tại Đại Nham Vương triều sĩ tốt đang tại quy mô tiến công ta Đại Hạ biên quan.
Ừm.
Nghe đến lần này lời nói, Chu Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại Nham Vương triều làm sao sẽ quy mô tiến công ta Đại Hạ biên quan? Nghiêm Vĩ nói, nguyên nhân cụ thể còn không quá rõ ràng, bất quá mời vương thượng yên tâm, chúng ta dừng lại bên trong Đại Nham Vương triều hai mắt đang điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đáp. Chu Nguyên không nói, mang theo hai người liền rời đi nơi này. Đi một đoạn đường về sau, hắn lập tức dừng bước lại, mở miệng hỏi, Đại Sở Vương triều, Đại Tề Vương triều, cùng với Thiên Lan Vương triều, nhưng có đụng phải đến từ Đại Nham Vương triều tiến công? Nghiêm Vĩ nói, hai mắt của chúng ta còn không có truyền đến tin tức, hiện tại tạm thời còn không quá rõ ràng. Không có đạt được nghĩ muốn đáp án, Chu Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, lập tức để cho người điều tra rõ ràng, cô phải biết, Đại Nham Vương triều có hay không đồng thời đối bốn cái vương triều khai chiến. Như hắn đoán không lầm, Đại Nham Vương triều đột nhiên đối bọn hắn Đại Hạ Vương triều khai chiến, nghĩ đến là thừa dịp bọn hắn còn không có liên hợp lại phía trước công kích, cùng đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Đại Nham Vương triều như thế hành vi, căn bản không tại bọn hắn phạm vi suy tính. Cứ việc phía trước có một chút cân nhắc, bất quá đều đã bị bọn hắn không đáng kể. Rốt cuộc bằng vào Đại Nham Vương triều hiện tại vốn có tài nguyên, căn bản không khả năng duy trì liên tục khai chiến. Coi như có thể, cuối cùng cũng chỉ biết rơi vào cái lưỡng bại câu thương hạ tràng, nhưng là có khả năng sẽ hướng tới diệt vong.
Vâng.
Đúng lúc này, Lý Cường từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, quỳ trên đất nói, vương thượng, hai mắt của chúng ta vừa truyền đến tin tức, tại ta Đại Hạ biên quan gặp lúc công kích, Đại Sở Vương triều, Đại Tề Vương triều, Thiên Lan Vương triều biên quan lần lượt gặp công kích. Bởi vì phòng thủ không kịp, Thiên Lan Vương triều cùng Đại Tề Vương triều biên quan lần lượt bị công phá, Thiên Lan Vương triều biên quan phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Thiên Lan Vương triều vương thượng trong đêm vào triều, cùng triệu tập quân đội ngăn cản Đại Nham Vương triều tiến công. Nghe Lý Cường những lời này, bất kể là Chu Nguyên vẫn là ở trận Nghiêm Vĩ, Lâm Hải, đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, Đại Nham Vương triều lá gan cư nhiên như thế to lớn, vọng tưởng bằng vào một cái vương triều lực lượng, đồng thời tiến công tứ đại vương triều. Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói, Đại Sở Vương triều tình huống bên kia như thế nào? Không có hay không bị công phá? Lý Cường nói, tại Đại Sở đại tướng quân Trần Khang bố phòng dưới, Đại Nham Vương triều cũng không có đột phá Đại Sở Vương triều biên quan, ngược lại bởi vậy tổn binh hao tướng. Bất quá Đại Sở Vương triều bên kia cũng không thể lạc quan, thương vong mặc dù không kịp Đại Nham Vương triều, nhưng cũng là tử thương vô số. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục đi chú ý Đại Nham Vương triều cùng tứ đại vương triều tình hình chiến đấu, cô muốn thường xuyên biết rõ song phương cục thế trước mặt.
Vâng.
Chắp tay hành lễ, Nghiêm Vĩ, Lý Cường lập tức quay người rời đi. Chu Nguyên rồi hướng Lâm Hải phân phó nói, Lâm công công, thông báo văn võ đại thần lập tức vào triều. Trước mắt tình huống đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất định phải nhanh thương nghị bước phát triển mới quyết sách, để phòng phiền toái không cần thiết. Mặc dù bọn hắn Đại Hạ Vương triều có năng lực ứng phó Đại Nham Vương triều, bất quá bọn hắn cũng không muốn giết địch 1000 tự tổn 800, cuối cùng làm được không bù mất.
Vâng.
Lâm Hải không dám thất lễ, lập tức xoay người rời đi. Chu Nguyên thì trở lại chính mình tẩm cung thay đổi một thân sạch sẽ long bào. Chương 140, tứ đại vương triều quân vương ngồi cùng bàn bên trên. Chu Nguyên ngồi cao tại vương tọa phía trên, văn võ bá quan đặt song song hai bên. Nhìn thoáng qua trước mặt văn võ đại thần, Chu Nguyên trầm giọng nói, các vị ái khanh, bây giờ Đại Nham Vương triều cử binh xâm phạm, ta Đại Hạ nên như thế nào giải quyết? Làm một phẩm võ quan Lý Mục, dẫn đầu đứng ra, chắp tay nói, vương thượng, tất nhiên Đại Nham Vương triều dám đến xâm phạm ta Đại Hạ Vương triều, ta đây Đại Hạ lúc này lấy đánh trả, trọng thương Đại Nham. Ái khanh lời nói rất đúng. Chu Nguyên gật đầu đồng ý, mặt lộ vẻ trầm tư, nói, cử binh ứng phó Đại Nham, mặc dù không phải một việc khó, có thể chỉ bằng vào ta Đại Hạ một cái vương triều, căn bản không đủ để ứng phó Đại Nham Vương triều. Thương Hưởng lúc này đứng ra, nói, vương thượng, lễ bộ thượng thư Trương Nghi Trương đại nhân đã du thuyết Đại Sở Vương triều vương thượng, Đại Tề Vương triều vương thượng, Thiên Lan Vương triều vương thượng, đồng thời còn lấy được thành công. Bây giờ ta Đại Hạ gặp Đại Nham Vương triều công kích, kia Đại Sở Vương triều, Thiên Lan Vương triều, Đại Tề Vương triều khẳng định cũng gặp công kích, ta Đại Hạ nhưng cùng Tam Đại Vương triều tạo thành liên quân, cộng đồng ứng phó Đại Nham Vương triều. Theo đám người thảo luận, thời gian cũng tiếp cận sáng sớm, đồng thời cũng đạt thành nhất trí ý kiến, cùng Đại Sở Vương triều, Thiên Lan Vương triều, Đại Tề Vương triều cái này ba cái vương triều tạo thành liên quân, cộng đồng ứng phó thế tới hung hăng Đại Nham Vương triều. Mới vừa tan triều hội Trung Nguyên, đang chuẩn bị về chính mình tẩm cung lúc, Nghiêm Vĩ từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, quỳ trên đất nói, vương thượng, Đại Sở Vương triều, Thiên Lan Vương triều cùng với Đại Tề Vương triều vương thượng vừa phát tới cầu kiến tin tức. Nghe thế một phen, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức chiêu hô Nghiêm Vĩ đứng lên đi tới Phi Long Điện. Phi Long Điện, Đại Hạ Vương triều tin tức trung tâm đứng, từ các nơi tin tức chuyển đến đều muốn đi qua nơi này, sau đó lại đến Chu Nguyên trong tay. Đi tới Phi Long Điện một gian thoải mái trong mật thất, Chu Nguyên liền đi tới một trương dùng đặc thù tảng đá chế tác trên ghế ngồi xuống. Lâm Hải, Nghiêm Vĩ thì đứng ở sau lưng hắn. Lúc này, ở vào bàn tròn trung ương, đường kính dài đến nửa mét thủy tinh đột nhiên sáng lên một trận quang mang, sau một khắc, ba cái nam tử trung niên phân biệt xuất hiện tại bàn tròn bên cạnh ba tấm trên ghế. Nhìn thoáng qua trước mặt cùng với hai bên trái phải ba người, Chu Nguyên thần sắc không thay đổi nói, ba vị, không biết các ngươi vì sao đột nhiên liên hệ cô. Trước mặt hắn ba người này, ngay phía trước là Đại Sở Vương triều vương thượng Sở Hư, bên trái đằng trước Thiên Lan Vương triều vương thượng Trương Văn, phía trước bên phải là Đại Tề Vương triều vương thượng Âu Dương Phi Hùng. Bọn hắn có thể được hình chiếu qua tới, Vậy cũng là mượn nhờ chính mình chuyển giao cho Trương Nghi mang cho bọn hắn thủy tinh, không phải, song phương căn bản là không có cách tiến hành hình chiếu gặp mặt. Gặp Chu Nguyên có chút giả bộ hồ đồ, ba người sắc mặt hơi có chút không vui, bất quá cũng không có bao nhiêu để ở trong lòng. Đại Sở Vương Triều Vương Thượng Sở Hư trước tiên mở miệng nói, "Hạ quân, bây giờ Đại Nham Vương Triều cử binh xâm phạm, chúng ta tứ đại vương triều biên quan liên tiếp gặp nặng, liên quan tới liên hợp một chuyện, phải chăng có thể tiến hành sớm?" Đại Tề Vương Triều Âu Dương Phi Hùng trầm giọng nói, "Mặc dù sớm liên hiệp hội làm còn thừa hai đại vương triều không có tham dự, cũng có thể sẽ đánh lén chúng ta, nhưng trước mắt tình huống, nếu chúng ta không liên hợp, chúng ta cùng chúng ta vương triều sẽ đi về phía diệt vong." Thiên Lan Vương Triều Trương Văn nói, "Tất nhiên ba chúng ta đại vương triều đã đồng ý liên hợp, vậy kính xin hạ quân lập tức chủ trì liên quân một chuyện, không thể lại tiếp tục trễ mãi nữa, không phải, đây đối với chúng ta cái nào vương triều đều không chỗ tốt." Đại Tề Vương Triều Vương Thượng Âu Dương Phi Hùng, Thiên Lan Vương Triều Trương Văn vội vã như thế liên hợp, hắn mục đích đúng là hy vọng Đại Hạ Vương Triều, Đại Sở Vương Triều xuất lực giảm bớt áp lực của bọn hắn. Bởi vì bọn họ vương triều bản thân thực lực không mạnh hơn Đại Hạ, Đại Sở hai đại vương triều, bởi vậy, bọn hắn vương triều hiện tại đang gặp công kích mãnh liệt, biên quan cũng ở trong vòng một đêm bị công phá. Nếu là tùy ý sự tình tiếp tục phát triển, vậy bọn hắn có thể 100% xác định, vương triều của bọn hắn sẽ hướng tới diệt vong, mà bọn hắn kết cục cũng đem như đã từng Đại Chu Hoàng Triều hoàng thất. Xem như diệt đi Đại Chu Hoàng Triều hoàng thất một thành viên, bọn hắn rất rõ ràng mình lúc đó sợ tắc chỗ, cũng phi thường minh bạch, nếu bọn họ rơi vào Đại Chu Dương Nghiệt trong tay, nhà bọn hắn chết không yên lành. Nghe ba người không kịp chờ đợi liên hợp, Chu Nguyên trong nháy mắt minh bạch, giờ phút này vương triều của bọn hắn đang tại gặp cỡ nào công kích mãnh liệt. Bất quá cái này cũng chính hợp hắn ý. Lúc trước hắn còn lo lắng đám người này sẽ đem liên hợp một chuyện kéo dài, vì thế cho mình vương triều thu hoạch càng nhiều lợi ích, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn chỉ muốn bảo trụ chính mình vương triều. Tất nhiên ba vị đồng ý lần này liên hợp, kia cô liền cùng ba vị tạo thành liên quân, cộng đồng ứng phó Đại Nham vương triều. Chu Nguyên sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói: "Vì biểu đạt ta đại hạ thành ý, cũng vì triệt để tiêu diệt Đại Chu Dương Nghiệt, cô sẽ lấy ra đại hạ 2/3 binh lực, tổng cộng 2 triệu đại quân. Đến mức ba vị muốn lấy bao nhiêu quân đội, ba vị tự làm quyết định, bất quá, cô hy vọng các ngươi có thể lấy ra nhiều một chút, nếu không chúng ta khó mà tiêu diệt Đại Nham vương triều." Nghe được Chu Nguyên muốn xuất ra vương triều 2/3 binh lực, trong ba người tâm lập tức giật mình, đồng thời cũng ở tại giờ khắc này minh bạch, Chu Nguyên đây là quyết định triệt để tiêu diệt Đại Chu Dương Nghiệt. Đại Tề Vương Triều Âu Dương Phi Hùng mở miệng nói: "Cô cũng nghĩ lấy ra vương triều 2/3 binh lực, có thể cô lo lắng cái khác vương triều sẽ thừa dịp ta đại tề binh lực chống rỗng, cử binh xâm phạm." Âu Dương Phi Hùng những lời này rất được hai vị quân vương lý giải, rốt cuộc thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý này mọi người ở đây đều biết nhất thanh nhị sở. Chu Nguyên trầm giọng nói: "Vì để tránh cho tại chúng ta bốn người vương triều tại hướng bên ngoài khai chiến trong lúc đó lẫn nhau sinh ra ma sát mà buộc phát chiến, chúng ta phải hướng thiên đạo phát thệ, tại diệt đi Đại Nham vương triều, tiêu diệt Đại Chu Dương Nghiệt phía trước, chúng ta tứ đại vương triều muốn ở vào ngưng chiến trạng thái, từng người biên quan đại quân số lượng càng là không được vượt qua 100,000. Nếu có cái nào vương triều vi phạm lời thề, cái kia vương triều không chỉ sẽ đi hướng diệt vong, tử tôn hắn hậu đại càng là chết không yên lành." Nghe thế một phen, ba người chấn động trong lòng, không có suy nghĩ nhiều, quả quyết đồng ý. Tại phát xong thiên đạo lời thề về sau, Đại Tề Vương Triều Vương Thượng Âu Dương Phi Hùng mở miệng nói: "Lần này liên quân, ta Đại Tề sẽ xuất động 2 triệu đại quân." Đại Sở Vương Triều Vương Thượng Sở Hư nói: "Ta Đại Sở Vương Triều cũng nguyện ý xuất động 2 triệu đại quân." Thiên Lan Vương Triều Vương Thượng Trương Văn nói: "Ta Thiên Lan Vương Triều cũng giống vậy." Đạt được mình muốn đáp án, Chu Nguyên nội tâm cuồng hỉ không thôi. Cái này tam đại vương triều bị tiêu hao càng lớn, vậy đối với chính mình vương triều mà thôi, sẽ là càng có lợi. Hán Đại Hạ Vương Triều xác thực sẽ xuất động 2 triệu, bất quá những quân đội kia đều là Vương Tiên Hắc Vũ quân đoàn, cùng với các nhân kiệt mang theo quân đội, bởi vì còn có Hắc Vũ quân đoàn mộ tập quân đội. Đến mức Bạch Khởi Xích Huyết quân đoàn, tạm thời không thể động, liền xem như động, đó cũng không phải là dùng để ứng phó Đại Nham Vương Triều, mà là dùng để ứng phó Phương Nam Ngũ Đại Vương Triều. Chỉ cần bọn hắn diệt đi Đại Nham Vương Triều, kia Bạch Khởi Xích Huyết quân đoàn sẽ quy mô xuôi nam, điên cuồng tiến công Ngũ Đại Vương Triều, cùng đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Chương 141, tiến công bị ngăn trở, bị ép cầu viện. Hai canh giờ qua đi, kết thúc rồi cùng Đại Sở Vương Triều Vương Thượng Sở Hư, Thiên Lan Vương Triều Vương Thượng Trương Văn, Đại Tề Vương Triều Thượng Quan Bay Hùng trò chuyện về sau, Chu Nguyên cùng Lâm Hải, Nghiêm Vĩ liền đi ra mật thất. Chắp tay sau lưng Chu Nguyên, vừa đi ra Phi Long Điện, lập tức liền đối với Nghiêm Vĩ mở miệng nói: "Nghiêm lão, ngươi lập tức thông báo Vương Tiễn, cùng để hắn triệu tập quân đội cùng Đại Nham Vương Triều toàn diện khai chiến, cô muốn Đại Nham Vương Triều vì bọn họ hành vi ngu xuẩn trả giá. Như là đã cùng Tam Đại Vương Triều tạo thành liên quân, vậy bây giờ tự nhiên muốn toàn diện ứng phó Đại Nham Vương Triều, để cái này Vương Triều vĩnh viễn cũng không cách nào. Đến mức Đại Huyền Vương Triều, Bích Hải Vương Triều có thể hay không tiến hành liên quân? Sẽ hay không đối với những khác Tam Đại Vương Triều sau lưng đánh lén, vậy cái này cũng không mắc mơ tới hắn. Ngũ Đại Vương Triều lực lượng quân sự càng bị tiêu hóa, vậy đối với hắn đại hạ mà nói, sẽ là một kiện phi thường có lợi sự tình, thậm chí có thể giảm bớt bọn hắn thống nhất hoang vực thời gian." "Vâng." Nghiêm Vĩ không dám thất lễ, lập tức xoay người rời đi. Chu Nguyên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, mang theo Lâm Hải trở về đến tầm cung của hắn. Vừa tới đình nghỉ mát ngồi xuống dưới, hắn liền trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" Nghe thế lâu không gặp nhân kiệt triệu hoán, Chu Nguyên nội tâm không biết là vui vẫn là vui. Bất quá vừa nghĩ tới 2 tháng đều không có thu hoạch được nhân kiệt, cái này để hắn 10 phần im lặng. "Triệu hoán." Chu Nguyên quả quyết sử dụng. "Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 7 sao nhân kiệt Hoàng Hạo." "Hoàng Hạo?" Chu Nguyên cau mày. Đối với cái này danh tự, hắn hoàn toàn chính là đầu óc mơ hồ, thậm chí cũng không nhớ kỹ trong lịch sử có này nhân vật. Chuyên môn Hoàng Hạo tư liệu bảng giao diện bán ra. "Tính danh: Hoàng Hạo. Đẳng cấp: 7 sao. Triều đại: thời kỳ Tam Quốc thuộc Hán. Tu vi: thần nguyên cửu trọng thiên. Công pháp, vô ưu lục. Thiên phú thần thông, khí quyển. Binh chủng, không. Nhìn xong phía trên này tư liệu, Chu Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Hạo, thời kỳ Tam Quốc thuộc Hán Hoạn Quan. Đồng Duẫn sau khi chết, cùng thị trung Trần Chi tương hố là trong ngoài, bắt đầu tham dự triều chính. Trần Chi sau khi chết, Hoàng Hạo từ hoàng môn làm cho nhảy trở thành trung tướng thị, phụng xe đô úy, nắm toàn bộ triều chính, điều khiển uy quyền, song song chen tại Bắc phạt tiền tuyến đại tướng quân Khương Duy. Lúc này, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi mân mê. Kể từ đó, chính mình đã có thể phái Hoàng Hạo đi tới Phi Yến hoàng triều, cùng trở thành cái hoàng triều tai họa. Đến mức Âm Mạch hoàng triều cùng Thiên Nguyệt hoàng triều, đã có hai người sớm đi tới. Triệu Cao đi là Âm Mạch hoàng triều, Quách Khai đi là Thiên Nguyệt hoàng triều. Còn như bây giờ có hay không thành tựu, cái này tạm thời không nóng nảy, rốt cuộc hết thảy đều muốn ổn lấy đến, không thể nóng vội, nếu không, không chỉ được không đến chỗ tốt, còn có thể sẽ đem bọn hắn mạng nhỏ đi vào. Lập tức đem Hoàng Hạo triệu hồi ra. Chu Nguyên lại một lần nữa mặc niệm. Triệu hoán thành công, Hoàng Hạo dự tính trong vòng một canh giờ đến Vương Thành. Nghe được hệ thống tiếng vang, Chu Nguyên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cố nhiên không biết ngày tháng năm nào mới tiến công Âm Mạch hoàng triều, Phi Yến hoàng triều, Thiên Nguyệt hoàng triều, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể làm cho bọn hắn đại hạ giảm bất thương vong, lấy được lớn lợi. Tại đình nghỉ mát dưới nghỉ ngơi một lát, Chu Nguyên đứng lên thân, lập tức đi tới ngự thư phòng, cùng bắt đầu phê chữa tấu chương. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt màn đêm buông xuống, vừa phê chữa xong tấu chương, Chu Nguyên đang chuẩn bị về tẩm cung lúc, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến dưới sự dẫn dắt của tiểu án tử, đi tới trước mặt hắn. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến, tham kiến vương thượng. Nhìn thoáng qua quỳ trên đất Tưởng Hiến, Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi, "Chuyện gì?" Tưởng Hiến nói, "Về vương thượng, Tả Thiên Hộ vừa mới truyền đến tin tức, vì phá hư ta Đại Hạ vương triều cùng Đại Sở vương triều, Thiên Lan vương triều, Đại Tề vương triều tạo thành liên quân, Ma Nham điện đã phái ra lượng lớn cường giả đi tới đi Tam Đại vương triều, chuẩn bị ám sát Tam Đại vương triều vương thượng, cùng với Sơn Đại vương Hướng Văn Võ đại thần." Nghe đến lần này lời nói, Chu Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lấp lóe qua một tia băng lãnh. Cái này Đại Nham vương triều thật là đủ hung ác, chưa đạt đến mục đích, càng là không chọn tay. Bất quá Tả Thiên Tú có thể thu hoạch được trọng yếu như vậy tin tức, điều này nói rõ hắn đã chui vào Ma Nham điện cao tầng, cùng thành công trở thành một thành viên trong đó. Trầm lặng một lát, hắn mở miệng hỏi, "Tả Thiên Tú, nhưng có giản thuật, Ma Nham điện hết thảy phái bao nhiêu cường giả đi ám sát Tam Đại vương triều vương thượng? Những cường giả này thực lực cụ thể như thế nào?" Tả Thiên Hộ địa vị chỉ là Ma Nham điện trung tầng thành viên, đối với Ma Nham điện muốn phái ra bao nhiêu cường giả, thực lực như thế nào, bản thân hắn cũng không rõ lắm. Tưởng Hiến sắc mặt hổ thẹn, Chu Nguyên cũng không chấp nhận. Đại Chu Dương Nhiệt thành lập Ma Nham điện, nhất định là làm tốt giữ bí mật điều lệ, cùng bảo đảm nhân viên cao tầng toàn bộ trung thành với chính mình, không phải bọn hắn làm sao có thể kéo dài không suy. Lâm Công Công, ngươi lập tức đi thông báo Nghiêm lão, sau đó đem Đại Nham vương triều phái người đến ám sát Tam Đại vương triều vương thượng sự tình, một năm một mười chuyển cáo Tam Đại vương triều vương thượng, cùng để bọn hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tam Đại vương triều vương thượng tạm thời vẫn không thể chết, nếu bọn họ lúc này treo, không chỉ sẽ dẫn tới vương triều người bên trong tâm hoảng sợ, còn có thể sẽ dẫn đến liên quân thất bại, cuối cùng khiến bọn hắn kế hoạch thất bại. Vâng. Lâm Hải vội vàng quay người rời đi. Nửa đêm, Đại Nham vương triều trong xoáy trướng, thân là Đại Nham vương triều đại tướng quân, Tịnh thống xoáy đại quân tiến công Đại Hạ vương triều Mã Lực, chính diện vô biểu tình nhìn xem đi tới địa đồ, trong mắt thỉnh thoảng toát ra băng lãnh chi ý. Bọn hắn từ tối hôm qua tiến công cho tới hôm nay hoàng hôn, không chỉ không có công phá Đại Hạ biên quan, còn vì này bạch bạch gây rất nhiều tướng sĩ, hơn nữa địch nhân biên quan còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỗ chết người nhất chính là phụ trách phòng thủ biên quan Đại Hạ sĩ tốt, chẳng biết tại sao, một cái hai cái cá thể thực lực thập phần cường đại, cơ hồ vượt qua tình báo của bọn hắn phạm vi. Mỗi giết một cái đại hạ sĩ tốt, bọn hắn đều muốn trả giá mấy chục thậm chí hơn trăm người tính mạng. Như thế quy mô tỷ lệ tiêu hao, vậy đối với bọn hắn tới nói, nhưng là một cái chí mạng tính đả kích. Cho dù bọn hắn vương triều quân đội rất nhiều, thế nhưng gánh không được như thế tiêu hao từ từ. Coi như đến lúc đó có thể cầm xuống Đại Hạ vương triều, vậy bọn hắn cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Ôi, thở dài một hơi, Mã Lực tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể liên hệ vương thượng, xem hắn có cái gì phương pháp giải quyết. Nói thật, hắn cũng không nghĩ phiền phức vua của hắn bên trên, rốt cuộc tiến công Đại Hạ vương triều một chuyện, vương thượng đã toàn quyền giao cho hắn đến tiếp quản, nhưng bây giờ chính mình lại khắp nơi thất bại. Lấy ra một mai thẻ ngọc truyền âm, Mã Lực quả quyết liên hệ chính mình vương triều vương thượng Lâm Long. "Mã tướng quân, ngươi đột nhiên liên hệ cô, có phải hay không gặp phải cái gì khó mà giải quyết phiền phức?" Lâm Long kia băng lãnh mà hùng hậu âm thanh tùy theo truyền đến. "Về vương thượng, Đại Hạ biên quan tướng sĩ mạnh mẽ quá đáng, ta Đại Nham tướng sĩ phải trả cái giá nặng nề, cũng không có thể công phá phòng ngự của bọn hắn." Mã Lực cũng không giấu giếm. Lâm Long nói, lập tức cho cô từng cái nói tới. Chương 142, huyết chiến mở ra, bật hết hỏa lực. "Vâng." Đáp một tiếng về sau, Mã Lực liền vội vàng đem sự tình giảng thuật ra. Thật ở Đại Nham vương triều hoàng cung Lâm Long, khi biết Đại Hạ biên quan sĩ tốt cá thể thực lực cường đại, vừa xa tình báo của bọn hắn, sắc mặt dần dần âm trầm lên. Bọn hắn rõ ràng đã đánh giá cao Đại Hạ sĩ tốt, cùng đem bọn hắn liệt vào khó đối phó nhất địch nhân, có thể hiện nay, đối phương cường đại, vừa xa khỏi bọn hắn dự đoán phạm vi. Kể từ đó, vậy bọn hắn tiến công kế hoạch, không chỉ lại bởi vậy gặp trở ngại, còn có thể sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Trầm ngâm một lát, Lâm Long trầm giọng nói, "Ngươi tiếp tục tiến công Đại Hạ biên quan, cô sẽ đem hỏa giáp quân cho ngươi phái tới, giúp ngươi công phá Đại Hạ biên quan." "Tạ vương thượng." Mã Lực trong lòng cuồng hỉ. Hỏa giáp quân, bọn hắn Đại Nham vương triều mạnh nhất một trong quân đội, bình quân thực lực tu vi tại tông sư cảnh trở lên. Bởi vì có này chỉ quân đội tồn tại, bọn hắn lúc này mới như thế nhanh chóng mặt trái tứ đại vương triều, cùng thành lập được một cái to lớn vương triều. Bây giờ có bọn hắn đến tương trợ, trong hắn kia tâm tin tưởng vững chắc, không bao lâu, hắn đem công phá Đại Hạ biên quan, cùng đem hắn diệt vong. Lâm Long nói, "Tại hỏa giáp quân không tới đến trong khoảng thời gian này, ngươi muốn thời khắc tiến công Đại Hạ biên quan,
tuyệt không thể cho bọn hắn có cơ hội thở dốc, thuận tiện lại đánh dò xét có quan hệ đại hạ biên quan sĩ tốt tình báo.
Vâng. Kết thúc rồi cùng vương nói chuyện phiếm, Mã Lực bắt đầu bố trí nhiệm vụ, đồng thời mệnh lệnh đại quân chuẩn bị ngày mai công kích cuộc chiến. Tại Đại Nham Vương triều tướng sĩ tấn công mạnh tứ đại vương triều lúc, tứ đại vương triều cũng ở khua chiêng gõ chống triệu tập quân đội, hơn nữa còn là tại bí mật tiến hành. Ngày kế tiếp buổi chiều, Bắc Viên thành, phủ thành chủ, Vương Tiễn tự mình đến tiền tuyến, cùng tiếp quản tất cả quyền chỉ huy, thống nhất đại quân ứng phó địch nhân. Đến mức Yến Tức thành quyền chỉ huy, thì từ Mông Điểm tiếp nhận, dẫn đầu đại quân ứng phó Đại Nham Vương triều sĩ tốt. Ở vào địa đồ trước Vương Tiễn, chính diện vô biểu tình nhìn xem con mắt, trong mắt thỉnh thoảng toát ra sắc cơ. Thông qua Mông Ngao báo cho, hắn phải biết, từ khi hôm qua trạm vạng tối cho tới hôm nay, địch nhân đều không có tiến công. Địch nhân động tác này để cho người nghi hoặc không hiểu. Nhìn hồi lâu địa đồ về sau, Vương Tiễn xoay người lại, mặt hướng trước mắt Mông Ngao, Vương Bí nói, địch nhân thời gian dài như vậy chưa đi đến công, nghĩ đến là vì chuẩn bị đại quy mô tiến công. Từ giờ trở đi, không có ta mệnh lệnh, các ngươi không được rời đi các phòng tuyến, hiểu không? Nói thật, hắn cũng không nghĩ như thế thần kinh kéo căng, nhưng nếu là không đem trình diễn đúng chỗ, kia rất khó để cho địch nhân tin tưởng. Lại thêm bây giờ còn không phải phản kích thời gian, bọn hắn cần chờ đợi Tam Đại Vương triều quân đội tập kết hoàn tất, mới có thể cùng nhau tiến công Đại Nham Vương triều. Nếu là bọn họ Vương triều tùy tiện tiến công, vậy không mẹn mẹn sẽ bộc lộ ra bọn hắn thực lực, còn có thể sẽ dẫn đến Vương thượng kế hoạch ngâm nước nóng.
Vâng. Chắp tay ôm quyền về sau, hai người lập tức quay người rời đi. Vương Tiễn một thân một mình lưu tại nội đường bên trong, không tiếp tục nhìn nhiều địa đồ, hắn xoay người lại đến xa bản, cùng nhìn xem bên trên quy hoạch thế cục biến hóa. Mặc dù bọn hắn biên quan không có gặp công phá, nhưng địch nhân tiến công phi thường điên cuồng, hoàn toàn giống như không muốn sống. Dạng này đánh trận mặc dù có chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng có chỗ xấu, như thời gian dài bắt không được một chỗ, kia tất nhiên sẽ dao động quân tâm, cuối cùng binh bại như núi đổ. Đối với địch nhân dạng này tiến công, hắn cũng không sợ hãi, tương phản, cái này ngược lại kích thích nội tâm của hắn hưng phấn. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt 10 ngày đi qua. Tại Đại Nham Vương triều công kích mãnh liệt phía dưới, trừ Đại Nham Hạ Vương triều, Đại Sở Vương triều cũng không có cái gì trở ngại, Thiên Lan Vương triều, Đại Tề Vương triều lần lượt ném mấy chục tòa thành. Đại Sở Vương triều cũng không quá dễ chịu. Mặc dù biên quan không có bị bức bách phá, có thể phụ trách trấn thủ biên quan Đại Sở đại tướng quân Trần Khang lại gặp người ám toán, mặc dù may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng bây giờ lại ở vào hôn mê. Đến ám toán vạn Trần Khang người, rõ ràng là Đại Nham Vương triều phái tới sát thủ. Rốt cuộc, Trần Khang thống lĩnh biên quan quân phòng thủ, không chỉ để bọn hắn tổn binh hào tướng, còn để bọn hắn nửa bước khó. Biết được chính mình đại tướng quân Trần Khang gặp ám toán sở hư, rất là chấn kinh, tâm cũng bị tại cuống họng phía trên. Hắn đã lo lắng đối phương an toàn đồng thời, lại lo lắng chính mình Vương triều biên quan. Rốt cuộc, nếu là Trần Khang ngã xuống, cái kia chỉ có Vương triều biên quan sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đại Hạ Vương triều, Phi Long điện. U ám trong mặt thất, Chu Nguyên mặt không thay đổi ngồi trên ghế dựa, lúc này, đến từ Đại Sở Vương triều Vương thượng Sở Hư, Thiên Lan Vương triều Vương thượng Trương Văn, Đại Tề Vương triều Vương thượng Âu Dương Phi Hùng, lần lượt bị hình chiếu qua tới. Nhìn thoáng qua ba người, Chu Nguyên trầm giọng nói, "Ba vị, cô đại quân đã tập kết hoàn tất, không biết các ngươi đại quân chuẩn bị như thế nào?" Sở Hư nói, "Cô đại quân cũng đã tập kết hoàn tất." Âu Dương Phi Hùng nói, "Cô đại quân cũng giống vậy tập kết xong." Trương Văn nói, "Cô đại quân cũng như thế. Tất nhiên đại gia quân đội đều đã tập kết xong, vậy tối nay giờ tí, chúng ta tứ đại vương triều quân đội đem đồng thời đối Đại Nham Vương triều khởi xướng mãnh liệt công." Chu Nguyên mặt không biểu tình nói ra âm thanh đến. Trừ bản thân Hắc Vũ quân đoàn tướng sĩ, Cao Thuận, Hoa Hùng, Lam Ngọc đám người cùng với lượng lớn sĩ tốt cũng đến mục đích nơi, thống nhất nghe theo Vương Tiễn mệnh lệnh. Hiện nay chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn Đại Hạ Vương triều 2 triệu đại quân sẽ như phun trào dòng sông màu đen nhào về phía địch nhân, cùng đem bọn hắn hết thảy nghiền nát. Tại lẫn nhau không có ý kiến gì, bốn người liền kết thúc rồi trò chuyện, lặng lặng chờ đợi ban đêm đến. Kết thúc trò chuyện, Chu Nguyên cũng không hề rời đi Phi Long điện, mà là một mực dừng lại ở đây, chờ thời gian để đến được. Vào đêm, Đại Hạ Bắc Viên thành. Giờ này khắc này, hàng trăm hàng ngàn quân đội đang tại tập kết tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ, tùy thời chờ mệnh lệnh đến. Ở vào trên tường thành Vương Tiễn, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe. Các loại thời gian chờ đến nửa đêm, bọn hắn sẽ không còn là tiến hành phòng thủ, mà là mãnh liệt đối với địch nhân triển khai tiến công, cùng đem bọn hắn thành trì cướp đoạt tới trong tay. Tại Vương Tiễn đại quân tập kết thời điểm, Mã Lực cũng ở tập kết chính mình đại quân, chuẩn bị đêm khuya thời điểm lần nữa Bắc Viên thành. Đứng tại trên đồi núi Mã Lực, hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước lúc này tản tạ khắp nơi thành trì, trong mắt không khỏi bôi ra một tia băng lãnh hung ác. Mười mấy ngày nay xuống tới, vì đánh hạ Bắc Viên thành, hắn đã tổn thất hơn 200.000 tướng sĩ. Tiếp qua 7 ngày, Hỏa Giáp quân sẽ đến nơi này, khi đó, Bắc Viên thành liền xem như tường đồng vách sắt, hắn cũng muốn đem hắn triệt để vỡ nát. Hắn còn muốn dùng cả tòa thành trì người đến vì kia chết đi hơn 200.000 tướng sĩ chôn cùng. Thời gian nhanh chóng, nửa đêm nháy mắt đến, một tên Khôi Ngô tướng lĩnh nhanh chóng tới trước mặt Mã Lực, ôn quyền nói, "Đại tướng quân, các tướng sĩ đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lần nữa tiến công Bắc Viên thành." Mã Lực âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tự thân dẫn quân tiến công, nếu có thể đánh hạ tường thành, bản tướng quân nhất định báo cáo vương thượng, đối với ngươi thăng quan tiến tước, nếu không thể đánh hạ, hoặc là tình huống không ổn, không thể hàm chiến, nhất định phải kịp thời rút lui, hiểu không?"
"Vâng."
Nam tử trung niên chắp tay cúi đầu, xoay người đi dẫn đầu quân đội tiến công. Chương 143, thế cục đảo ngược, lui về vương triều. Mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, kia Khôi Ngô đem cả vạt lĩnh đại nham sĩ tốt nhanh chóng tiến lên, lấy cực nhanh tốc độ tới gần Bắc Viên thành tường thành. Cầm trong tay cán dài đao, đồng thời ở vào phía trước nhất Khôi Ngô tướng lĩnh, gặp Bắc Viên thành trên tường thành không một người tiến hành công kích, này làm cho hắn không miễn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đóng lại Bắc Viên thành đại môn, bị người từ từ mở ra, cầm trong tay cán dài đại đao Cao Thuận, đang đứng ở ngay phía trước. Nhìn thoáng qua trước mặt địch nhân, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai tay nắm chắc đại đao trong tay, lưỡi đao chỉ hướng trước, giận dữ hét,
giết cho ta a. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bản thân hắn xung phong đi đầu, cái thứ nhất cất bước tiến lên, thời gian trong nháy mắt đã là ngoài trăm thước. Sau lưng hắn hãm trận doanh, đại tần vệ sĩ đi sát đằng sau, cùng bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới trước mặt địch nhân. Nhìn trước mắt từng bước tràn đầy chấn kinh đại nham vương triều sĩ tốt, Cao Thuận giơ tay chém xuống, bóng ánh lưỡi đao lấp lóe, trong nháy mắt liền có một mảng lớn sĩ tốt chết ở dưới đao của hắn. Theo sát mà tới hãm trận doanh, đại tần vệ sĩ đồng dạng đều tại tay nâng đao kiếm rơi xuống, bổ chém lên trước mắt địch nhân. Ở vào phía sau Mã Lực, nhìn thấy đại hạ sĩ tốt lựa chọn từ bỏ phòng thủ, cùng triển khai công kích mãnh liệt, để hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, nội tâm càng nhiều hơn chính là không hiểu. Nhưng khi hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều đại hạ sĩ tốt tuân ra chính mình biên quan, nội tâm đông cảm giác không ổn, lập tức không chút do dự truyền đạt ra lệnh rút lui. Hắn không biết đại hạ quân đội đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên chuyển thủ làm công. Nhưng khi tiền tình huống rất không ổn, nếu không mau chóng lui, bọn hắn sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. Vương Tiễn đến cùng đang làm cái gì? Tại sao lại đột nhiên lựa chọn tiến công? Nhìn Bắc Viên Thành, Mã Lực nội tâm sinh ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Vương Tiễn làm như thế, hoàn toàn xáo trộn hắn bố trí, như tiếp tục lưu lại nơi này cùng hắn sửa chữa, vậy bọn hắn đối mặt đem không đơn thuần chỉ là tổn binh hao tướng đơn giản như vậy. Nghe được ra lệnh rút lui, đại nham sĩ tốt cũng không có do dự, nhao nhao có thứ tự tiến hành rút lui, toàn bộ đội hình cũng không có thất kinh chi ý. Ở vào trên tường thành Vương Tiễn, nhìn thấy không chút do dự liền rút lui quân địch, trong mắt không khỏi toát ra một tia tinh quang, đồng thời lại nhiều một phần cảm thán. Cái này đại nham đại tướng quân quả thật là không có chút nào đơn giản, vừa nhìn thấy chính mình cái này một phương làm ra cử động khác thường, lập tức truyền đạt ra lệnh rút lui, đồng thời không tồn tại do dự. Vương Tiễn sắc mặt dần dần băng lãnh, kinh khủng sát ý không ngừng từ trong mắt tràn ra. Hắn thừa nhận, đại nham đại tướng quân Mã Lực đúng là cái tướng tài khó được, bất quá, lần này sự tiến công của bọn họ cũng không vẹn vẹn chỉ là bức lui bọn hắn nơi đó a đơn giản. Trong chiến trường cầm trong tay cán dài lớn đao đại sát tứ phương Cao Thuận, Lam Ngọc vừa nhìn thấy quân địch muốn rút lui, sao có thể cho phép? Lập tức dẫn người chăm chú cắn lên đi. Tại tiến công phía trước, Vương Tiễn thế nhưng là đã đặc biệt thông báo, nhất định phải cắn địch nhân không thả, đối phương lui đến đâu, bọn hắn liền đánh tới đâu. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt đã là bình minh. Đại nham tướng sĩ vừa đánh vừa lui, đại hạ tướng sĩ vừa đánh vừa vào. Song phương tướng sĩ những nơi đi qua, cơ hồ đều là thi thể dù sao trên đất, huyết thủy quần quần chảy xuôi thành dòng suối nhỏ. Tại dẫn quân lui hướng mình Vương Triều quân Mã Lực, biết được đại hạ sĩ tốt còn tại theo đuổi không bỏ, đồng thời còn chăm chú cắn bọn hắn cái đuôi không thả, sắc mặt không khỏi âm trầm. Vương Tiễn tên kia đến cùng đang làm cái gì? Vì sao quân đội muốn cắn lấy quân ta không thả? Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn bản tướng quân đái quân trở lại đại nha mới có thể đình chỉ tiến công sao? Nghĩ đến có loại này khả năng, Mã Lực lập tức để đại quân tăng thêm tốc độ, tuyệt không thể lại để cho địch nhân cắn không thả. Hắn tác chiến bố trí đã bị xáo trộn, hiện tại nhất định phải rút về chính mình Vương Triều cảnh nội, sau đó điều chỉnh một chút phương châm, đồng thời chờ đợi hỏa giáp quân tướng sĩ đến. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể tiến hành phản kích, còn có thể nhất cử công phá đại hạ Vương Triều biên quan. Đang tại đại sát tứ phương Cao Thuận, mắt thấy địch nhân lui càng lúc càng nhanh, sắc mặt lạnh dần, lớn tiếng nói, hãm trận doanh ở đâu? Tại. Toàn thể hãm trận doanh tướng sĩ tụ tập mà đến, song song liệt chỉnh thể, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nổ một ngụm trọc khí, Cao Thuận sắc mặt lạnh dần, lập tức mang theo bọn hắn công kích bên trên. Công kích chi thế, chỉ có tiến không có lùi, hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh. Công kích chi thế, chỉ có tiến không có lùi, hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh. Vang dội tiếng hô khẩu hiệu vang lên, Cao Thuận cùng toàn thể hãm trận doanh những nơi đi qua, huyết thủy không ngừng chảy ra, đầu lâu quần quần xuống đất, chân cụt tay đứt bay ngang. Đối mặt trước mắt những này thể hiện ra lực lượng kinh khủng địch nhân, đại nham sĩ tốt hai mắt lập tức toát ra e ngại, một cái hai cái chỉ muốn lui đến xa xa. Thế nhưng là, Cao Thuận cùng dưới trướng tướng sĩ cũng không cho phép, nhấc đao dựa vào bên trên, sau đó chính là đồ tể cùng gà vịt ngông cố sự. Chiến đấu phi thường kịch liệt, thứ ban ngày đánh tới trạm vào tối. Dưới sự dẫn dắt của Mã Lực, đại nham sĩ tốt rút về bọn hắn biên quan, ông quan thành. Ở vào trên tường thành Mã Lực, ánh mắt băng lãnh nhìn ngoài thành, nội tâm phi thường nổi nóng. Vốn phải là bọn hắn tiến công đại hạ Vương Triều, có thể hiện nay lại phản qua tới, biến thành bọn hắn thủ thành ao. Đại hạ sĩ tốt tại quan ngoại nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng đột phá biên quan. Lúc này, một người trung niên tướng lĩnh nhanh chóng tới cạnh hắn, nói: "Đại tướng quân, phương đại tướng quân truyền đến tin tức, hôm qua nửa đêm, bọn hắn gặp công kích mãnh liệt, hiện đã bị bức về Vân Điệu thành, cùng hỏi thăm chúng ta tình huống hiện tại, phải chăng đụng phải đại hạ mãnh liệt tiến công?" Ừm. Nghe đến lần này lời nói Mã Lực, sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, trầm giọng nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tiến công đại hạ Vương Triều cũng không phải chỉ có hắn đoạn đường này, mà là hai lộ. Một đường là hắn dẫn đầu, mặt khác một đường tướng lĩnh là đại tướng quân Phương Đào dẫn đầu, song phương đều lĩnh trăm vạn đại quân, cùng đồng thời đụng phải đại hạ mãnh liệt ngăn cản. Để hắn làm sao cũng không nghĩ đến là, hai người bọn họ đường đại quân không chỉ gặp mãnh liệt, hiện nay còn bị bức lui về chính mình Vương Triều. Mặt tướng suy đoán, Phương đại tướng quân bọn hắn cũng có thể là gặp được cùng chúng ta đồng dạng kinh lịch. Nam tử trung niên cười khổ đáp lại. Mã Lực không nói. Trầm lặng sau một lát, hắn mở miệng nói, lập tức đem chúng ta nơi này chuyện phát sinh chuyển cáo Phương đại tướng quân, đồng thời để hắn nhiều hơn đề phòng, phòng ngừa đại hạ Vương Triều đột nhiên tiến công. Hắn không biết đại hạ có thể hay không tiến công, nhưng lý do an toàn, bọn hắn nhất định phải sớm bố trí phòng ngự, đừng đến lúc đó để cho người công phá biên quan mới đến nghị phòng ngự. Vâng. Giao phó xong mệnh lệnh, Mã Lực ánh mắt nhìn ngoài thành, sau một lát, hắn chuyển qua thân đi chỉnh đốn quân đội. Lần này bọn hắn gặp công kích mãnh liệt, sĩ khí khẳng định chịu ảnh hưởng, nếu không nhanh chóng tiến hành ngôn ngắn, kia rất có thể sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả. Đứng tại một núi trên đồi Vương Tiễn, lạnh lùng nhìn phía trước, lập tức mệnh lệnh đại quân rút lui 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, thuận tiện thương thảo một chút đêm nay tiến công kế hoạch.
Bọn hắn cũng không thể đợi địch nhân thở qua hơi thở lại tiến công, không phải chờ bọn hắn tiếp xuống lại tiến hành tiến công thời điểm, tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Chương 144, thế cục biến hóa, thể sống chết không lùi. Nháy mắt quá nửa đêm thời gian. Ông Quan Thành. Đêm nay bóng đêm mông lung, đưa tay không thấy được năm ngón. Vị ở trong ông Quan Thành âm u trong ngõ hẻm vương bí, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Không có suy nghĩ nhiều hắn, lập tức mang theo trăm tên đại tần vệ sĩ đi tới ông Quan Thành phủ thành chủ. Bởi vì vương bí một đoàn người ở vào ông Quan Thành hậu phương lớn, bởi vậy, đại nham hướng sĩ tốt không có phát hiện không bình thường. Lặng lẽ hành tẩu một đoạn đường, vương bí cùng dưới trướng trăm tên đại tần vệ sĩ rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Gặp bốn phía không người, hắn liền dẫn bên người đại tần vệ sĩ leo lên cao 10 mét tường thành vào thành chủ phủ, sau đó lặng lẽ tới gần nơi xa của sáng. Hắn chuyến này mục đích chỉ có một, phá hư ông Quan Thành phòng ngự trận, tuyệt không thể để cho trở thành trở ngại bọn hắn tiến công lợi khí. Nơi xa kim quang kia lập lòe của sáng, chính là ông Quan Thành phòng ngự trận pháp vị trí, chỉ cần đem hắn phá hư, kia ông Quan Thành phòng ngự trận pháp làm mất đi tác dụng. Mà vương bí một đoàn người sở dĩ trong ông Quan Thành, nay chủ yếu là bởi vì bọn hắn có lẽ là phía trước liền đã tiến vào, đồng thời đều là lặng lẽ meo meo, lại không người phát giác. Tiến lên một đoạn đường, xử lý từng người đại nham vương triều sĩ tốt, vương bí một đoàn người rất nhanh liền tới gần phòng ngự trận pháp vị trí chỗ ở. Gặp to lớn bên ngoài viện có một đám tinh nhuệ thủ hộ, hơn nữa mỗi người tu vi đều dị thường cường đại, vương bí trong mắt không khỏi toát ra sợ hãi thán phục. Mà hắn lúc này cũng minh bạch phụ thân hắn vì sao muốn hắn tự mình đến ông Quan Thành bên trong, nguyên lai hắn sớm đã đoán vào trong này chú đóng tinh binh hạ tướng. Cẩn thận quan sát một chút, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, một bộ đồ đen vương bí mang theo sau lưng một nhóm áo đen đại tần vệ sĩ hướng nơi xa tới gần. Tại bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết trước mắt hộ vệ về sau, vương bí lập tức mang theo đại tần vệ sĩ tràn vào trong nội viện. Nhưng khi bọn hắn vừa đến trong nội viện, đập vào mắt vành mắt là từng người trang bị tinh lương đại nham sĩ tốt, giờ phút này đang tụ tập ở trong viện. Song Vương lẫn nhau ở giữa sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được không đúng, vương bí âm thanh lạnh lùng nói, giết. Tại hắn mệnh lệnh dưới, cầm trong tay thanh đồng kiếm đại tần vệ sĩ trực tiếp nhào về phía trước mắt đại nham sĩ tốt. Vừa kịp phản ứng đại nham tướng lĩnh, lớn tiếng nói, giết cho ta, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần trận nhãn. Giết. Dưới sự dẫn dắt của hắn, đại nham sĩ tốt anh dũng tiến lên, cùng trước mắt đại tần vệ sĩ triển khai chém giết. Song Vương vừa mới chiến đấu, lần lượt từng đại nham sĩ tốt, trong nháy mắt bị đánh bay, hoặc là bị một kiếm chém chết trên mặt đất. Vương bí cũng không có ham chiến, từng bước tới gần ngay phía trước kia cổ sáng chỗ lầu cát, phàm là ngăn cả người, bất kể là người nào, cơ hồ đều bị hắn một kiếm chém giết trên mặt đất. Gặp vương bí thể hiện ra lực lượng kinh khủng, đại nham sĩ tốt tuy có sợ hãi, nhưng không có một người lùi bước. Đại tướng quân đem như vậy một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn hắn cũng không thể làm cho đối phương thất vọng, cho dù là chết, cũng tuyệt không để trước mắt địch nhân tới gần trận nhãn. Có cốt khí, đáng tiếc các ngươi chọn sai đối tượng. Vương bí sắc mặt băng lãnh, quanh thân kiếm khí bay múa, một đường chém giết quân địch sĩ tốt, phàm là tới gần người, cơ hồ đều bị một kiếm đánh giết. Vừa đi vào trong lầu cát, vương bí liền phân phó sau lưng đại tần vệ sĩ ngăn cản địch nhân, mình thì tìm kiếm khắp nơi thông hướng dưới mặt đất cơ quan. Chẳng được bao lâu, hắn tại kia trang kiện trên cột gỗ tìm tới một cái hốc tối, nhẹ nhàng nhấn một cái, đại địa truyền đến nhỏ bé chấn động. Sau một khắc, tại hắn ngay phía trước, mặt đất nứt ra, một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thang xuất hiện. Vương bí lấy trong tay thanh đồng kiếm đi xuống dưới. Qua trong chốc lát, treo chống ông Quan Thành phòng ngự trận pháp trận nhãn bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Vương bí diện mạo băng lãnh theo phía dưới đi ra, trong tay thanh đồng kiếm không ngừng chảy xuống máu tươi. Đi ra lầu các về sau, hắn cũng không có quá nhiều ham chiến, mà là mang theo đại tần vệ sĩ nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, tại ông Quan Thành nam tường thành phía trên mã lực, dường như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phòng ngự trận pháp hình thành lồng ánh sáng màu vàng, giờ phút này đang tại phá thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái này phá toái lồng ánh sáng màu vàng, mã lực trong lòng rất là chấn kinh. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, từng đạo tiếng xé gió tùy theo truyền đến. Xíu, xíu, xíu. Nghe thế chói tai tiếng xé gió, mã lực trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy đầy trời mũi tên như mưa to giống như mưa như chút nước mà xuống. Có mưa tên, nhanh phòng ngự mã lực sử dụng ra bú sữa khí lực lớn giống. Ở vào ông Quan Thành trên tường thành đại nham sĩ tốt, nghe được nhà mình đại tướng quân thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức chấn động trong lòng, nhao nhao giơ lên tâm chắn tiến hành phòng ngự. Cứ việc mã lực âm thanh phi thường kịp thời, đại nham sĩ tốt tốc độ cũng phi thường, có thể đầy trời mũi tên tốc độ cũng thật nhanh, trong khoảnh khắc liền đem cả mặt tường thành bao trùm. A a. Nương theo lấy vũ tiễn rơi xuống, trên tường thành lập tức truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lần lượt từng đại nham sĩ tốt liên tiếp bị bắn chết trên mặt đất. Nhìn bên người không ngừng ngã xuống đồng liêu, còn sống đại nham sĩ tốt, tâm lý bị đả kích, trong mắt không ngừng lóe ra sợ hãi. Cái này vẫn chưa xong. Từng viên to lớn đá tròn theo bị bắn ra đến, hoặc nện vào tường thành, hoặc nện vào trên tường thành, hoặc vượt qua tường thành. Ầm, ầm, ầm. Đá tròn vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt phát sinh nổ tung, vô số như lưỡi dao giống như sắc bén đá vụn, bay về phía bốn phía, điên cuồng cướp đoạt lấy đại nham sĩ tốt tính mạng. Mượn nhờ mũi tên, đá tròn nhiệm hộ, Cao Thuận, Lam Ngọc dẫn đầu đại quân, lấy cực nhanh tốc độ tới gần tường thành. Tại tới gần tường thành không đủ 200 mét lúc, phía sau công kích trong nháy mắt đình chỉ, Cao Thuận, Lam Ngọc hai người thì mang theo đại hạ sĩ tốt nhanh chóng tới gần tường thành. Tránh né tại dưới tấm chắn mã lực, nhìn thấy công kích của địch nhân, sắc mặt tùy theo nhất biến, lập tức đi tới con gái tường trước, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy một mảnh đèn kịt đại hạ sĩ tốt, dĩ nhiên tới gần tường thành bên ngoài. Nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm, mã lực lạnh lùng vô tình hét lớn, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trầm qua thần đại nham sĩ tốt, đang nghe mệnh lệnh về sau, một bên đem thi thể vận chuyển xuống dưới, một bên chuẩn bị. Cung tiễn thủ kéo cung bắn tên, hoàn hảo sàng nọ bắt đầu điều động. Còn tại cỡ nhỏ máy ném đá cũng không ngoại lệ. Đối mặt địch nhân điên cuồng phản kích, đại hạ bên này sẽ bắn tên sĩ tốt, tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, điên cuồng tiến hành công kích. Mỗi bắn xong một chi vũ tiễn, cung tiễn thủ liền sẽ trốn đến tâm chắn binh sau lưng, sau đó từ phía sau bao đựng tên lấy ra một mũi tên, để cạnh nhau đưa tại dây cùng, sau đó kéo cung bắn tên. Tới gần 50 mét, từng người đại hạ tướng lĩnh ra từ nhẫn không gian bên trong lấy ra trèo lên thành xe, sau đó chiêu hô xung quanh sĩ tốt đem hắn đẩy hướng trước. Không có tham dự xe đẩy, tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm trường kiếm đồng theo đại hạ sĩ tốt, cũng chính là đại tần vệ sĩ, nhanh chóng leo lên đến trèo lên thành xe, thuận theo cùng nhau tới gần tường thành. Đến mức vì sao không có phi hành? Nay chủ yếu là bởi vì ông quan thành cấm bay trận pháp vẫn còn, bọn hắn căn bản không có cách nào tiến hành phi hành. Ầm, ầm. Rất nhanh, 20 chiếc như hồng hoang cự thú trèo lên thành xe tới gần tường thành, sớm đã chuẩn bị đã lâu đại tần vệ sĩ, trực tiếp liền nhảy đến trên tường thành, cũng cùng đại nham sĩ tốt triển khai chém giết, đem bọn hắn đuổi xuống, tuyệt không thể để bọn hắn tại trên tường thành đứng vững chân. Gặp từng người đại hạ sĩ tốt lên tới tường thành, Mã Lực sầm mặt lại, lên tiếng giống to. Trước mắt tình huống đối bọn hắn rất bất lợi, nếu để cho đại hạ sĩ tốt ở trên tường thành đứng vững chân, kia cho dù bọn họ lại có nhiều quân đội, cũng gánh không được đại hạ sĩ tốt công kích mãnh liệt. Cứ việc có chút không nghĩ ra vì sao trong thành sẽ có đại hạ người, đồng thời còn thành công phá hư phòng ngự trận pháp trận nhãn, nhưng trước mắt việc khẩn cấp là mau chóng đem địch nhân đuổi xuống. Nhận được mệnh lệnh đại nham sĩ tốt, liều mạng công kích trước mắt đại hạ sĩ tốt, tuyệt không để bọn hắn ở trên tường thành đứng vững chân. Dù là phía trước cái này đến cái khác ngã xuống, phía sau đại nham sĩ tốt vẫn như cũ không sợ hãi tiến lên. Đối mặt địch nhân như thế không muốn mạng phản kích, đại hạ sĩ tốt nhất thời khó mà ở trên tường thành xé mở lỗ hổng, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà làm e ngại. Tương phản, thân là đại tần vệ sĩ đại hạ sĩ tốt, càng chiến càng hăng, trong tay thanh đồng kiếm không ngừng đánh xuống, đưa tiễn từng người đại nham sĩ tốt. Ở vào phía dưới tường thành cao thuận, nhìn thấy đại nham sĩ tốt chống cự mạnh như thế, nội tâm không khỏi hơi kinh hãi, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là lựa chọn lên tới phía trên, cùng tham dự chiến đấu. Tất nhiên địch nhân liều chết phản kháng, vậy hắn liền đưa bọn hắn đoạn đường. Lên tới tường thành cao thuận, trường đao trong tay dựng thẳng lên, sắc mặt một dữ tợn, trực tiếp chém ra, phóng ánh đao quang chói mắt, trong chốc lát, mười mấy tên đại nham sĩ tốt bị tại chỗ đánh chết. Trong mắt lạnh như băng đảo qua bốn phía, Cao Thuận cười lạnh, chân đạp đại địa, lần nữa bay người lên trước, trường đao đánh xuống, đỏ như máu đao quang óng ánh chói mắt. Đối mặt thực lực khủng bố như thế Cao Thuận, đại nham sĩ tốt trong lúc nhất thời e ngại không tiến, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy liên tục không ngừng đi lên đại hạ sĩ tốt, liền cắn răng, kiên trì xông lên trước. Nếu như tường thành mất đi, vậy bọn hắn đem đối mặt binh bại như núi đổ thế cục, đại hạ quân đội đem như ngăn không được dòng sông màu đen, từ nam hướng bắc, toàn diện bao trùm. Ở vào nơi xa chỉ huy chiến đấu Mã Lực, khi nhìn đến Cao Thuận thể hiện ra lực lượng kinh khủng thời điểm, trên mặt hơi kinh hãi, lập tức giận dữ hét, "Cổ Giang, ngươi nhanh đi ứng phó cái kia đại hạ tướng lĩnh, tuyệt không thể để hắn dẫn đầu đại hạ sĩ tốt tại trên tường thành xé mở lỗ hổng." Phòng ngự trận pháp đã biến mất, bọn hắn bây giờ có thể làm chính là mượn nhờ tường thành chất lượng tốt chống cự địch nhân tiến công, nếu như để đại hạ sĩ tốt xé mở lỗ hổng, vậy hắn cho dù có thông thiên lực lượng, cũng không cách nào vãn hồi cái này binh bại như núi đổ thế cục. "Vâng." Cách đó không xa đang tại giết địch Khôi Ngô đại hán, khi lấy được mệnh lệnh về sau, lập tức dẫn theo cán dài đại đao thẳng hướng Cao Thuận. Phát giác được cường địch đến, Cao Thuận nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tên có được hư thần cảnh tu vi cường giả đang dẫn theo đại đao hướng chính mình. Cảm nhận được đối phương cố kia cùng mình bất phân cao thấp khí thế, Cao Thuận trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hai tay nắm chặt chuôi đao, lập tức một cái nhanh chân rẽ ra. Oeng! Hai thanh lưới đao chạm vào nhau, Cao Thuận máu mang cùng Cổ Giang đen vội vàng trùng tiên bộc phát, nhìn xem tựa như chưa cắt thiên địa, lẫn nhau ở giữa không ai nhường ai. Tại bọn hắn xung quanh tướng sĩ, trong nháy mắt bị này hai cổ lực lượng cường đại đánh bay, lập tức nhao nhao hoảng sợ thoát đi, nhìn trước mắt tấm này trong truyền thuyết cảnh tượng, chấn kinh đến nói không ra lời. Lẫn nhau ở giữa cảm nhận được đối phương cường đại, trong lòng hai người hơi kinh hãi, đồng thời tâm hữu linh tê cho đối phương lồng ngực đi lên một cước, khiến cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Thối lui ra 7-8 bước về sau, hai người ổn định thân thể của mình, sau đó nhấc đao tiến lên, cũng cùng đối phương triển khai chém giết. Từ vu cấm khoảng không trận pháp tồn tại, hai người không cách nào phi không chiến đấu, chỉ có thể đứng ở đó có rộng 50 mét trên tường thành chém giết, nhìn xem ai mới có thể đứng đến cuối cùng. Mắt thấy hai người chiến đấu Mã Lực, trong lòng giật mình, tự lẩm bẩm, xem ra cái này đại hạ vương triều thực lực thật sự không đơn giản. Sơ cấp hư thần cảnh cường giả không phải thống soái mà là một người tướng lãnh, điều này nói rõ đại hạ vương triều cùng bọn hắn đại nham vương triều đồng dạng, đều gồm có sức mạnh rất mạnh mẽ. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu là, đại hạ vương triều lại có cường đại như vậy lực lượng, vậy vì sao không diện xong cái khác vương triều, ngược lại là liên hợp cái khác vương triều đối phó bọn hắn đại nham vương triều. Không nghĩ nhiều nữa Mã Lực, tiếp tục chỉ huy chiến đấu, nếu là chỗ nào xuất hiện cường hãn tướng lĩnh, hắn sẽ để dưới trướng cường đại tướng lĩnh đi đối phó, bảo đảm chỗ kia sẽ không bị xé mở lỗ hổng. Theo chiến đấu một chút xíu đi qua, song phương phân biệt xuất hiện hai tên hư thần cảnh cường giả. Ở vào trên đồi núi Vương Tiễn, nhìn trước mắt kịch liệt cuộc chiến đấu, trong lòng không khỏi thở dài, cái này đại nham vương triều đại tướng quân Mã Lực, quả thật là một cái tướng tài khó được. Bọn hắn bên này không bạo lộ cường giả, đối phương tuyệt đối sẽ không phái ra cường giả. Không chỉ như thế, hắn còn chỉ huy dưới trướng tướng sĩ toàn diện ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Lại qua trong chốc lát, bình minh dần dần xuất hiện, song phương tướng sĩ đã tại trên tường thành chém giết hôn thiên ám địa, thi thể dù sao bốn phía, huyết thủy chảy xuôi trên đất, huyết khí dày đặc hư không. Đại hạ sĩ tốt thực lực sát thực phi thường cường đại, có thể đại nham sĩ tốt cũng không phải ăn chay, cho dù thực lực không kịp đại hạ sĩ tốt, bọn hắn cũng không sợ không sợ, liều chết chống cự. Đại hạ sĩ tốt chậm chạp không có đánh hạ tường thành, không chỉ là bởi vì trước mắt địch nhân ương ngạnh chống cự, đồng thời còn bởi vì đối phương chiếm cứ có lợi địa hình, khiến cho bọn hắn tiến công độ khó dị thường lớn. Trải qua một buổi tối chiến đấu, Cao Thuận cùng Cổ Giang lẫn nhau ở giữa vết thương chồng chất, song phương không có từ trên người đối phương chiếm được chỗ tốt.
Mặc dù không có đem đối phương, bất quá hai người lại càng đánh càng hưng phấn, chiến đấu biến càng thêm kịch liệt, dù là tường thành đã bị bọn hắn đánh biến hình, khắp nơi đều lưu lại vô số vết đao, bọn hắn vẫn không có dừng lại qua chiến đấu. Ở vào trong thành vương bí, nhìn xem tường thành chậm chạp không cách nào bị cầm xuống, chau mày lên, cứ tiếp như thế, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Suy nghĩ liên tục, hắn vẫn là quyết định nhúng tay. Xoay người lại, nhìn phía sau không đủ 50 người sĩ tốt, lập tức mang theo bọn hắn hướng phía bên trái đằng trước phi tốc tiến lên. Bọn hắn ngay phía trước vị trí đại nham sĩ tốt, hơn nữa còn đều thời khắc chuẩn bị, bọn hắn căn bản là không có cách tiến hành đột phá, hiện tại chỉ có thể đi chỗ xa ít người khu vực. Đến mục đích nơi về sau, vốn cho rằng đối phương nhân số ít vương bí, nhìn thấy phía trước đứng lít nha lít nhít đại nham sĩ tốt, sắc mặt lập tức hơi hơi trầm xuống. Trước mắt đại nham sĩ tốt nhiều như thế, hắn nghĩ muốn tiến hành hỗ trợ, kia cơ hồ khó như lên trời, coi như xông đi lên, cái kia cũng không cách nào giết tới trên tường thành. Ở vào ngoài thành vương tiễn, nhìn một chút địch nhân phòng ngự như thế ngoan cố, cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ là để bên cạnh tướng lĩnh đi gọi tới Mông Ngao. Qua tới trong chốc lát, Mông Ngao đi tới mặt của hắn, chắp tay ôm quyền nói, "Nguyên soái, không biết ngươi tìm mặt tướng có gì phân phó?" Địch nhân phòng ngự quá mức ngoan cố, bản soái muốn ngươi tự thân dẫn quân xé mở lỗ hổng. Truyền đạt như vậy một đạo mệnh lệnh, Vương Tiễn lập tức dặn dò, "Nhớ kỹ, không thể cùng quân địch cường tướng ham chiến, chỉ cần xé mở lỗ hổng là đủ." Mời Nguyên soái yên tâm, không ra một nén nhang, mặt tướng nhất định có thể xé mở ông quan thành phòng ngự. Mông Ngao chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức quay người tiến lên. Chương 145, tình huống rất bất lợi, trước mở trượt lại nói. Rất nhanh, Mông Ngao dẫn đầu 200 tên đại tần vệ sĩ giết tới trên tường thành, cùng giết ra một phiến khu vực. Lập tức dưới sự chỉ huy của hắn, cầm trong tay trường thương, tấm chắn đại tần vệ sĩ lẫn nhau tách ra, hai bên trái phải mỗi loại 100 người. Cầm trong tay trường thuẫn đại tần vệ sĩ ở vào phía trước nhất, cầm trong tay trường thương đại tần vệ sĩ ở vào phía sau nhất. Ở vào ở giữa Mông Ngao, đôi mắt ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, "Công." Ra lệnh một tiếng, cầm trong tay trường thương đại tần vệ sĩ, hai tay nắm chắc trường thương, thông qua trường thuẫn bên trên có lưu miệng nhỏ, dùng sức hướng phía trước đâm một cái, trong chốc lát, mảng lớn đại nham sĩ tốt ngã xuống. Thúc đẩy Mông Ngao lại là một đạo mệnh lệnh mới xuống dưới. Nhận được mệnh lệnh đại tần vệ sĩ, giơ lên tấm chắn, lẫn nhau hướng hai bên kéo ra, cầm trong tay trường thương đại tần vệ sĩ theo sát mà tới, đồng thời huy động trường thương đâm về trước. Mỗi một lần trường thương đâm ra, tất có một mảnh đại nham sĩ tốt ngã xuống, cẩn thận nhìn lại, mỗi người thân thể đều bị trường thương xuyên qua, chết không thể chết lại. Phát giác được không thích hợp đại nham tướng lĩnh, giận dữ hét, mau ngăn cản bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn chia cắt tường thành. Nhận được mệnh lệnh đại nham sĩ tốt, cầm trong tay lợi kiếm, trường kiếm, lập tức phóng tới trước công kích đại tần vệ sĩ, muốn đột phá bọn hắn cấu trúc phòng ngự. Thế nhưng là, đại tần vệ sĩ cấu trúc ra phòng ngự, há lại bọn hắn có thể 2-3 lần phá hư. Mỗi một lần xông lên trước, cơ hồ nên đón bọn hắn đều là đại tần vệ sĩ đâm ra trường thương. Có được đại tông sư tu vi đại tần vệ sĩ, đâm ra trường thương, không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cho dù là cùng cảnh giới tu vi, cũng chưa chắc có thể chống lại bọn hắn tả hữu, lại thêm bọn hắn còn phối hợp nghiêm cẩn, tốc độ đánh tấn mãnh. Nương theo lấy đại tần vệ sĩ không ngừng hướng hai bên thúc đẩy, nguyên bản chỉ có rộng 10 mét nhỏ hẹp khe hở, dần dần kéo duỗi kéo dài, đại hạ sĩ tốt thấy thế, nhanh chóng đăng lục tường thành, phối hợp đại tần vệ sĩ đem lỗ hổng xé thành càng lớn. Đáng chết. Thấy cảnh này đại nham tướng lĩnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là dâng lên một cỗ ngập trời nộ khí, lập tức tự thân dẫn đầu đại nham sĩ tốt đi phá hư đại tần vệ sĩ triển khai thế công. Đối mặt đại hạ sĩ tốt mãnh liệt tiến công, liền đã để bọn hắn tình trạng kiệt sức, thậm chí có chút chiêu hô không đến. Hiện tại nếu để cho đối phương lấy loại phương thức này thúc đẩy, vậy bọn hắn tuyệt đối chiến bại không thể nghi ngờ. Cầm trong tay cán giải đại đao đại nham tướng lĩnh, nhìn trước mắt chậm chạp tới gần thoát tưởng, trong mắt lóe lên một tia hung ác, tụ lực tại đại đao, thả người nhảy, vung đao chém xuống. Băng lãnh lưỡi đao lấp lóe bóng ánh đao quang, chói mắt lóa mắt, phản phất một tòa to lớn vô cùng đại sơn, áp để cho người thở không nổi. Ầm. Lưỡi đao bổ vào trên tấm chắn, đại nham tướng lĩnh trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay, miệng phun máu tươi. Làm sao có thể? Đang bay ra đi đồng thời, đại nham tướng lĩnh đầy mắt chấn kinh nhìn xem chưa từng phá hư thoát tưởng, nội tâm bị kinh sợ phải nói không ra lời nói đến. Đại nham tướng lĩnh mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng may có đại nham sĩ tốt đem hắn tiếp được, tránh khỏi hắn xuống đất lực trùng kích. Kia một mặt tâm chắn về sau đại tần vệ sĩ, tại tiếp nhận lực lượng khổng lồ về sau, miệng phun máu tươi, hai mắt dần dần mơ hồ. Mặc dù hắn xung quanh đồng liêu giúp hắn giảm bớt sức mạnh công kích, có thể đại tông sư võ giả cùng thần nguyên cảnh võ giả lực lượng vẫn là tồn tại khác biệt. Ngay tại hắn sắp ngã xuống thời điểm, ba tên đại tần vệ sĩ tiến lên, một người tiếp nhận hắn tâm chắn, hai người khác thì đem hắn chuyển qua phía sau. Vào gây dựng lại đội hình về sau, Mông Ngao lần nữa truyền đạt mệnh lệnh. "Hướng!" Chúng đại tần vệ sĩ ánh mắt kiên định, lần nữa hướng về phía trước thúc đẩy. Chẳng được bao lâu, đại tần vệ sĩ trực tiếp ở trên tường thành kéo ra gần 200 mét dài khoảng cách. Giết! Một tên đại hạ tướng lĩnh huy động trường kiếm chỉ hướng trong thành, sau đó đi tới bên tường thành duyên, thả người nhảy nhảy đi xuống. Còn lại đại hạ sĩ tốt thấy thế, nhao nhao đuổi theo. Trong đó ở vào trước nhất chính là đại tần vệ sĩ, bọn hắn phụ trách xung phong, đem không gian khoảng cách kéo đến càng lớn. Ở vào thành trước bên trong phố lớn ngõ nhỏ đại nham sĩ tốt, nhìn thấy thân xuyên hắc giáp đại hạ sĩ tốt như sau sủi cảo giống như từ trên tường thành nhảy xuống, sắc mặt chợt nhất biến. Đại nham tướng lĩnh mũi kiếm chỉ hướng phía trước, quát to, giết sạch cho ta bọn hắn. Giết! Nhận được mệnh lệnh đại nham sĩ tốt, nắm chặt từng người vũ khí, công kích hướng về phía trước. Giết! Đại hạ sĩ tốt không chút nào cam yếu thế. Ở vào phía trước nhất đại tần vệ sĩ, huy động thanh đồng kiếm săn giết đại nham sĩ tốt. Song phương vẹn vẹn một cái va chạm, đại nham sĩ tốt chính là thành phiến ngã xuống, đại hạ sĩ tốt che giả măng mọc hướng về phía trước. Đối với trong thành đã phát sinh chiến đấu, Mông Ngao cũng không để ý tới, mà là tiếp tục chỉ huy các tướng sĩ triệt để xé nát tầng tầng phòng ngự. Ở vào nơi xa trên tường thành cùng đại nham tướng lĩnh giao chiến Cao Thuận, Lam Ngọc,
Khi nhìn đến Mông Ngao dẫn người xé rách tường thành phòng ngự, cũng không lại bận tâm trên tường thành tình huống, trực tiếp buộc phát ra lực lượng cường đại. Hai tên có được hư thần cảnh tu vi đại nham tướng lĩnh, tại cảm nhận được trước mắt sự mạnh mẽ của kẻ địch về sau, sắc mặt biến đổi, nhưng cùng lúc cũng không giữ lại chút nào thả ra khí thế. Phụ trách chỉ huy chiến đấu Mã Lực, vừa nhìn thấy bên trái đằng trước bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, sắc mặt biến dị thường khó coi, lớn tiếng nói: "Trung Hòa Minh, mau dẫn người đi ngăn cản bọn hắn thúc đẩy, tuyệt không thể để bọn hắn đem lỗ hổng mở rộng." Không có nghe được tiếng vang, Mã Lực sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ Trung Hòa Minh đã bị thương không thể? Nếu như hắn đã bị thương, vậy vì sao không có người hướng mình thông báo? Lúc này, một tên thanh niên tướng lĩnh từ đằng xa chạy tới, vì trên đất nói: "Đại tướng quân, đại hạ sĩ tốt đã thông qua cái kia lỗ hổng giết vào trong thành, Trung Hòa Minh tướng quân bây giờ tại trong thành dẫn đầu các tướng sĩ giết địch." Nghe thế trả lời, Mã Lực lập tức đi đến tới gần nội thành con gái tường, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình một phương này sĩ tốt đang cùng tiến vào trong thành đại hạ sĩ tốt triển khai chém giết. Cho dù bọn họ một phương này trong thành nhân số đông đảo, thế nhưng không có cách nào ngăn cản khí thế tràn đầy đại hạ sĩ tốt tiến công. Mà hắn ánh mắt thì nhìn về hướng nơi xa tại dẫn đầu các tướng sĩ chém giết nam tử trung niên, người này chính là Trung Hòa Minh. Hiện tại Trung Hòa Minh không gần như chỉ ở chỉ huy chiến đấu, hắn bản nhân càng là giết vào chiến trường, cùng các tướng sĩ cùng nhau công kích đại hạ sĩ tốt. Đáng chết. Mã Lực sắc mặt càng thêm âm trầm. Phòng ngự trận pháp phá hư đã gây bất lợi cho bọn họ. Có thể hiện nay tường thành bị kéo ra một cái lỗ hổng lớn, vậy đối với bọn hắn mà nói, không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mũi kiếm chỉ hướng Mông Ngao xé mở lỗ hổng, Mã Lực hét lớn, toàn lực tiến công cái kia bị đại hạ sĩ tốt xé mở lỗ hổng, tuyệt không thể để nó lại mở rộng. Vâng. Nhận được mệnh lệnh đại nham sĩ tốt, cùng kêu lên đáp lại, lập tức nắm chặt vũ khí đánh hướng thúc đẩy đại tần duệ sĩ. Cho dù bọn họ nhân số lại nhiều, nhưng kết quả là vẫn như cũ không cách nào công phá đại tần duệ sĩ cấu trúc phòng ngự, thậm chí đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ. Cứ việc trả lại tiền tốc độ rất chậm, nhưng đại tần vệ sĩ mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng về phía trước tới gần một bước, đánh đại nham sĩ tốt liên tiếp lui về phía sau. Chính lúc Mông Ngao dẫn đầu đại tần vệ sĩ hướng hai bên thúc đẩy thời điểm, trốn ở âm u xó xỉnh bên trong vương bí, nhìn thấy đại hạ sĩ tốt dĩ nhiên giết tới trong thành, thế là quả quyết dẫn đầu dưới trướng còn sót lại đại tần vệ sĩ tiến lên gia nhập chiến đấu. Chuyên tâm cùng phía trước đại hạ sĩ tốt chém giết đại nham sĩ tốt, bởi vì không có bận tâm phía sau, trực tiếp dẫn đến bọn hắn bị vương bí một đoàn người đánh quân lính tăng dã, cuống quýt chạy trốn. Cho rằng gặp vây công đại nham sĩ tốt, khi nhìn đến hai bên đồng thời khởi xướng công kích, lập tức hoảng hồn. Nhìn thấy cơ hội đại hạ sĩ tốt, toàn lực đột tiến, trong nháy mắt liền đem chiến trường kéo càng lúc càng lớn. Đang tại dẫn đầu các tướng sĩ huyết chiến Trung Hòa Minh, nghe được phía sau truyền đến chiến đấu âm thanh, đồng thời còn có thủ hạ người bẩm báo, vì vậy liền xoay người sang chỗ khác, gặp Vương Bí dẫn đầu một nhóm người từ sau bên cạnh đánh tới, đánh bọn hắn đầu đuôi không thể hô ứng. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, Trung Hòa Minh sắc mặt đạm đạm trầm xuống, lập tức không chút do dự dẫn người đi công kích Vương Bí một đoàn người. Cảm nhận được cường địch đến, Vương Bí ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ tu vì cường đại Trung Hòa Minh đang hướng chính mình bên này đánh tới. Ha ha, cười lạnh. Vương Bí đem thanh đồng kiếm chuyển biến thành trường kích, sau đó đối diện công kích trước. Công kích đến Trung Hòa Minh, cao mày, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, tụ lực chém ra một đao. Vương Bí đồng dạng huy động trường kích công kích. Keng. Song phương binh khí va chạm đến đồng thời, từng người lực lượng cường đại chuyển vào trong tay đối phương. Thật mạnh. Trung Hòa Minh nội tâm âm thầm giật mình. Ẩm. Tại hắn ngây người thời khắc, Vương Bí nhấc chân đá ra, một cước đem hắn đá bay mấy trượng xa. Bước nhanh đến phía trước, công kích không ngừng, trường kích vung dậy. Phần bụng ăn vào đau đớn, cùng trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng về sau, Trung Hòa Minh cố nén đau đớn, đứng dậy. Vung đao công kích trước, keng, 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 hai người binh khí va chạm nhau, vô số hỏa hoa lóa mắt, từng người vũ khí mỗi một lần va chạm, cơ hồ đều mang đến cường đại dư ba, hư thần cảnh cường giả. Cảm nhận được Vương Bí lực lượng, Trung Hòa Minh trong lòng ảm đạm giật mình, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, Đại Hạ Vương triều sẽ phái hư thần cảnh võ tướng tiến vào thành trì, hơn nữa còn ở vào bọn hắn hậu phương lớn. Vương Bí trong tay trường kích điên cuồng công kích, đánh Trung Hòa Minh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Kịch chiến trên trăm cái hội hợp về sau, thừa dịp đối phương lộ ra khe hở. Trung Hòa Minh nhấc chân đá ra, kịp thời kịp phản ứng Vương Bí, đồng dạng đáp lễ đối phương một cước. Ầm, ầm. Tại từng người tiếp nhận đối phương một kích về sau, hai người liên tiếp lui về phía sau. Ổn định thân thể của mình, Trung Hòa Minh sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa bay người lên trước, trường đao đánh xuống. Trong chốc lát, một đầu cự mãng hư ảnh bị hắn Trung Hòa Minh chém ra một đao, gào thét kinh thiên, ánh mắt hung quang bốn phía, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bí, toàn thân tản ra kinh người phong mang, hung hăng hướng hắn đánh tới. Vương Bí mặt không biểu tình, lực lượng hội tụ trường kích phía trên, lập tức toàn lực đâm ra. Lập tức trường kích đỉnh cảm thụ một trận tia sáng chói mắt, phảng phất một ngôi sao rơi xuống, thanh đồng chi quang ngưng tụ, xoay quanh và mèo, lao nhanh gào thét, sắc bén đến cực điểm. Ầm ầm, trường kích cùng trường đao va chạm, phảng phất hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, tiếng sấm nổ vang, khí thế trùng thiên. Cảm nhận được đối phương kia lực lượng cường đại, Trung Hòa Minh hiện lên một tia dữ tợn, trong lòng ảm đạm giật mình. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, hai chân như hai cái cột sắt, hung hăng đứng ở đại địa, một bước không lùi. Trường đao cùng trường kích giao kích, không ai nhường ai. Vương Bí sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt hàn quang trận trận, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Trong mắt sát cơ tăng gọn, một kích giết ra, kích quang bay múa, hướng về Trung Hòa Minh hung hăng bổ tới. Không kịp phản ứng Trung Hòa Minh, trực tiếp đến ngược ngoài mười trượng, lăng không rơi xuống, đồng thời lại lật lăn lông lốc vài vòng. Cố nén đau đớn, hắn nhanh chóng từ dưới đất đứng, trước ngực một đạo hẹp dài máu vết thương thịt của cuộn, máu tươi cấp tốc chảy ra, rất nhanh liền đem nửa bên thân thể đều nhuộm thành màu đỏ. Vương Bí một cái bước xa giết ra, trường kích huy động nện xuống. Trung Hòa Minh vung đao ngăn cản. Keng. Thanh thúy giao kích âm thanh truyền đến, quần quần màu máu sóng âm tịch quyển hết thảy, toàn bộ hội trường gió nổi mây phun, bụi mù dày đặc. Trong tầm mắt, hoàn toàn đỏ ngầu, sát khí trùng thiên. Vương Bí ánh mắt lạnh lùng, nhấc chân nhấc câu, trong nháy mắt đánh trúng đối phương cái cảm. Tiếp nhận sau một kích, Trung Hỏa Minh thân thể bay ngang, răng đều bị vỡ rơi mấy quả. Vương Bí thả người vọt lên, trường kích tụ lực đánh hướng Trung Hỏa Minh, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn xuyên qua, cùng chặt chẽ đóng ở trên mặt đất. Khụ khụ. Khát nước máu tươi Trung Hỏa Minh, trong mắt mang theo không cam lòng vẫn lạc. Thấy cảnh này đại nham sĩ tốt, trong lòng run lên, không thể tin được đây là thật. Dễ thân mắt thấy đến nhà mình tướng quân chết, bọn hắn liền không thể không tin tưởng đây là thật. Giải quyết Trung Hỏa Minh, Vương Bí ánh mắt băng lãnh nhìn về hướng bốn phương, lập tức đem trường kích đổi thành trường kiếm, tự thân chỉ huy cuộc chiến đấu này. Dưới sự chỉ huy của hắn, đại hạ sĩ tốt như ngăn không được hồng thủy tràn vào trong thành, cùng điên cuồng bổ chém địch nhân trước mắt. Báo. Một tên sĩ tốt nhanh chóng tới trước mặt Mã Lực, nói: "Về đại tướng quân, Trung Hỏa Minh đã chết tử." "Cái gì?" Mã Lực kinh hãi, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Nhìn trước mắt sĩ tốt, hắn lộ ra cái băng lãnh mặt nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là người phương nào đánh giết Trung Hỏa Minh?" "Về đại tướng quân, trong thành xuất hiện cường đại đại hạ tướng lĩnh, Trung Hỏa Minh tướng quân liền bị hắn giết chết. Bây giờ tại dưới sự chỉ huy của hắn, đại hạ sĩ tốt đã đem chiến tuyến mở rộng, ta quân tướng sĩ căn bản là ngăn cản không nổi đại hạ sĩ tốt tiến công." Mã Lực cũng không để ý tới, mà là đi tới bên tường thành, ánh mắt nhìn hướng nội thành, chỉ thấy bên trong không ngừng đại hạ sĩ tốt hướng bốn phương tám hướng tản ra, trong đám người, một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt vành mắt. "Vương Bí." Mã Lực sầm mặt lại. Người này còn nhận biết, đại hạ vương triều tướng lĩnh, một cái có tu vi cường đại lại người phi thường thần bí. Có quan hệ với hắn tình báo, bản thân hắn biết cũng không nhiều. Có thể nhường cho hắn chẳng thể nghĩ tới là, Vương Bí thế mà xuất hiện tại nội thành, đồng thời vẫn còn chỉ huy trạng thái. Sắc mặt càng thêm khó coi Mã Lực, nhìn quanh một chút xung quanh, thấy bọn họ bên này thế cục đã toàn diện sụp đổ, đại hạ sĩ tốt như ngăn không được hồng thủy giết vào thành trì. Suy đi nghĩ lại, Mã Lực mặt không biểu tình hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, đình chỉ chiến đấu, toàn quân rút lui. Cục thế trước mặt đã bất lợi cho bọn hắn, tiếp tục phòng thủ nơi này sẽ chỉ làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Cùng hắn cùng cái kia tòa thành trì cùng tồn vong, chẳng bằng thối lui đến phía sau, một lần nữa thành lập phòng tuyến mới, đồng thời chờ đợi hỏa giáp quân tướng sĩ đến. Tại hắn mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, đại nham sĩ tốt không còn dám lãnh đạm, nhao nhao rút lui chiến trường. Đại nham sĩ tốt đột nhiên rút lui, trực tiếp cho đại hạ sĩ tốt cung cấp có lợi thừa dịp cơ hội, toàn diện nhào vào thành trì, giết trước mắt địch nhân không chừa mảnh giáp. Đang cùng Cao Thuận đại chiến Cổ Giang, nghe được mệnh lệnh rút lui về sau, nhanh chóng bước lui Cao Thuận, đồng thời lạnh lùng nói: "Hôm nay dừng ở đây, lần sau chúng ta tái chiến." Chương 146, bại. Không, chúng ta còn không có bại. Vốn định truy kích lên trước Cao Thuận, còn chưa lên trước mấy bước, một đám đại nham sĩ tốt liền xông tới, ngăn lại hắn tiến lên bộ pháp. Trên mặt hơi có chút khó chịu hắn, trường đao trong tay vung đẩy, đao quang lấp lóe tia sáng chói mắt, trong chốc lát, mười mấy tên đại nham sĩ tốt chết thảm ở địa. Đánh giết trước mắt đại nham sĩ tốt, chờ hắn lại tìm kiếm Cổ Giang lúc, đối phương đã chẳng biết đi đâu, duy chỉ có chỉ để lại bốn phương chiến đấu kịch liệt. Trên mặt hiện lên một tia khó chịu, Cao Thuận không lại đi tìm kiếm Cổ Giang, mà là quay người gia nhập cái khác chiến đấu, chém giết lên trước mắt địch nhân. Cùng lúc đó, cùng Lam Ngọc đối chiến đại nham tướng lĩnh Lưu Cây Cường, cũng ở trước tiên bước ra thoát đi, hướng phía sau vội vàng triệt hồi. Cứ việc nội tâm rất là khó chịu, nhưng Lam Ngọc cũng không nói thêm gì, càng không có đuổi bắt thoát đi Lưu Cây Cường. Theo càng ngày càng nhiều đại hạ sĩ tốt tràn vào thành trì, ông quan thành bắt đầu bị chiến hỏa tịch quyển, đại nham sĩ tốt thì nhanh chóng hướng bắc rút lui. Vì kéo dài đại hạ sĩ tốt công chiếm ông quan thành, Mã Lực trực tiếp để cho người phá hư khống chế cửa sắt ổ quay, dùng cái này đến cung cấp cho mình quân đội rút lui thời gian. Không cách nào thông qua cửa thành vào thành đại hạ sĩ tốt, chỉ có thể thông qua trèo lên thành xe liên tục không ngừng vào thành, hoặc là leo lên tường thành vào thành. Cứ việc tốc độ như vậy phi thường chậm chạp, nhưng này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn công chiếm ông quan thành. Ở vào ông quan thành bên ngoài Vương Tiễn, nhìn trước mắt dần dần bị chiếm lĩnh ông quan thành, khóe miệng hơi hơi dương lên, khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Ông quan thành bị cầm xuống, vậy kế tiếp, bọn hắn đại hạ vương triều đại quân, đem không có chút nào ngăn cản địa bắc bên trên, đồng thời công thành thoáng qua, cầm xuống toàn bộ đại nham vương triều. Cùng lúc đó, đại nham vương triều, Vân Điểu thành. Vân Điểu thành trên tường thành, đại nham vương triều đại tướng quân Phương Đạo, giờ phút này đang một mặt băng lãnh nhìn trước mắt tình hình chiến đấu. Tại đại hạ vương triều quân đội công kích mãnh liệt phía dưới, Vân Điểu thành tường thành đã luân hãm hơn phân nửa, hàng ngàn hàng vạn đại hạ sĩ tốt, dĩ nhiên tấn công vào trong thành. Bọn hắn cho rằng đại hạ sĩ tốt có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa có năng lực, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn công chiếm Vân Điểu thành. Nhưng nhìn lấy trước mắt tình hình này, hắn lúc này mới thật sâu ý thức được, hắn sai, hắn đánh giá quá thấp đại hạ sĩ tốt, đối phương cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, một tên toàn thân nhuốm máu tướng lĩnh từ đằng xa chạy tới, vì trên đất nói: "Đại tướng quân, đại hạ sĩ tốt công kích quá mạnh, cá thể thực lực cũng phi thường cường hãn, các minh đệ nhanh chịu không được, nhanh chóng hạ lệnh rút lui a." Vốn định nổi giận Phương Đạo, nhìn thấy nơi xa thiên về một bên chiến đấu, trong lúc nhất thời giận dữ biến mất, đều xem trọng nặng thở dài một hơi. Trước mắt đại hạ sĩ tốt, không chỉ cá thể thực lực mạnh, liên hợp năng lực tác chiến càng mạnh, giết đối phương một người, bọn hắn thường thường phải bỏ ra mười mấy, mấy chục, thậm chí hơn trăm người tính mạng. Đối mặt như thế cường hãn lực lượng, cố nhiên bọn hắn một phương này nhân số lại nhiều, đồng thời còn chiếm cứ lấy có lợi địa hình, nhưng kia cũng hao tổn bất quá nhân ra. Do dự mãi qua đi, Phương Đào mặt không biểu tình hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau. Vâng. Bên cạnh hắn các vị tướng lĩnh lập tức xoay người rời đi, cùng đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Đi tới bên tường thành Duyên Phương Đào, nhìn bên ngoài thành một mảnh đèn kịt đại hạ sĩ tốt, trong lòng phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Đồng thời âm thầm quyết định, đợi đến hắn có cơ hội thở dốc, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đồng thời tấn công mạnh đại hạ, đem bọn hắn triệt để đè xuống đất ma sát, đem khống chế cửa sắt ổ quay phá hư. Chuyển chính thức rời đi thời điểm,
Phương Đào còn không quên để cho người phá hư khống chế cửa sắt ổ quay. Hắn làm như vậy nguyên nhân, kỳ thật chính là muốn kéo dài địch nhân công chiếm tốc độ, cam đoan bọn hắn toàn quân tướng sĩ có thể rời xa chiến trường. Nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, đại nham sĩ tốt bắt đầu có thứ tự rút lui. Đại nham sĩ tốt vừa mới hướng sau lui, đại hạ sĩ tốt liền giống như ngăn không được hồng thủy, liên tục không ngừng tràn vào Vân Điệu thành. Vào thành đại hạ sĩ tốt, phàm là nhìn thấy đại nham sĩ tốt, kia cơ hồ đều là giơ lên đao kiếm đi lên chém. Dù sao liền một câu, không phải mặc màu đen giáp trụ, trong tay còn cầm vũ khí, đều là địch nhân của bọn hắn. Ở vào ngoài thành mông điểm, nhìn thấy địch nhân rút lui, lông mày không khỏi nhíu, lập tức không có quá nhiều xoắn xuýt. Mặc dù hắn rất muốn lưu lại trước mắt quân địch tướng sĩ, bất quá bọn hắn không thể bộc lộ ra quá nhiều lực lượng, nếu không chỉ biết ảnh hưởng vương thượng kế hoạch. Để cho địch nhân chạy trốn, không chỉ có thể che giấu bọn hắn thực lực tổng hợp, đồng thời còn có thể để cho cái khác vương triều không sinh ra hoài nghi, từ đó không tạo thành hắn vương triều hướng đi cùng bọn hắn đại hạ mặt đối lập. Coi như muốn những này vương triều hướng đi mặt đối lập, vậy cũng chờ đợi bọn hắn trước diệt đi đại nham vương triều. Nếu không, bọn hắn không chỉ muốn đối phó đại nham vương triều, đồng thời còn muốn đối phó phương nam ngũ đại vương triều. Ở vào trên tường thành Lý Tín, nhìn thấy địch nhân muốn rút lui, thật cũng không nói cái gì, mà là chỉ vùng xung quanh tướng sĩ truy kích. Diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ, nếu là không diễn nguyên bộ, không chỉ sẽ không để địch nhân tin tưởng, sẽ còn ảnh hưởng toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Mũi kiếm chỉ hướng phía trước, Lý Tín giống to, các minh đệ, giết cho ta, công chiếm Vân Điệu thành, mở ra vào đại nham vương triều đại môn. Giết ta, giết ta. Nhận được mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, giống như ngăn không được hồng thủy, liên tục không ngừng tràn vào trong thành. Mà đại nham sĩ tốt thì như chạy trốn heo chó dê bò, cũng biết tránh tiếp tránh đến từ đại hạ sĩ tốt vô tình săn giết. Lúc này, một tên sĩ tốt nhanh chóng chạy tới trước mặt Lý Tín, quỳ một gối trên đất nói, về chủ soái, đại nham sĩ tốt đám kia con chó đã đem khống chế cửa sắt ổ quay phá hư, không có 3-4 ngày thời gian, chúng ta không có cách nào tiến hành chữa trị. Lúc đầu bọn hắn chuẩn bị đi chuyển động ổ quay, mở cửa sắt ra, thả quan ngoại tướng sĩ giết vào trong thành, cùng bọn hắn tham dự trận chiến tranh này. Nhưng khi bọn hắn tới gần ổ quay lúc, ổ quay đã bị triệt để phá hư. Mặc dù bọn hắn có thể chữa trị, nhưng không có 3-4 ngày thời gian, căn bản là không có cách sửa lại thành. Rốt cuộc, bọn hắn không chỉ muốn lần nữa chế tác linh kiện, đồng thời còn muốn kiểm tra cái khác linh kiện có hay không xuất hiện hư hao. Nghe nói như thế, Lý Tín cau mày, bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là hạ lệnh, các ngươi tiếp tục chữa trị khống chế cửa sắt ổ quay, nhớ kỹ, nhất định phải mau chóng đem hắn chữa trị. Vâng. Tên địa sĩ tốt chắp tay ôm quyền túi đầu, vội vàng đứng dậy rời đi. Phá hư ổ quay đến kéo dài quân ta tốc độ tấn công sao? Dạng này cũng tốt, nếu là đem các ngươi giết sạch ở đây, vậy đối với ta đại hạ mà nói, cũng không có gì chỗ tốt. Đứng tại bên tường thành duyên Lý Tín, mặt không thay đổi nhìn xem trong thành rút lui đại nham sĩ tốt. Nhìn kỹ một chút bốn phương chiến đấu, Lý Tín cất cao giọng nói, Long Thả tướng quân, Hoa Hùng tướng quân, hai người các ngươi lập tức tiến vào trong thành đánh giết địch nhân, trước khi trời tối, nhất định phải chiếm lĩnh Vân Điệu thành. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải cầm xuống Vân Điệu thành, chỉ có dạng này, ngày mai trời vừa sáng, đại quân mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu đại nham vương triều. Phân bố ở trên tường thành chém giết địch tướng Long Thả, Hoa Hùng, khi lấy được mệnh lệnh về sau, không dám thất lễ, thả người nhảy vào trong thành trì, cùng dẫn đầu đại hạ sĩ tốt săn giết địch nhân. Tại rút lui đến Vân Điệu thành bắc tường thành thời điểm, Phương Đào lưu lại một tên hư thần cảnh tướng lĩnh, cùng để hắn lưu tại khống chế cửa sắt ổ quay chỗ. Một khi bọn hắn quân đội lui không sai biệt lắm, hoặc là đại hạ quân đội đã đuổi tới bắc thành môn, vậy trước tiên đóng lại cửa sắt, sau đó lại phá hư ổ quay. Bây giờ có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu, chỉ cần thời gian kéo dài càng lâu, vậy đối với bọn hắn rút lui đem càng có lợi, lại càng không dùng bị địch nhân cắn cái đuôi không thả. Phía trước bọn hắn cũng bởi vì bị cắn thật chặt, lúc này mới gặp hiện tại cái này phiên vô tình đả kích, ngay cả đầu đều nâng không nổi. Vừa rút lui Vân Điệu thành, Phương Đào liền đứng tại trên đồi núi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước Vân Điệu thành, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Đại hạ sĩ tốt tốc độ tấn công thực sự quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, hiện nay bọn hắn chỉ có thể bị ép vứt bỏ Vân Điệu thành. Trung điệp thở dài một hơi, Phương Đào lấy ra một cái thẻ ngọc truyền âm, lập tức đem trước mắt tình hình chiến đấu chuyển cáo cho chính mình vương thượng. Ở vào Đại Nham Vương triều hoàng cung Lâm Long, tại thu được tiến công thất bại tin tức, ngoài ra còn có hai đại biên quan bị đại hạ công phá tin tức, cả người trong nháy mắt bị kinh sợ phải nói không ra lời nói, thậm chí đều có điểm không thể tin được đây là thật. Phải biết, bất kể là Mã Lực vẫn là Phương Đào, bọn hắn đều dùng lấy siêu phàm tài năng quân sự, nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà ngăn không được Đại Hạ Vương triều quân đội tiến công. Tại sao có thể như vậy? Đại Hạ Vương triều thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn có cái khác hoàng triều tương trợ? Vừa nghĩ tới có cái khác hoàng triều tương trợ, Lâm Long sắc mặt manh trầm xuống. Nếu như Đại Hạ Vương triều có cái khác hoàng triều tương trợ, vậy cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt, tương phản, cái này có khả năng sẽ đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu. Lúc trước vì thu hoạch được âm mạch hoàng triều tương trợ, bản thân hắn thế nhưng là phí hết đại nhất phiên khí lực, hiện nay có cái khác hoàng triều tương trợ Đại Hạ Vương triều, đó chẳng khác nào là ở bức âm mạch hoàng triều thối lui ra. Rốt cuộc là cái nào hoàng triều đang ủng hộ Đại Hạ Vương triều? Bọn hắn vì sao có thể cung cấp nhiều như vậy cường đại quân đội? Lâm Long nội tâm không ngừng suy đoán, nghĩ tới nghĩ lui, bản thân hắn vẫn là không nghĩ ra là cái nào hoàng triều đang ủng hộ Đại Hạ Vương triều, lập tức cũng không lại suy nghĩ nhiều, mà là làm sao đối âm mạch hoàng triều tiến hành giấu giếm. Chỉ cần âm mạch hoàng triều không biết chuyện này, vậy bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng tương trợ chính mình, trợ giúp chính mình thống nhất hoang vực, cùng thành lập một cái to lớn hoàng triều. Chỉ cần hắn tụ tập đầy đủ lực lượng, kia đến lúc đó coi như âm mạch hoàng triều hỏi tội, bản thân hắn cũng không cần e ngại, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn chống lại. Đứng lên thân Lâm Long, ánh mắt nhìn hướng phương nam, Đại Hạ hoàng triều vị trí. Mặt âm trầm nói, Trung Nguyên, ngươi đừng cho là có cái khác hoàng triều tương trợ liền có thể thắng được cô. Cô nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi là vĩnh viễn cũng không thắng cô. Đại Hạ Vương triều, Ngự thư phòng. Liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, Chu Nguyên khẽ chau mày, nội tâm phiền muộn tự lẩm bẩm, rốt cuộc là cái nào khốn nạn ở sau lưng nói cô? Vương thượng, ngươi không sao chứ? Lâm Hải một mặt lo lắng tiến lên thăm hỏi. Không có việc gì. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, cô đột nhiên nhảy mũi, nhất định là cái nào khốn nạn ở sau lưng nói cô nói xấu. Ừm. Lâm Hải trong mắt bôi ra một tia hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, vương thượng, có cần hay không lão nô đem hắn bắt tới, cùng tháo thành tăng khối, rút gân luật ra, xương nghiền thành cho. Dám ở hắn chủ tử sau lưng nói hắn chủ tử nói xấu, cái này không khác là ở vũ nhục hắn chủ tử. Hắn mặc dù không biết người kia là người phương nào, nhưng này người phải chết. Nghe được Lâm Hải lời nói này, Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái, thản nhiên nói, không có cần thiết này. Huống hồ, có thể ở cô sau lưng nói cô nói xấu cũng không có mấy người. Hắn mặc dù không biết là người nào ở sau lưng nói hắn, nhưng có thể khẳng định, nói hắn nói xấu người khẳng định muốn lộng chết hắn, không phải, hắn làm sao sẽ ngay cả đánh hắt gì. Lúc đầu muốn nói cái gì Lâm Hải, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng lại. Đúng lúc này, Nghiêm Vĩ từ ngoài vừa đi vào, quỳ trên đất nói, tham kiến vương thượng. Giảng. Nghiêm Vĩ đến, khẳng định có tiền tuyến tin tức chuyển đến. Cụ thể cái gì nội dung? Còn phải chờ đối phương báo cho. Nghiêm Vĩ nói, về vương thượng, Vương Tiễn Nguyên Soái vừa chuyển đến tin tức, ta đại hạ hai lộ đại quân đã lần lượt đánh hạ Đại Nham Vương triều hai nơi biên quan, ông quan thành cùng Vân Điệu thành. Nói lời này đồng thời, trên mặt của hắn toát ra vẻ mừng như điên. Mặc dù hắn không có tiến đến tham dự chiến đấu, có thể nghe được chính mình Vương triều quân đội công chiếm địch nhân biên quan, cái này để hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Tốt. Chu Nguyên trên mặt vui mừng. Vương Tiễn bọn hắn quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, ngắn ngủn một ngày thời gian, bọn hắn liền đã công chiếm Đại Nham Vương triều hai đại biên quan. Đồng thời hắn cũng có thể xác định một việc. Vừa rồi hắn tại nhảy mũi, nhất định là Đại Nham Vương triều Vương thượng Lâm Long ở sau lưng nói hắn. Bên cạnh Lâm Hải nghe đến lần này lời nói, đồng dạng là vạn phần mừng thầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Tiễn bọn hắn sẽ như thế nhanh chóng công chiếm Đại Nham Vương triều biên quan. Ổn định lại tâm thần, Chu Nguyên thần sắc không thay đổi hỏi, Đại Sở Vương triều, Thiên Lan Vương triều, Đại Tề Vương triều bên kia như thế nào? Có hay không đánh địch nhân trở tay không kịp? Đối với Tam Đại Vương triều thế công, bản thân hắn cũng rất là quan tâm, rốt cuộc Tam Đại Vương triều tiến công xu thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Nếu là bọn họ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại địch nhân, vậy đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là phi thường bất lợi. Chúng ta phân bố ở nơi này, Tam Đại Vương triều hai mắt vừa truyền đến tin tức, Đại Sở Vương triều đại quân hai lộ đại quân khuynh xảo tấn công mạnh Đại Nham Vương triều hai đại biên quan, mặc dù trả giá không ít thương vong, nhưng Đại Sở đã ở vừa mới đánh hạ Đại Nham hai đại biên quan. Đến mức Đại Tề Vương triều, Thiên Lan Vương triều. Này hai đại vương triều tại đối Đại Nham Vương triều tiến hành dạ tập về sau, không chỉ đánh Đại Nham Vương triều quân lính tan rã, hiện nay còn khiến cho bọn hắn hướng sau lui. Nghe thế một tin tức, Chu Nguyên rất là hài lòng. Đồng thời nội tâm cũng may mắn, còn tốt cái này Tam Đại quân vương dựa theo kế hoạch đi, không phải đại quân hành tung bạo lộ, bọn hắn sẽ lâm vào bị động bên trong. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên nói, ngươi sau khi trở về, để chúng ta hai mắt mật thiết chú ý cái này Tam Đại vương triều đại quân nhất cử nhất động, cô muốn thường xuyên biết rõ bọn hắn tình hình chiến đấu, cùng với đã phát sinh thế cục. Chỉ có biết rõ thế cục biến hóa, mình tài năng đủ làm ra bước kế tiếp kế hoạch, cùng bảo đảm Tam Đại vương triều quân đội bị tiêu hao. Vâng. Chắp tay hành lễ, Nghiêm Vĩ đứng lên thân rời đi. Thật muốn nhìn xem Đại Nham vương thượng lúc này rốt cuộc là tâm tình gì. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, đồng thời khuôn mặt lộ ra cười nhạt. Vốn là thợ săn vương triều, hiện nay biến thành con mồi, tin tưởng cái này vương triều vương thượng nhất định tức giận không thôi. Bên cạnh Lâm Hải nghe thế mưa phùn âm thanh, lập tức cảm giác khỏe miệng giật một cái, trong đầu rất là im lặng. Lại phê chữa một hồi tấu chương, Chu Nguyên thả ra trong tay bút, lập tức đứng lên thân, cùng hung hăng duỗi lưng một cái, sau đó chiêu hô Lâm Hải rời đi nơi này. Chương 147, tám sao danh tướng, những này trinh sát là nội ứng a. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng lên, kết thúc tu luyện đầu Chu Nguyên, đi ra phòng tu luyện, thuận tiện lại duỗi lưng một cái. Đi tới Long Chỉ rửa mặt một phen, thuận tiện lại thay đổi một thân sạch sẽ long bào, Chu Nguyên liền đi tới đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Ký chủ, mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến. Đánh dấu? Chu Nguyên cũng không do dự, bởi vì phía trước quá bận rộn tu luyện, đối với đánh dấu, hắn cơ hồ đều là tạm thời gác lại. Bất quá đoạn thời gian trước đánh dấu, cơ hồ đều không có thu hoạch được một nhân kiệt, toàn bộ đều là một chút có tác dụng hay không đáng dược, linh khí, hoặc là một chút vật ly kỳ cổ quái. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Ừm. Chu Nguyên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng thu hoạch được một lần nhân kiệt. Khoe miệng khẽ nhếch hắn, trong lòng mặc niệm, triệu hoán. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Trương Liêu. Nghe được thu hoạch được Trương Liêu, chung quanh khỏe mắt hiện lên một tia hưng phấn. Cái này Trương Liêu thế nhưng là không có chút nào đơn giản. Hợp phi cuộc chiến, Trương Liêu xuất lĩnh 800 tướng sĩ, tập kích Đông Ngô 100,000 đại quân, một mực trùng sát đến Tôn Quyền chủ soái dưới cờ, làm cho Đông Ngô quân đội đều tan tác. Tại Đông Ngô rút quân lúc, Trương Liêu xuất lĩnh truy binh, đại phá Tôn Quyền, Cam Ninh, Lăng Thống đám người, chính trị thiếu chút nữa bắt sống Tôn Quyền. Qua chiến dịch này, Trương Liêu uy trấn Giang Đông, Trương Liêu chỉ để trở thành lưu truyền thiên cổ điển cố. Chuyên môn Trương Liêu tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Trương Liêu. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: cuối thời nhà Hán thời kỳ Tam Quốc Tào Ngụy. Tu vi: Hư Thần Tam Trọng Thiên. Công pháp: Thần Dương Vũ Quyết. Thiên phú thần thông: Ma Dũng. Binh chủng: S Ngụy Quốc tinh nhuệ 100,000 tên, tu vi đều là Tiên Thiên Thất Trọng Trời. Nhìn xem bên trên nội dung, Chu Nguyên trên mặt hơi lộ ra vui mừng. Có này vị cường hãn võ tướng đến, kia nhất định có thể đủ trợ Bạch Khởi để Xích Huyết quân đoàn cường đại lên. Đem Trương Liêu triệu hồi ra, Chu Nguyên quả quyết lựa chọn triệu hoán. Triệu hoán thành công, Trương Liêu dự tính trong vòng một canh giờ đến Vương Thành. Không để ý đến hí kịch, nghỉ ngơi một lát, Chu Nguyên đứng lên thân, mang theo bên cạnh Lâm Hải liền rời đi nơi này. Vương Tiễn bọn hắn bên kia mặc dù cũng cần võ tướng, nhưng mình không thể phái ra quá nhiều tướng lĩnh. Nếu để cho Đại Nham Vương triều phát giác được không thích hợp, đồng thời nhận thức đến bọn hắn quá cường đại, vậy đối phương nhất định sẽ coi đây là để phá hư liên quân liên hợp. Mà cái khác Vương triều một khi nhìn thấy chính mình Vương triều quá cường đại, vậy nhất định sẽ giảm xuống công kích Đại Nham Vương triều cường độ. Rốt cuộc một khi Đại Nham Vương triều cái này đối thủ mạnh mẽ ngã xuống, kia bằng vào bọn họ mấy cái Vương triều lực lượng, căn bản là không có cách chống lại Đại Hạ Vương triều. Chỉ có Đại Nham Vương triều tiếp tục tồn tại, mới có thể ngăn được hai cái Vương triều ở giữa lực lượng, cùng làm hắn không cách nào đưa ra lực lượng tới đối phó bọn hắn. Đại Nham Vương triều, Thiên Hạo thành. Ở vào trên tường thành Mã Lực, nhìn trước mắt đã kể bên dưới thành địch nhân, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, Đại Hạ Vương triều quân đội sẽ như thế nhanh chóng, căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Không chỉ như thế, căn cứ tình báo mới nhất, hắn đối mặt Vương Tiễn, đã mệnh lệnh Đại Hạ Vương triều quân đội chia binh hai đường, phân phương hướng khác nhau tiến công bọn hắn Đại Nham Vương triều. Trừ cái đó ra, Phương Đào đối mặt Đại Hạ Vương triều quân đội, đồng dạng xuất hiện tình huống trước mắt. Hiện tại bọn hắn Đại Nham Vương triều đang tại đối mặt bốn đường đại quân tiến công, hơn nữa mỗi một đường đại hạ quân đội, không chỉ thực lực cường đại, tốc độ tấn công cũng cực kỳ dũng mãnh. Trừ hắn ra cùng Phương Đào chỗ phòng thủ địa phương bên ngoài, còn lại hai nơi bởi vì gánh không được đại hạ quân đội tiến công, hiện tại đã lần lượt luân hãm không ít thành trì. Đại Hạ Vương triều đây là có dự mưu a? Mã Lực trong lòng không khỏi cảm khái, trong hai mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn không biết Đại Hạ Vương triều là như thế nào lừa qua ánh mắt hắn, nhưng hắn hiện tại cảm giác, bọn hắn đối mặt cái này Vương triều, không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn cực kỳ thần bí. Bây giờ quân đội của bọn hắn không chỉ gặp tính áp đảo công kích, đồng thời còn xuất hiện không ít thương vong. Ở vào ngoài thành Vương Tiễn, nhìn trước mắt tòa thành trì này, lập tức xoay người rời đi, đại quân cũng theo hướng sau lui đi. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt ban đêm đến. Trong xoáy trướng, Vương Tiễn cùng Vương Bí, Cao Thuận tụ chung một chỗ. Nhìn thoáng qua hai người, Vương Tiễn mặt không chút thay đổi nói, quá nửa đêm tiến công lúc, không nên đem địch nhân cắn thật chặt, vòng vây muốn thả rộng một điểm. Mặc dù chúng ta có thể ăn một miếng khí ăn đi Mã Lực, nhưng là, hiện tại không thể quá sớm bức tử hắn, nếu không chỉ biết ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tiếp theo, hiểu không? Bằng vào bọn họ lực lượng, còn có đã triển khai vòng vây, hoàn toàn có thể một hơi thở ăn Mã Lực một đoàn người, nhưng bọn hắn không thể làm như vậy. Một khi sớm giết chết Mã Lực, kia liên quan tới bọn hắn đại hạ thể hiện ra cường đại lực lượng quân sự tin tức, nhất định sẽ truyền đến Đại Sở Vương triều cùng với các vương triều bên hai. Nếu để những này vương triều ý thức được không thích hợp, hoặc là ý thức được bọn hắn đại hạ vương triều quá cường đại, mấy cái kia vương triều liên hợp ở giữa liền sẽ bị phá hư, bọn hắn đại hạ đem không cách nào tiêu hao cái khác vương triều lực lượng. Vâng. Hai người chắp tay ôm quyền lĩnh mệnh. Vương Tiễn sắc mặt nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh nói, lần này tiến công Thiên Hạ thành, không phải nửa đêm, mà là trước ánh bình minh, trời sáng về sau, nhất định phải công phá cửa thành phòng ngự. Lựa chọn trước ánh bình minh tiến công, chính là muốn tiêu trừ địch nhân phòng bị. Rốt cuộc bọn hắn phía trước tiến công ông quan thành lúc, thế nhưng là tại nửa đêm tiến hành. Hiện tại Mã Lực, đối với bọn hắn nhất cử nhất động, nhất định là toàn thành đề phòng, phòng ngừa bọn hắn lần nữa dạ tập. Nhưng bọn hắn nếu là đem tiến công thời gian đổi lại trước ánh bình minh, vậy nhất định có thể đem địch nhân đánh cái trở tay không kịp. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Hạo thành trên tường thành Mã Lực, hai mắt một mực quan sát ngoài thành, thời khắc chờ đợi địch nhân tiến công. Vì không dẫm vào vết xe đổ, hắn còn đặc biệt để cổ giang phòng thủ phòng ngự trận pháp vị trí, bảo đảm phòng ngự trận pháp sẽ không bị phá hư. Rốt cuộc, bởi vì lần trước bỏ bê phòng bị, dẫn đến phòng ngự trận pháp bị phá hư, khiến Đại Hạ Vương triều quân đội công chiếm ông quan thành, mà bọn hắn chỉ có thể xám xịt thoát đi đến nơi này. Hiện nay, hắn cũng không thể để phát sinh ở ông quan thành sự tình, lại một lần nữa phát sinh ở Thiên Hạo thành nơi này. Qua không bao lâu, thời gian đã tới nửa đêm, gặp Đại Hạ quân đội chậm chạp không có tới tiến công, Mã Lực không khỏi nhíu mày, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, mà là tiếp tục chờ đợi, đồng thời mệnh lệnh các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Tiễn nhưng là một cái không theo lẽ thường ra bài tướng lĩnh, nếu là không tiến hành nghiêm phòng, đối phương không chắc chỉnh ra chuyện gì. Giờ phút này Thiên Hạo thành trên tường thành tướng sĩ, cơ hồ thần kinh kéo căng, toàn bộ hành trình đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngoài thành không thả, tâm nhãn thời thời khắc khắc sách tại cổ họng bên trên. Bọn hắn bây giờ tại chờ đợi đại hạ sĩ tốt tiến công, chỉ cần đối phương vừa đến, trong tay bọn họ đủ loại binh khí, vậy liền sẽ không chút do dự chiếu cố đến trên người của đối phương. Sáng sớm, ở vào trên tường thành Mã Lực, gặp Vương Tiễn không có phái quân đến tiến công, sinh lòng nghi hoặc, đồng thời nội tâm lại nhiều một phần cảnh giác. Hắn không biết Vương Tiễn vì sao không có tới dạ tập, nhưng đối phương cử động, để hắn cảm thấy có một tia bất an. Phản phất tiếp xuống có cái gì đại sự muốn phát sinh. Cùng lúc đó, ở vào trong xoáy trướng Vương Tiễn, đang lặng lặng nhìn trước mắt địa đồ, trong mắt bôi ra một tia băng lãnh. Lúc đầu hắn hẳn là chuẩn bị tiến công Thiên Hạo thành, bất quá căn cứ hai mắt tin tức truyền đến, Đại Nham Vương triều trăm ngàn hỏa giáp quân tướng sĩ, đã hướng bọn họ bên này đến, dự tính sáng mai đến nơi đây. Biết được quân địch tinh nhuệ đột kích, bản thân hắn tự nhiên là quả quyết từ bỏ tiến công Thiên Hạo thành, lựa chọn tiêu diệt chi này Đại Nham Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tinh nhuệ. Đương nhiên, Thiên Hạo thành cũng là hắn dùng để làm mồi dụ. Nếu là Thiên Hạo thành rơi vào trong tay bọn họ, kia Đại Nham Vương triều hỏa giáp quân sẽ đình chỉ tiến lên, đến lúc đó muốn tiêu diệt bọn hắn, không khác là đúng như đánh đàn. Vì để tránh cho hỏa giáp quân biết rõ bọn hắn hành tung, cũng vì tránh khỏi bọn hắn sớm làm ra phòng ngự, hắn đã làm cho con của hắn sau quá nửa đêm lúc, bí mật mang trăm ngàn đại quân rời đi. Ánh mắt dừng lại ở trước mắt địa đồ Cửu Đoạn Sơn, hắn tự lẩm bẩm, nghị phái viện quân đến rút. Vậy bản soái liền để các ngươi chết ở chỗ này. Căn cứ hai mắt tin tức truyền đến, Đại Nham Vương triều trăm ngàn hỏa giáp quân tướng sĩ, vào khoảng tối nay đến Cửu Đoạn Sơn, mà hắn con trai Vương Bí thì xuất lĩnh trăm ngàn đại tần tinh nhuệ ở nơi này chờ, cùng đem hắn nhất cử tiêu diệt. Đương nhiên, lần này tiêu diệt hỏa giáp quân, không thể để cho bọn hắn đoàn diệt, mà là tận khả năng để bọn hắn xuất hiện đại quy mô thương vong. Nếu để cho những người này đoàn diệt, vậy đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là rất đối bất lợi, thật
thậm chí có thể sẽ sinh ra đối bọn hắn không tốt tin tức. Vẫn đứng ở trên tường thành bất động Mã Lực, hai mắt một mực quan sát ngoài thành, phảng phất tại nhìn xem Vương Tiễn khi nào tiến công. Đáng tiếc, cái này đều đi qua mấy cái canh giờ, đại hạ sĩ tốt không chỉ không có khởi xướng tiến công, toàn bộ hành trình cơ hồ đều bình yên vô sự. Chẳng lẽ Vương Tiễn muốn chuẩn bị tối nay tiến công hay sao? Mã Lực trong lòng hơi có chút suy đoán. Mặc kệ suy đoán đúng hay không, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào đều muốn chặt chẽ phòng bị, không thể cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, nếu không, bọn hắn đem mất đi Thiên Hạ thành. Sắc mặt dần dần băng lãnh Mã Lực, mặt không chút thay đổi nói, truyền lệnh xuống, tiền quân tướng sĩ thời khắc chuẩn bị chiến. Vâng. Bên cạnh hắn nhận được mệnh lệnh chư tướng lĩnh, lập tức quay người rời đi. Vào đêm, dưới bóng đêm, một chi thân xuyên hỏa hồng giáp trụ quân đội đang tại nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Ở vào phía trước tướng lĩnh, tại lúc này ngừng lại, hai mắt một mực quan sát phía trước. Phía trước cái kia liên miên không ngừng đại sơn, chính là Cửu Đoạn Sơn, cũng là bọn hắn sau đó phải xuyên qua địa phương. Mặc dù nơi này là bọn hắn Đại Nham Vương triều địa giới, nhưng hắn luôn cảm giác phía trước rất nguy hiểm, phảng phất có một cái lưới lớn đang đợi bọn hắn nhảy đi vào. Ngay tại hắn do dự, có phải hay không phải xuyên qua nơi này lúc, một danh tướng lĩnh chạy tới trước mặt hắn, nói: "Về tướng quân, Mã đại tướng quân bên kia truyền đến tin tức, đại hạ quân đội đã đối bọn hắn khởi xướng tiến công." Nghe đến lần này lời nói, nam tử trung niên Lưu Chí Kiệt sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, lập tức gọi tới một đám trinh sát, cùng để bọn hắn đi tìm hiểu phía trước có không có nguy hiểm gì. Cũng không phải hắn nghĩ cảnh giác, mà là hiện tại đại hạ quy mô xâm lấn bọn hắn Đại Nham, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không phải lật thuyền trong mương. Qua không bao lâu, rời đi 10 tên trinh sát trở về, trong đó đầu lĩnh tiến lên một bước, nói: "Về tướng quân, phía trước không có nguy hiểm." Trầm ngâm một lát, Lưu Chí Kiệt sắc mặt lạnh như băng nói: "Toàn quân tướng sĩ thành tác chiến đội hình tiến lên, nhớ kỹ, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Cửu Đoạn Sơn. Cửu Đoạn Sơn không có nguy hiểm không đại biểu không có nguy hiểm, hắn nhất định phải để quân đội bảo trì tác chiến đội hình, phòng ngừa có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm xuất hiện." "Vâng." Nhận được mệnh lệnh, hỏa giáp quân tướng sĩ lập tức triển khai tác chiến đội hình, cùng dưới sự dẫn dắt của hắn nhanh chóng tiến lên. Dẫn theo 100,000 tướng sĩ trốn ở trên núi Vương Bí, nhìn phía dưới thành tác chiến đội hình hỏa giáp quân, trong mắt không khỏi toát ra một tia cảm thán. Đại Nam Vương triều cái này hỏa giáp quân tướng lĩnh, quả thật không phải người bình thường. Đối với địa phương nguy hiểm, đều duy trì nhất định để phòng tâm. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không, không phải bị đối phương phát giác không thích hợp không thể. Bất quá hắn đồng thời cũng cảm thán cha của hắn cường hãn, lại có thể dự phán đến địch nhân sẽ cân nhắc càng không vượt qua Cửu Đoạn Sơn. Cửu Đoạn Sơn đúng là thông hướng Thiên Hạo thành đường tắt lộ tuyến, có thể đồng thời cũng nương theo lấy rất nguy hiểm to lớn. Rốt cuộc, nơi này con đường chật hẹp, một khi có mai phục, vậy coi như trang bị tinh lương, cũng sẽ rơi vào cái tổn thất nặng nề hạ trạng. Gặp 100,000 hỏa giáp quân tướng sĩ đã tiến vào Cửu Đoạn Sơn, Vương Bí sắc mặt lạnh lẽo, lập tức quả quyết hạ lệnh, bắn tên. Xíu, xíu, xíu. Nhận được mệnh lệnh cung tiến thủ, quả quyết bắn ra mũi tên, trong lúc nhất thời, trận trận tiếng xé gió truyền đến thanh âm chói tai. Nghe được động tĩnh, Lưu Chí Kiệt ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy đầy trời mũi tên nghiêng mà xuống, phảng phất như châu chấu lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Có mai phục, nhanh phòng ngự. Tại hắn đạo này âm thanh phía dưới, hỏa giáp quân tướng sĩ ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức nhìn thấy lít nha lít nhít mũi tên như mưa rơi nghiêng mà xuống. Nhưng bọn hắn không có vì vậy mà bị hù sợ, ngược lại là bằng nhanh nhất tốc độ giơ lên tâm chắn, ngăn cản từ này trời mà hàng mũi tên công kích. Cứ việc hỏa giáp quân sĩ tốt phản ứng rất nhanh chóng, có thể mũi tên tốc độ vẫn như cũ không rơi xuống tại bọn hắn. Một chút phản ứng không kịp thời sĩ tốt, tại chỗ bị đánh giết. Nhìn xem chung quanh không ngừng ngã xuống sĩ tốt, Lưu Chí Kiệt trong lòng rất là nổi nóng, thậm chí hận không thể giết chết kia 10 cái trinh sát. Bọn hắn phía trước không phải cùng chính mình giảng thuyết nơi này không người sao? Vì sao nơi này sẽ có mai phục? Chẳng lẽ bọn hắn đã làm phản? Càng nghĩ càng nổi nóng, Lưu Chí Kiệt chỉ có thể làm chừng trong mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đồng thời để các tướng sĩ tránh tốt, ngàn vạn không thể quá thò đầu ra. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn ở vào bất lợi thế cục, nếu là không tốt phòng ngự, tổn thất kia sẽ càng lớn. Mắt thấy địch nhân bị áp đầu cũng không nhấc lên được, Vương Bí lập tức dẫn đầu xung quanh tướng sĩ nhảy đi xuống, lập tức cùng địch nhân trước mắt triển khai chém giết. Nhìn thấy người tới là đại hạ sĩ tốt, Lưu Chí Kiệt trong lòng giận dữ, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, hét lớn: "Giết địch! Giết!" Nhận được mệnh lệnh, hỏa giáp quân tướng sĩ cơ vũ khí trong tay công kích trước mắt đại tần tinh nhuệ. Song phương vừa mới giao chiến, chính là tử thương vô số. Đánh giết hơn 100 người về sau, Lưu Chí Kiệt cảm nhận được trước mặt đại hạ sĩ tốt thể hiện ra lực lượng cường đại, nội tâm ảm đạm dần mình. Tại bọn hắn nắm giữ tình báo bên trong, đại hạ nhưng không có mạnh mẽ như vậy sĩ tốt, nhưng trước mắt này một số người lực lượng, cơ hồ cùng hắn dưới trướng hỏa giáp quân tướng sĩ bất phân cao thấp. Lưu Chí Kiệt không biết, kỳ thật trước mặt hắn những này đại hạ sĩ tốt, bản thân thực lực hẳn là càng mạnh, chỉ bất quá vì dụ dỗ ánh mắt của bọn hắn, lúc này mới thể hiện ra cùng hắn dưới trướng sĩ tốt bằng nhau lực lượng. Chương 148, tình huống bất lợi, hai tướng chấn kinh. Bản thân liền gặp mưa tên tẩy lễ đại nham vương triều hỏa giáp quân tướng sĩ, đang đối mặt đại tần tinh nhuệ công kích, trong lúc nhất thời lập tức có chút chiêu không chịu nổi, thế yếu cũng dần dần hiện mà ra. Hỏa giáp quân tướng sĩ đơn thể năng lực tác chiến sát thực mạnh mẽ, cá thể tu vi cũng không giống bình thường, nhưng là 100,000 đại tần tinh nhuệ thực lực cũng không phải đùa giỡn. Cái này sao có thể? Nhìn trước mắt đột nhiên thể hiện ra thế yếu chiến đấu, Lưu Chí Kiệt nội tâm 10,000 cái không tin, thậm chí cho rằng hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Có thể lắng nghe bốn phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mắt thấy kia từng người không cam lòng ngã xuống hỏa giáp quân tướng sĩ, hắn liền không thể không thừa nhận trước mắt tất cả những thứ này là thật. Tại hắn ngây người thời khắc, Vương Bí cầm trong tay thanh đồng kiếm hướng hắn đánh tới, trường kiếm vung lên, vô số thanh đồng quang mang hướng hắn đánh tới, muốn lấy hắn tính mạng. Phát giác được nguy cơ, Lưu Chí Kiệt trong lòng run lên, vội vàng xoay người lại, đập vào mắt vành mắt là vô số ánh kiếm đánh tới. Lưu Chí Kiệt trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, chân khí tụ lực tại trường kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên hướng về phía trước chém ra một đạo như trăng khuyết giống như ánh kiếm màu đỏ ngòm. Oeng! Thanh đồng kiếm quang cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm chạm vào nhau, âm vang nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc, bụi mù cuồn cuộn. Vương Bí cầm kiếm giết ra, Lư Chí Kiệt đồng dạng không chịu yếu thế. Keng! Hai người mũi kiếm chạm vào nhau, bọt nước lan ra. Nhìn trước mắt Vương Bí, cùng cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại, Lư Chí Kiệt sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Ngươi rốt cuộc là đại hạ cái nào tướng lĩnh? Vương Bí. Vương Bí thật cũng không giấu giếm dòng họ mình tên. Ừm. Lư Chí Kiệt trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lập tức mặt âm trầm nói, ngươi chính là Vương Bí. Hắn mặc dù không có gặp qua Vương Bí, nhưng từ hắn thu hoạch được tình báo, lại mỗi thời mỗi khắc nhắc tới cái tên này. Vương Bí, không chỉ là đại hạ vương triều thần bí tướng lĩnh, đồng thời còn là phòng thủ Bắc Tròn thành đại hạ tướng lĩnh. Để hắn không nghĩ tới là, lần này phục kích hắn, lại sẽ là Vương Bí bản nhân. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lư Chí Kiệt sắc mặt dần dần băng lãnh, khí thế cường đại xông thẳng lên trời, quanh thân kiếm ý mãnh liệt. Vương Bí cũng tương tự bộc phát ra khí thế cường đại. Hai người trừ kiếm tại lẫn nhau áp đối phương, khí thế cường đại cũng ở giao phong. Ầm, ầm. Tại lực lượng so đấu một hồi, hai người từng người đá ra một cước, trực tiếp đá trúng lồng ngực của đối phương, khiến cho đối phương liên tiếp lùi về phía sau. Đang lùi lại 7-8 mét về sau, Vương Bí lập tức ổn định thân thể của mình, ánh mắt băng lãnh, cầm kiếm giết tới trước. Đồng dạng ổn định thân thể của mình Lư Chí Kiệt, không chịu yếu thế cầm kiếm thẳng hướng Vương Bí. Keng. Hai người mũi kiếm lại một lần nữa va chạm, sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo quang mang, từ dưới đất đánh tới trên trời. Trong cao không thỉnh thoảng truyền đến mũi kiếm va chạm âm thanh. Cảm nhận được đối phương cùng mình bằng nhau lực lượng, Lư Chí Kiệt nội tâm thật sâu cảm thấy chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại hạ vương triều thế mà có được giống như hắn cường đại tướng lĩnh. Tại song phương trên không trung đánh đang hung lúc, phía dưới chiến đấu cũng mười phần kịch liệt, lẫn nhau ở giữa chém giết, quả thực chính là đao đao thấy máu. Dù cho gặp một lần đánh lén, chính mình cái này một phương tổn thất nặng nề, thế nhưng là, đại nham vương triều hỏa giáp quân tướng sĩ, vẫn không có vì vậy mà bị đánh bại. Đến mức khí thế suy giảm, cái này căn bản liền không có khả năng tồn tại. Trải qua huấn luyện đặc thù bọn hắn, căn bản sẽ không bởi vì trước mắt việc nhỏ mà sĩ khí sa sút, càng sẽ không bởi vì chuyện này mà hữu lực chiến vô tâm chiến. Thân là Vương Bí dưới trướng lệ thuộc trực tiếp tướng lĩnh Hoàng Sinh, Chu Hải Long, ánh mắt băng lãnh, điên cuồng săn giết trước mắt địch nhân. Cho dù hai người bọn họ tu vi còn chưa đạt tới hư thần cảnh, có thể có được thần nguyên cảnh thất trọng thiên bọn hắn, cũng không phải những này sĩ tốt có thể đánh đồng. Hai người tại chém giết địch nhân đồng thời, ánh mắt còn không ngừng đảo qua bốn phía, tìm kiếm lấy cường đại con mồi. Vương Bí phía trước thế nhưng là đã đặc biệt thông báo, nhất định phải tận khả năng xử lý hỏa giáp quân tướng lĩnh. Đến mức mục đích là cái gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là không muốn để cho bọn hắn sống sót mà thôi. Đại Nham Vương triều tướng lĩnh chết càng nhiều, vậy đối với bọn hắn mà nói đem càng có lợi. Rốt cuộc, trên chiến trường chém giết sĩ tốt đều là do tướng lĩnh phụ trách dẫn đầu. Một khi tướng lĩnh toàn thể bị thương, vậy những này sĩ tốt đem như là không đầu con rồi, triệt để lâm vào hỗn loạn, không biết nên ứng phó như thế nào trước mắt đột phát tình huống. Tại hắn hai người tràn đầy phấn khởi đánh giết hỏa giáp quân tướng lĩnh lúc, hỏa giáp quân hai tên cường đại tướng lĩnh sầm mặt lại, nhao nhao cầm đao hướng bọn họ đánh tới. Nếu để cho cái này hai hàng tiếp tục giết tiếp, vậy đối với bọn hắn hỏa giáp quân mà nói, thế nhưng là tính chất hủy diệt đả kích. Cho dù bọn họ cá thể thực lực mạnh, nhưng nếu không có tướng lĩnh chỉ huy, vậy cuối cùng cũng chỉ là mặc người chém giết cứu non. Cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, Hoàng Sinh ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước, cho nên chỉ thấy một tên trung niên nam tử khôi ngô, đang tay cầm cán dài đại đao hướng chính mình đánh tới. Hoàng Sinh không nghĩ nhiều nữa, lập tức đem trong tay thanh đồng kiếm thay đổi thành thanh đồng trường kích, lập tức huy động nên kích tiến lên. Đoạn kiếm ứng phó trường đao, có tốt cũng có xấu, nhưng hắn càng muốn cầm binh khí dài cùng đối phương giết nhau. Đồng dạng đối mặt chiến lược cường hãn công kích Chu Hải Long, cũng tại lúc này đem thanh đồng kiếm thay đổi thành thanh đồng trường kích. Keng. Trường đao cùng trường kích va chạm, đại nham hỏa giáp quân tướng lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng trước mắt cái này đại hạ tướng lĩnh thực lực không ra sao, nhưng bây giờ nhìn, đối phương không chỉ có được cũng giống như mình tu vi, lực lượng cũng không phân trên dưới. Ý thức được trước mặt đại hạ tướng lĩnh cường đại, đại nham tướng lĩnh không còn dám có bất kỳ chủ quan, trường đao vung vậy bổ chém. Đối mặt địch nhân bạo lực sức lực thu phát, Hoàng Sinh sắc mặt băng lãnh, đồng dạng dùng cường đại lực lượng đáp lễ đối phương. Ở trên trời giao chiến trên trăm cái hội hợp về sau, Vương Bí tụ lực một kiếm chém ra, thanh đồng kiếm sáng long lánh bầu trời đêm, Lư Chí Kiệt không chịu yếu thế, tụ lực chém ra một đao, hồng sắc kiếm quang chói mắt. Oeng! Hai đạo mạnh mà hữu lực công kích va chạm đến đồng thời, ngay sau đó trên không trung nổ tung, nguyên bản bầu trời đêm đen kịt, trong nháy mắt ở nơi này hai đạo công kích biến sáng ngời lên. Lư Chí Kiệt ánh mắt mãnh liệt, tăng tốc độ giết ra. Vương Bí thần sắc không thay đổi, một cái bước xa giết ra. Nháy mắt công phu, hai người đã tới gần đối phương, trường kiếm trong tay càng huy động hướng về phía trước. Keng! Trường kiếm đụng một cái, hỏa hoa nở rộ. Keng, keng, keng. Hô hấp ở giữa, hai người trường kiếm không ngừng khống chế, một đường hỏa hoa mang tiềm điện. Dù cho trên người bị vạch ra từng đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng dọc theo vết thương tràn ra, bọn hắn vẫn không có đình chỉ công kích, tương phản, hai người càng đánh càng kịch liệt. Thời gian từng giờ trôi qua, nguyên bản màu đen ban đêm dần dần bị bình minh quang minh bao phủ. Tại quang minh chiếu xuống, trong hạp cốc khắp nơi phơi thây, máu tươi chảy xuôi. Dù cho đã là ban ngày, song phương chiến đấu vẫn không có kết thúc, ngược lại khi tiến vào gay cấn. Ầm. Thừa dịp đối phương lộ ra khe hở, Vương Bí một cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay ra xa mười mấy mét. Nhanh chóng ổn định thân thể của mình Lư Chí Kiệt, vốn định cầm kiếm giết ra, nhưng nhìn đến phía dưới chiến đấu khốc liệt, sắc mặt tùy theo trầm xuống. Bởi vì phía trước đụng phải đánh lén, bọn hắn một phương này ác liệt tình thế, dĩ nhiên toàn diện bao trùm một phương. Do dự mãi, Lư Chí Kiệt mặt không biểu tình hạ lệnh, toàn quân rút lui. Nghe vậy, hỏa giáp quân tướng sĩ sửng sốt một chút, lập tức quả quyết lựa chọn rút lui, đến mức ham chiến sao?
vậy căn bản thì không được công. Truyền đạt mệnh lệnh rút lui về sau, Lư Chí Kiệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Bí, lập tức không chút do dự hạ xuống đi. Đối mặt như vậy một lần đánh lén, bọn hắn Hỏa Giáp quân đã tổn thất nặng nề, càng không lực đi trợ giúp Thiên Hạo thành, hiện tại chỉ có thể trước đi rút lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Gặp Lư Chí Kiệt thoát đi, Vương Bí giả bộ đuổi theo. Cha của hắn đã thông báo, mặc dù không thể lấy đối phương tính mạng, nhưng cũng không thể để cho đối phương nhẹ nhàng rời đi. Nếu không, rất có thể sẽ dẫn tới địch nhân phát giác được chuyện ẩn ở bên trong, từ đó đối bọn hắn tiến hành đề phòng. Nhanh chóng hạ xuống Lư Chí Kiệt, vừa nhìn thấy Vương Bí đuổi theo, sắc mặt biến thành hơi lạnh, vốn định rút kiếm lên chiến, nhưng nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. So với cùng Vương Bí phân cao thấp, hắn hiện tại càng hẳn là đem còn sống tướng sĩ mang rời khỏi mở nơi này, sau đó lại đem bọn hắn đối mặt tình huống báo cho Mã Lực. Nếu là cùng đối phương tiếp tục giao thủ, không chỉ sẽ khiến chính mình lưu tại nơi này, đồng thời còn có khả năng sẽ để còn sống Hỏa Giáp quân toàn quân bị diệt tại đây. Hạ xuống mặt đất bên trên về sau, Lư Chí Kiệt lập tức mệnh lệnh cùng tiễn thủ đối Vương Bí kéo cung bắn tên, khiến cho hắn không cách nào nhích lại gần mình. Làm tốt tất cả những thứ này, hắn lập tức dẫn đầu các tướng sĩ rút lui, cũng không quay đầu lại. Lúc đầu muốn đuổi theo đi chặt lên một kiếm Vương Bí, nhìn thấy phóng tới vũ tiễn, lập tức dừng chân lại, huy động trường kiếm đánh tan những tên này mưa. Mắt thấy địch nhân đã chạy ra khoảng cách nhất định, Vương Bí quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đình chỉ truy kích. Vâng. Tại Vương Bí mệnh lệnh phía dưới, Đại Tần tinh nhuệ đình chỉ tiếp tục truy kích, quay người quét dọn chiến trường. Chiến đấu vừa mới kết thúc, chết đi Đại Tần tinh nhuệ thân thể tự động nhóm hỏa diễm, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, những này ngã xuống Đại Tần tinh nhuệ, chết nhưng lại không có chết hết. Chuẩn xác tới nói, dung nạp bọn hắn linh hồn thân thể, ở cái thế giới này đã chết, mà bọn hắn linh hồn lại trở về đến chỗ cũ, sau đó được sáng tạo bước phát triển mới nhục thân. Qua cái 10 ngày nửa tháng, bọn hắn sẽ lại một lần nữa ra, đồng thời dung mạo không thay đổi. Quét dọn xong chiến trường về sau, Vương Bí liền dẫn các tướng sĩ rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại rút lui Cửu Đoạn Sơn, cùng xác định không có truy binh về sau, Lư Chí Kiệt này mới khiến đại quân dừng lại, đồng thời chiêu hô một danh tướng lĩnh, để hắn đi kiểm kê nhân số. Đi tới một cái trên đồi núi, Lư Chí Kiệt, ánh mắt băng lãnh nhìn phía trước, lửa giận trong lòng không ngừng đang thiêu đốt. Vương Bí, lần sau chúng ta gặp lại, bản tướng quân nhất định khiến ngươi chết không nơi táng thân. Hung tợn nói ra một câu như vậy, Lư Chí Kiệt lập tức lấy ra một cái thẻ ngọc truyền âm, chân khí rót vào, kích hoạt nội bộ minh văn. Lư tướng quân, ngươi đột nhiên liên hệ bản tướng quân, có phải hay không các ngươi đã tới mục đích nơi? Mã Lực âm thanh từ thẻ ngọc truyền âm nội bộ truyền đến. Về đại tướng quân, mặt tướng hổ thẹn, chỉ sợ không cách nào dựa theo ngươi kế hoạch đến mục đích nơi, cùng thực hành kế hoạch của ngươi. Lư Chí Kiệt đầy mặt hổ thẹn cúi đầu xuống. Ừm, cụ thể chuyện gì xảy ra? Mã Lực sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Tối hôm qua chúng ta tại xuyên qua Cửu Đoạn Sơn lúc, gặp đại hạ vương triều quân đội mai phục, các tướng sĩ tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ có thể bị ép lui. Lư Chí Kiệt nói. Một đầu khác Mã Lực, sắc mặt tùy theo nhất biến. Hắn dường như đã minh bạch đêm qua đến từ đại hạ quân đội không tầm thường công kích, nguyên lai mục tiêu của bọn hắn là Hỏa Giáp quân. Một khi hắn đóng giữ Thiên Hạo thành gặp công kích, vậy hắn tiểu sẽ khiến Lư Chí Kiệt dẫn đầu Hỏa Giáp quân tăng tốc hành quân, cái này cũng sẽ khiến đối phương rơi vào địch nhân vòng mai phục. Cực lực áp chế trong lòng phẫn nộ, Mã Lực mặt không biểu tình hỏi, là người phương nào dẫn quân phục kích các ngươi? Vương Bí. Lư Chí Kiệt nghiến răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Vương Bí. Mã Lực lúc này sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Tiễn không chỉ phái người phục kích, hơn nữa còn phái ra một cái cường hãn tướng quân. Kể từ đó, cho dù Lư Chí Kiệt cùng dưới trướng Hỏa Giáp quân tướng sĩ mạnh hơn, cái kia cũng tránh khỏi không được thương vong. Trầm lặng một lát, Mã Lực nói, ngươi quân thương vong như thế nào? Tổn thất hơn 50.000 danh sĩ tốt. Lư Chí Kiệt sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy thương vong, đây là hắn thống lĩnh Hỏa Giáp quân đến nay xuất hiện lần thứ nhất. Mà hết thể này người khởi xướng chính là đại hạ thần bí tướng lĩnh Vương Bí. Vừa nghĩ tới Vương Bí, Lư Chí Kiệt liền hận đến nghiến răng, nam mộng cũng muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nghe được thương vong nhiều như vậy, Mã Lực cả người sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn vốn cho rằng Hỏa Giáp quân nhiều nhất thương vong cũng không vượt qua 20-30 ngàn, nhưng bây giờ xem ra thương vong nhân số so với hắn tưởng tượng phải nhiều. Suy nghĩ một hồi, Mã Lực nói, bản tướng tối nay quân tướng dẫn quân giết rút lui Thiên Hạo thành, cần ngươi phối hợp. Đại tướng quân muốn ta làm thế nào? Lư Chí Kiệt cũng là nghiêm túc lên. Ngươi trọng chỉnh một chút quân tâm, sau đó dẫn bọn hắn đi tới Nguyệt Quan đạo, cùng trong đó bố trí mai phục, bản tướng quân sẽ dẫn quân trải qua kia. Vâng. Minh bạch đối phương dụng ý, Lư Chí Kiệt quả quyết đồng ý. Kết thúc rồi trò chuyện về sau, Lư Chí Kiệt xoay người sang chỗ khác, lập tức đi tới Hỏa Giáp quân. Để đại gia nghỉ ngơi một hồi, hắn liền dẫn linh bọn hắn rời đi, đi bọn hắn nên đi địa phương. Dẫn đầu đại quân trở lại quân doanh, Vương Bí liền để Hoàng Sinh, Chu Hải Long hai người dẫn quân xuống dưới nghỉ ngơi, mình thì đi tới trong xoáy trướng. Nguyên Soái. Một tới trước mặt Vương Tiễn, Vương Bí liền chắp tay ôm quyền. Ừm. Vương Tiễn hơi gật đầu, nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Phi thường thuận lợi. Làm tốt. Vương Tiễn lộ ra nụ cười vui mừng, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía trước mắt địa đồ, nói, đêm nay ta quân tướng đối Thiên Hạo thành khởi xướng tiến công, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút. Vâng. Chắp tay ôm quyền túi đầu, Vương Bí sắc mặt nghiêm túc lên, lập tức quay người rời đi. Nhìn trước mắt địa đồ, Vương Tiễn như cũ mặt không biểu tình. Căn cứ Mông Ngao tin tức truyền đến, bọn hắn đã lần lượt công chiếm không ít thành trì, hiện nay đang tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù hắn bên này không có giống Mông Ngao bên kia như vậy thắng lợi, nhưng hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến triển. Về phần bọn hắn bên này vì sao tiến công chậm rãi như vậy? Đây không phải bởi vì bọn hắn gặp phải địch nhân mạnh mẽ, hay là bởi vì bọn hắn có chỗ kiêng kỵ? Rốt cuộc, duy trì Đại Nham Vương triều là một cái hoàng triều thế lực, nếu là đem bọn hắn bức gấp, vậy thì đối với bọn họ cũng không có gì chỗ tốt. Đến lúc đó, nếu để cho Đại Nham Vương triều sau lưng hoàng triều thế lực phái quân đến trợ giúp, vậy sẽ cho bọn hắn thực hiện áp lực lớn.
Cho dù bọn họ không sợ hoàng triều thế lực, cũng không e ngại hoàng triều phái tới bất luận cái gì cường giả, thế nhưng là bây giờ có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, rốt cuộc bọn hắn Đại Hạ Vương triều muốn thận trọng phát triển, mà không phải khắp nơi dựng lên kẻ địch. Chương 149, Mông Điểm, lần tiếp theo ta nhất định phải giết chết ngươi. Nháy mắt màn đêm đã tới. Ở vào Thiên Hạo thành trên tường thành Mã Lực, nhìn một chút phía trước, khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác đêm nay có đại sự phát sinh. Ngẩng đầu nhìn mông lung bóng đêm, Mã Lực tự lẩm bẩm, hy vọng buổi tối hôm nay chuyện phát sinh đừng ảnh hưởng đến chúng ta pháp đây. Lưu lại một câu như vậy, Mã Lực xoay người rời đi. Hắn hiện tại muốn đi để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Lưu Chí Kiệt đã dẫn quân đến chỉ định vị trí chờ đợi bọn hắn, hiện tại bọn hắn chỉ cần rút khỏi Thiên Hạo thành, liền có thể dưới sự giúp đỡ của bọn họ giết ra khỏi chúng đây. Tại Mã Lực tập kết đại nham sĩ tốt rút lui thời điểm, Vương Bí cũng ở tập kết đại quân chuẩn bị công kích Thiên Hạo thành. Cứ việc lúc này còn chưa tới nơi nửa đêm, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tập kết. Rốt cuộc, càng nhanh tập kết đại quân, nhưng có trợ ở bọn hắn tại nửa đêm tiến công Thiên Hạo thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến nửa đêm. Đứng tại một núi trên đồi Vương Bí, ngẩng đầu nhìn thiên, đêm nay bóng đêm mông lung, phi thường thích hợp tiến công. Không hề lưu lại ở đây, hắn lập tức cùng Cao Thuận dẫn quân tới gần Thiên Hạo thành. Tại đến Thiên Hạo thành bên trong hai cây số thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, mà không thay đổi nhìn xem thành trì. Giờ phút này Thiên Hạo thành vẫn ý như phía trước ở vào độ cao để phòng trạng thái, bất kể là sân nhỏ, vẫn là máy ném đá, cơ hồ đều ở vào tùy thời phát động công kích. Hô, rất nhỏ nhổ một ngụm trọc khí, Vương Bí ánh mắt dần dần băng lãnh, hai mắt vô tình nhìn về phía trước, lập tức dẫn đầu các tướng sĩ lặng lẽ tiến lên. Bởi vì Thiên Hạo thành phòng ngự trận pháp vẫn còn, bất kể là cung tiễn vẫn là máy ném đá, cơ hồ đều đã mất đi tác dụng của nó, hiện tại chỉ có thể tới gần tường thành, cũng lên đến trên tường thành đứng. Tới gần Thiên Hạo thành tường thành một cây số thời điểm, gặp đại nham vương triều tướng sĩ không có đối với bọn hắn công kích, Vương Bí không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu để ý, mà là tiếp tục mang trải qua bên trên. Ở vào trên tường thành lưu cây cương, hai mắt vô tình nhìn phía trước, không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh, hắn không miễn cho mày. Đêm nay bóng đêm quá mức mông lung, trước mắt hết thể hoàn toàn che kín ánh mắt, lại thêm lại không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện, này làm cho hắn không miễn có chút bất an. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định xem rõ ngọn ngành, lập tức liền từ nhận không gian bên trong lấy ra tín hiệu khói lửa, hướng lên trời vừa để xuống. Xíu, một đạo ánh lửa màu trắng phóng lên trời. Ầm. Lập tức ở trên trời bên trong nổ tung, chói mắt bạch quang chiếu sáng bốn phương. Đại nham sĩ tốt, đại hạ sĩ tốt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, bất kể là phương nào sĩ tốt, cơ hồ cũng làm trận sử sốt, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Sững sờ một hồi lâu, Lưu Cây vừa hét lớn, có đi tập, chuẩn bị chiến đấu. Tại hắn đạo này mệnh lệnh phía dưới, toàn thể đại nham sĩ tốt nhanh chóng kịp phản ứng, cùng chuẩn bị chiến đấu. Sang nọ bắt đầu điều động, máy ném đá bắt đầu vận chuyển, cung tiễn thủ cũng bắt đầu chuẩn bị. Giết. Vương Bi rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng trên tường thành, lập tức hét lớn một tiếng. Giết. Nhận được mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, như tuân trào không ngừng dòng lũ, anh dũng tiến lên, trong mắt không sợ hãi chút nào. Xíu, 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 ầm, ầm, ầm. Trên tường thành mũi tên như châu chấu lướt qua trời cao, mang theo chí mạng chi uy nghiêng mà xuống. Nâng Thuẫn, Cao Thuận sắc mặt biến thành hơi lạnh, lập tức hét lớn một tiếng. Uống. Cầm trong tay trường Thuẫn bài đại hạ sĩ tốt, lập tức đem tấm chắn giơ lên, ngăn cản mưa tên công kích. Tấm chắn mặc dù ngăn cản mưa tên, nhưng kia chút uy lực siêu cường tên nỏ, còn có kia lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đá tròn, lại thời khắc tại mang theo đại hạ sĩ tốt tính mạng. Bước lên địch nhân công kích, đại hạ sĩ tốt rất nhanh liền đến tường thành 50m bên ngoài, sau đó đại hạ tướng lĩnh lập tức lấy ra từng chiếc trèo lên thành xe, sau đó tại đại hạ sĩ tốt hợp lực thôi động phía dưới gần phía trước. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đại tần duệ sĩ, một tay cầm kiếm tròn, một tay cầm thanh đồng kiếm, cùng bằng nhanh nhất tốc độ leo lên đến trèo lên thành trên xe. Nhìn thấy cái này a từng cái quái vật khổng lồ, Lưu Cây vừa sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hét lớn, cung nỏ thủ, điều động nỏ dài công kích những cái kia trèo lên thành xe, nhất định phải tận khả năng đem bọn hắn phá hư. Phụ trách thao túng sàng nỏ cung nỏ thủ, đang nghe mệnh lệnh về sau, lập tức điều động trước mặt sàng nỏ, sau đó để lên từng cây to bằng cánh tay tên nỏ, cùng bắn về phía những cái kia tới gần trèo lên thành xe. Xíu, xíu, kịch liệt mà đâm hai tiếng xé gió theo truyền đến. Từng cây tên nỏ trực tiếp bị bắn ra. Đại tần vệ sĩ cố nhiên tù vi cường đại, có thể đối mặt với mấy cái này uy lực 10 phần tên nỏ, vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút chiêu không chịu nổi. Uy lực cực lớn tên nỏ, không chỉ xuyên qua thân thể của bọn hắn, còn trực tiếp bắn thủng trèo lên thành xe, cứ việc phá hư diện tích không phải rất lớn, nhưng là trèo lên thành xe lại là tại từng chút bị hao tổn. Ầm, ầm, ầm. Chẳng được bao lâu, từng chiếc trèo lên thành xe tới gần tường thành, từng người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đại tần vệ sĩ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhảy vào trên tường thành cùng địch nhân chém giết. Đối mặt tính áp đảo công kích, đại nham sĩ tốt nhất thời tử thương vô số. Chỉ thấy Lưu Cây mới vừa ở phía trên chỉ huy chiến đấu, Mã Lực cũng không ở trên tường thành, Vương Bí cho mày. Vì tìm hiểu ngọn ngành, hắn trực tiếp lên đến trên tường thành. Phàm là ngăn cản đại nham sĩ tốt, cơ hồ đều bị hắn một kiếm một cái chém chết trên đất. Tại hắn vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, trừ phi là ngang nhau cảnh giới võ giả, nếu không bất kể là ai đều phải chết. Dưới sự dẫn dắt của Vương Bí, trên tường thành rất nhanh liền bị kéo ra một cái lỗ hổng, càng ngày càng nhiều đại hạ sĩ tốt nhanh chóng đi tới cái này lỗ hổng, sau đó hướng hai bên tản ra. Đi tới mặt hướng nội thành con gái tường, Vương Bí ánh mắt nhìn về phía thành trì, không nhìn thấy bao nhiêu người, hắn lông mày không khỏi nhíu chặt, không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy ra một cái chiếu sáng khói lửa. Xíu, ầm, hướng lên trời vừa để xuống, chói mắt khói lửa ở trên không nổ đốt, hào quang sáng tỏ chiếu trắng bốn phương. Chạy. Ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ không nhìn thấy đại nham sĩ tốt, Vương Bí sắc mặt manh trầm xuống, trong mắt sát cơ không ngừng tuôn ra. Nghiên tính và tính, bọn hắn làm sao cũng không có tính tới, Mã Lực sẽ ở tối nay lựa chọn từ bỏ thành trì. Nhanh chóng nhảy đến con gái trên tường, Vương Bí đôi mắt ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, "Cao Thuận tướng quân, Mã Lực đã dẫn quân chạy, ta trước mang một nhóm người vào thành ao, ngươi dẫn người nhanh chóng tranh chiếm tường thành, cùng mở cửa thành thả ngoài thành tướng sĩ vào thành." Lưu lại một câu như vậy, Vương Bí trực tiếp dẫn người nhảy vào thành, sau đó hướng về phía trước tiến lên. Hắn không biết Mã Lực khi nào chạy trốn, nhưng hắn nhất định phải cắn lên đối phương, tuyệt không thể làm cho đối phương tùy tiện thoát đi. Ở phía xa cầm trong tay đại đao bổ chém địch nhân Cao Thuận, nghe được Vương Bí lời nói về sau, cũng không dám lãnh đạo, dẫn người liền giết hướng khống chế cửa sắt ổ quay vị trí. Mắt thấy bốn phương thế cục càng ngày càng bất lợi, Lưu Cây vừa sắc mặt cũng không quá đẽ. Bởi vì tại đại hạ sĩ tốt công kích mãnh liệt phía dưới, bọn hắn một phương này thường vòng càng ngày càng nhiều. Lại nhìn trái ngó phải một mắt, Lưu Cây vừa liền đi tới bên tường thành, gặp trong thành đã không quân đội, hắn quả quyết hạ lệnh, rút lui. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tiếp xuống, không cần thiết cùng địch nhân tiếp tục dây dưa. Nếu là bị địch nhân cuốn lấy, vậy bọn hắn không chỉ khó mà rút lui, thậm chí còn có thể sẽ toàn quân bị diệt tại đây. Rút lui, rút lui. Nghe được mệnh lệnh đại nham tướng lĩnh, nhao nhao vừa quân mệnh lệnh truyền đạt ra. Đạt được ra lệnh rút lui, đại nham sĩ tốt không hề ham chiến, lập tức hướng trong thành rút lui. Mắt thấy địch nhân muốn rút lui, đại hạ sĩ tốt sao có thể cho phép? Nhấc đao rút kiếm liền chặt đi lên. Vừa dẫn người giết tới khống chế cửa sắt ổ quay vị trí, Cao Thuận liền nhìn thấy ổ quay bị triệt để phá hư, sắc mặt cũng theo âm trầm. Bây giờ ổ quay bị phá hư, vậy bọn hắn đem không có cách nào mở ra cửa thành, ngoài thành các tướng sĩ đem chỉ có thể thông qua trèo lên thành trên xe đến tường thành. Cực lực áp chế trong lòng phẫn nộ, Cao Thuận mặt không biểu tình hạ lệnh, truyền lệnh xuống, ổ quay đã bị phá hư, toàn thể tướng sĩ thông qua trèo lên thành xe giết vào trong thành. Vâng. Bên cạnh hắn tướng lính không dám thất lễ, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt. Không có lưu tại nguyên chỗ, Cao Thuận nhấc đao liền giết hướng những người khác. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn người, không khỏi bị hắn một đao đánh chết. Dưới sự dẫn dắt của hắn, trên tường thành lỗ hổng bị xé thành càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng đại hạ sĩ tốt tràn vào trên tường thành, cùng tranh chiếm tường thành. Cùng lúc đó, một tên sĩ tốt cưỡi đi long huyết chiến mã, nhanh chóng đến đứng tại trên đồi núi Vương Tiễn trước mặt, xuống ngựa quỳ một gối trên đất nói: "Bẩm nguyên soái, Mã Lực đã dẫn quân rút lui, khống chế cửa sắt ổ quay cũng đã bị phá hư." "Chạy!" Vương Tiễn trong mắt sát qua một tia băng lãnh, âm thanh tràn ngập hàn ý nói: "Mã Lực chạy vẫn rất nhanh nha." Hắn tuy rằng đã đoán được Mã Lực sẽ rút lui, nhưng hắn không nghĩ tới, Mã Lực tên kia thế mà lại lui nhanh như vậy, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Bất quá cũng bởi vì hắn không theo lẽ thường ra, này mới khiến càng nhiều tướng sĩ sống sót. Những việc này xuống tới sinh lực, đem cùng bọn hắn tại hạ một trận chiến đấu tiến hành quyết chiến. "Đi xuống đi." "Vâng." Chiêu hô trước mặt sĩ tốt rời đi, Vương Tiễn hai mắt băng lãnh nhìn phía trước, khóe miệng hơi hơi một vệt lên. Mặc dù Mã Lực sớm chạy trốn rất là khiến người ngoài ý, nhưng này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tồn tại bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù không thể tiêu hao đối phương sinh lực, bất quá cái này đã đầy đủ, chỉ cần đại nham sĩ tốt nhiều lần hướng sau lui lui, vậy mình một phương này liền sẽ đối đại nham sĩ tốt tạo thành to lớn đả kích. Liên tiếp nếm mùi thất bại, đại nham sĩ tốt sĩ khí khẳng định chịu đến đả kích nghiêm trọng, đến lúc đó, bọn hắn sắp biến thành hữu lực chiến vô tâm chiến sĩ tốt. Nháy mắt sáng sớm đã tới. Lưu Cây vừa dẫn quân bên cạnh chiến bên cạnh lui, qua không bao lâu liền đi tới Nguyệt Quan Đạo, một cái ở vào hẻm núi ở giữa con đạo. Mắt thấy đã tới mục đích nơi, Lưu Cây vừa lập tức để các tướng sĩ toàn bộ tiến vào Nguyệt Quan Đạo, liền ngay cả bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Tại đến Nguyệt Quan Đạo cửa vào thời điểm, Vương Bí lập tức mệnh lệnh đại quân đình chỉ truy kích, hai mắt băng lãnh nhìn trước mắt rộng lớn hẻm núi. Đi tới Chu Hải Long, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Chủ soái, chúng ta vì sao không truy?" Đồng dạng đi tới Hoàng Sinh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nơi này có mai phục. Nơi này nhìn xem phi thường bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm rõ ràng, nơi này vô cùng nguy hiểm. Có mai phục. Hoàng Sinh, Chu Hải Long sắc mặt giật mình, hai mắt nhìn chừng chừng phía trước, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay. Nhìn trái ngó phải một mắt, Vương Bí âm thanh lạnh lùng nói: "Mệnh lệnh đại quân triệt thoái phía sau, không thể lại tiếp tục xâm nhập." "Vâng." Hoàng Sinh, Chu Hải Long hai người chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức xoay người rời đi, lập tức mệnh lệnh đại quân hướng sau lui lui. Đứng tại Nguyệt Quan Đạo cửa vào Vương Bí, hai mắt vô tình nhìn phía trước, trong mắt không có toát ra một tia tình cảm, cũng không biết nhìn bao lâu, hắn lập tức quay người rời đi. Mà đứng ở trên núi dẫn quân mai phục Lư Chí Kiệt, gặp Vương Bí không chút do dự đình chỉ tiến lên, đồng thời còn dẫn đầu quân đội về sau, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ nộ khí. Vốn cho rằng mượn nhờ nơi này địa lý ưu thế phục kích Vương Bí, nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Vương Bí người này quá mức cảnh giác, vừa nhìn thấy tình huống có ổn, trực tiếp mệnh lệnh đại quân rút lui, một bước cũng không có tiến lên. Mắt thấy Vương Bí cùng dưới trướng đại quân đã rời xa ánh mắt, Lư Chí Kiệt khó chịu nắm chặt nắm đấm, âm thanh có chút lạnh như băng nói: "Vương Bí, lần sau chúng ta gặp lại, bản tướng quân nhất định muốn lấy tính mạng ngươi." Lư Chí Kiệt cũng không có sốt ruột dẫn quân rời đi. Mã Lực phía trước liền đã đặc biệt thông báo, Vương Bí người này giảo hoạt hung ác, hắn rất có thể sẽ giết cái hồi mã thương, hắn không thể quá sốt ruột rút lui. Nếu là đối phương tại bọn hắn rút lui thời điểm giết cái hồi mã thương, vậy cái này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một cái chí mạng tính đả kích. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt đã là hoàng hôn. Chính lúc Lư Chí Kiệt muốn dẫn quân rút lui lúc, đại hạ quân đội cờ xí lần nữa đập vào mi mắt. Đột nhiên xuất hiện một màn, trong nháy mắt để hắn biến sắc, lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vừa tới đến Nguyệt Quan Đạo cửa vào, Vương Bí cũng không có sốt ruột để đại quân đi vào, ngược lại là đôi mắt trái chú ý phải. Xác định mai phục vẫn còn, hắn không có suy nghĩ nhiều, lần nữa dẫn đầu quân đội rời đi. Nguy hiểm thật. Nhìn đi xa Vương Bí cùng với hắn dưới trướng đại quân, Lư Chí Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn vừa rồi trước thời gian rời đi, vậy hắn 100% xác định, đối phương nhất định sẽ cắn bọn hắn. Mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, Mã Lực tại sao nhất định phải để cho chính mình thận trọng lại cẩn thận, ngàn vạn không thể bị tình huống trước mắt mê hoặc. Nếu là chính mình không nhớ kỹ đối phương, hắn có thể 100% xác định, vừa rồi chỉ cần bọn hắn vừa rút lui, Vương Bí liền sẽ dẫn theo quân đội của hắn truy kích bọn hắn. Một khi bị đám người này cho cắn lên, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ tránh thoát. Hơn nữa cũng sẽ đối mặt hai đầu, một, cùng đại hạ sĩ tốt tử chiến đến cùng, cùng phân ra cái thắng bại, hai, bị đại hạ sĩ tốt cắn không thả. Vào đêm, Vân Diệp Thành. Giết a, giết a. Ánh lửa lóe mắt, tiếng la giết trùng thiên, to lớn thành trì, giờ phút này dĩ nhiên bị chiến hỏa bùng cháy. Hàng ngàn hàng vạn đại hạ sĩ tốt, đột phá đại nham sĩ tốt phòng ngự, cũng cùng bọn hắn ở trong thành triển khai kịch liệt chém giết. Đi tới trên tường thành mông điểm, nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt, trong mắt không có một tia tia gợn sóng, toàn bộ hành trình đều toát ra vô tình gương mặt. Tại bọn hắn đánh lén cùng công kích mãnh liệt phía dưới, đại nham vương triều đại tướng quân Phương Đảo vừa thành lập được phòng ngự, từ tối hôm qua chiến đấu đến nay, cuối cùng bị triệt để công phá. Ở vào trong thành trì Phương Đảo, nhìn trước mắt bại một lần lại bại chiến đấu, nội tâm rất là nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn làm sao cũng không có nghĩ, hắn vừa tạo dựng lên phòng ngự, tự nhiên bị mông điểm dẫn quân công phá, hiện nay càng là giết vào thành. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh đến bên cạnh hắn, vì trên đất nói, đại tướng quân, phía trước phòng ngự đã toàn diện sụp đổ, nhanh chóng hạ lệnh rút lui, không phải các huynh đệ đều được bàn giao nơi này. Vốn định bác bỏ Phương Đảo, nhìn trước mắt thiên về một bên chiến đấu, cuối cùng bất đắc dĩ thán miệng, nói, ôi, rút lui a. Hắn cũng rất muốn tái chiến, nhưng vấn đề là, trước mắt tình hình chiến đấu và thế cuộc đều đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, tiếp tục đánh xuống, cuối cùng cũng chỉ biết rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Vâng. Chương 150, 9 sao nhân kiệt. Vương thượng, người ý nghĩ rất nguy hiểm. Nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, đại nham sĩ tốt bắt đầu lần lượt rút lui Vân Diệp Thành. To lớn thành trì cũng dần dần rơi vào đại hạ sĩ tốt trong tay. Nhìn trước mắt thoát đi địch nhân, đại hạ sĩ tốt sao có thể tùy tiện phong qua? Dẫn theo trong tay kiếm liền đuổi theo. Rút lui, rút lui. Ở vào bốn phương tám hướng đại nham tướng lĩnh không ngừng thúc giục các tướng sĩ rút lui, kiên quyết không thể bị địch nhân cho cắn lên. Một khi bọn hắn ở nơi này bị cắn trúng, tình huống kia liền sẽ như trước mấy ngày đồng dạng, bị người đuổi theo đến cuối cùng binh lâm thành hạ. Nghe được mệnh lệnh đại nham sĩ tốt, có thứ tự triệt thoái phía sau, duy trì liên tục không loạn chút nào. Đại hạ sĩ tốt đến tiến công, bọn hắn liền ngăn cản. Đại hạ sĩ tốt nếu không là đến, bọn hắn liền tăng nhanh rút lui. Phàm là bị cắn trúng đại nham sĩ tốt, căn bản không có cơ hội rút lui, chỉ có thể bị ép lưu lại đại hạ sĩ tốt chém giết. Báo. Một tên sĩ tốt nhanh chóng tới cạnh mông điểm, quỳ một gối trên đất nói, về chủ soái, đại nham sĩ tốt đã toàn diện rút lui. Trầm ngâm một lát, mông điểm âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, toàn lực chém giết đại nham sĩ tốt, nhớ kỹ, nhất định phải tận khả năng tiêu hao bọn hắn sinh lực. Đại nham sĩ tốt chết càng nhiều, vậy đối với bọn hắn mà nói, sẽ càng có lợi. Coi như đến lúc đó đại nham vương triều tiếp tục chiêu mộ binh mã, cái kia cũng không cách nào ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Rốt cuộc, chiêu binh dễ dàng, luyện binh khó. Nhất là muốn huấn luyện thành một chi tiêu dũng thiện chiến quân đội, không khác là khói như lên trời. Vâng. Sĩ tốt lập tức đứng dậy rời đi. Đứng tại trên tường thành mông điểm, lặng lặng nhìn phía trước, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Hiện tại trong này phát sinh tình hình chiến đấu, cơ hồ cũng như hắn đoán trước phát triển, mà cái này cũng là hắn nghi muốn. Lại thêm bọn hắn quy mô sầm lớn, chia ra ba đường, đại nham vương triều đại tướng quân Phương Đảo không thể không đem quân đội phân tán, dùng cái này đến ngăn cản bọn hắn đại quân vào. Mặc dù Phương Đảo hành vi ngăn lại bọn hắn đại quân tốc độ tiến lên, nhưng này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn công chiếm đại nham vương triều các thành. Hơn nữa đối phương chia ra ba đường về sau, không chỉ quân đội số lượng giảm bớt, đồng thời còn muốn từng người tự chiến, căn bản không có cách nào lẫn nhau ứng dụng. Buổi sáng, đại hạ vương cung mới vừa lên xong tảo triều, thuận tiện thay đổi một thân rộng rãi long bào trung nguyên, giờ phút này đang tĩnh tọa tại đỉnh nghỉ mắt dưới, đồng thời nhìn xem tiền tuyến truyền đến tình báo. Vương Tiễn sự tiến công của bọn họ không chỉ 10 phần thuận lợi, hiện nay còn đánh đến địch nhân trở tay không kịp, khiến cho bọn hắn vừa lui lui nữa, sĩ khí cũng vì thế chịu ảnh hưởng. Cứ việc Vương Tiễn sự tiến công của bọn họ tốc độ không phải phi thường nhanh, nhưng hắn cũng không hề để ý những này tốc độ, rốt cuộc nếu là tiến công quá nhanh, chỉ biết cô quân xâm nhập, cuối cùng rơi vào cái tổn thất nặng nề hạ trạng. Lại thêm hắn để ý là Tam Đại Vương triều tình huống thương vong, vì thế đối với bọn hắn tốc độ tấn công nhanh hay không, hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Bất quá có một chút nhất định phải chú ý,